Chương 104, ngọn nguồn, hữu duyên chương 104, ngọn nguồn, hữu duyên Tể Chiếu biết đến tin tức, Bạch Kiếm đương nhiên cũng nghe đến. Cho nên, làm Tô Gia huynh muội dục ngựa đi vào cửa thành lúc, sớm có nhất liễn tại phương kia chờ đợi. Bạch Kiếm khẽ miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần trêu chọc chi sắc nhìn về phía hai người, ý vị thâm trường nói, tới rất là thời điểm. Ma thi đưa lên ngay tại cái này hai ngày, rất nhanh. Số lớn yêu thú sẽ hình thành, số lớn yêu ma cũng sẽ bị hấp dẫn mà đến, cái này cũng mang ý nghĩa Lê Hoa Bách Xảo viện nhóm đầu tiên thần vũ hợp nhất cường giả sẽ xuất hiện. Theo Bạch Kiếm, Tô Gia chính là nghĩ đến kiếm một trận canh. Bất quá, hợp tình hợp lý. Tô Gia xuống dốc, cấp bách cần mạnh lên. Bây giờ, Nguy Sơn thành làm thí điểm chi địa, cũng là thần lực sinh ra chi địa muốn thần lực. Liền phải tới chỗ này. Tô Gia đại công tử Tô Kiến Thâm tới đây, đơn giản là muốn thu hoạch được thần lực. Nhưng mà, Tô Kiến Thâm quét mắt nhìn hắn một cái, lại chỉ là gần từng chữ một, ta tới, là vì Nam Khánh huyện trăm họ Triệu núi tại Đồng, còn có bọn hắn người nhà giải oan. Triệu Sơn, tại Đồng. Ai? Bạch Kiếm nhíu mày lại, cố gắng nhớ lại. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có gì ấn tượng. Bất quá đã là bách tính, vậy cũng không gì. Sâu kiến đều không khác mấy, chẳng lẽ hắn còn phải tốn phí tâm tư đi nhớ sâu kiến danh tự? Bất quá, Nam Khánh huyện. Bạch Kiếm nhãn tỉnh sáng lên, nói, yêu ngôn hoặc chúng kia hai cái, phải không? Tô Kiến Thâm nói, bọn hắn cũng không yêu ngôn hoặc chúng. Bạch Kiếm nghe được trả lời, lập tức xác nhận chính là hai người kia, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, sau đó tại nhấc liễn trên vô chán cười lên ha ha. Không phải, Tô Kiến Thâm, ngươi chơi cái nào ra? Ngươi Tô gia đã đọa lạc đến chỉ có thể đi thu mua lòng người sao? Ngươi đón mua, có làm được cái gì? Ngươi nói cho ta, để cho ta cũng đi theo học một ít, ha 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 ha. Bạch Kiếm cũng thiếu. Ngưng cười, hắn dương mắt nhìn trời, buồn bã nói, bất quá, đã ngươi Tô đại công tử muốn vì loại này chuyện nhảm chán ra mặt, ta cũng không thể đoạt người vẻ đẹp, xin cứ tự nhiên. Tông Nguyên Thiền Hô, là ngươi bỏ xuống lệnh, chi huyện mới không chịu thả người. Bạch Kiếm hai tay một đám, bày ra vô tội chi sắc nói, ta cái gì thời điểm xuống kiến? Ngươi. Tông Nguyên Thiền tức giận bất bình, muốn xông ra, lại bị Tô Kiến Thâm đưa tay ngăn lại. Bạch Kiếm cười nhìn về phía nàng, nói, trong tông môn có chút cũ người thường xuyên đem chúng ta đặt chung một chỗ tương đối. Còn quên tông chủ, nói cái gì làm hiệu Tô gia hậu duệ. Ngươi lai, like. Những lão nhân kia chính là muốn ta học ngươi. Tông Nguyên Thiền hai mắt nhóm lửa, nhìn chằm chằm hắn. Bạch Kiếm vô tay, nói, hồi phủ. Nhấc liên quay lại. Bạch Kiếm nói, ta Lê Hoa Bách Xảo viện võ giả luyện đến luyện đi, có thể đột phá lục phẩm đại cấp a. Đừng quên, ngày xưa tổ tiên của các ngươi Tô tông chủ cũng là cưỡng cầu ngũ phẩm mà chết. Võ đạo a, luyện cái qua loa là được rồi, chúng ta tông môn trọng yếu nhất là ngoại lực, thần lực, cơ quan, đây đều là học các ngươi. A, đi đường xưa a. Hắn giọng mang trào phúng, lại khoát tay một cái nói, gặp sâu minh, luyện võ không có tiền đồ, Tô gia tập cả gia tư nguyên giúp ngươi tại 29 hàng năm lục phẩm tam cảnh, có thể kia rất nhiều trưởng lão đều tại biên cảnh bị người đánh cho chạy, nhiều ngươi một cái, lại có thể như thế nào? Sớm một chút nghĩ minh bạch, ta cho các ngươi một cái gia nhập cơ hội, sau này cùng ta Bạch gia một đạo. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi muốn thả người nào, ta liền thả người nào, như thế nào? Tô Kiến Thâm trầm giọng nói, Bạch Kiếm, ngươi sai. Ồ, không nên là ngươi thả người, mà nên là pháp lệnh thả người. Hắn nếu không có tội, vậy liền nên phóng thích, ai cũng không dám cưỡng ép giam giữ có cái vô tội người. Không chỉ có phóng thích, còn cần truy cứu vu hãm người trách nhiệm. Bạch Kiếm triệt để đã mất đi lại giao lưu hứng thú, ngựa ra sau ngược lại. Nhấc liễn đi xa. Tô Nguyên Tiễn cao mũi một cái, tức giận giơ lên roi ngựa hướng kia nhấc liễn phương hướng, ngồi cái mặt quỷ, hô, có gì đặc biệt hơn người? Nàng lên bộ ngực trên dưới chập trùng, sau đó nhưng lại nhìn về phía huynh trưởng, hỏi, ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Kiến Thâm nói, đi một chuyến Tề gia. Tề gia? Chỗ này thành chủ. Tô Nguyên Tiễn lộ ra mấy phần vẻ suy tư, nghe nói là Bạch gia trung quyền, hôm đó Tề gia trực tiếp giết Mai gia trưởng lão Mai Quan Thành, lại bởi vì trợ Bạch gia thắng đổ ước mà bị Bạch gia bảo đảm, không chỉ có không có xảy ra việc gì, ngược lại là thành chủ. Hiện tại ngay tại trong thành này cùng Bạch gia cùng một chỗ đây. Gặp bọn họ làm cái gì? Tô Kiến Thâm nói, đi xem một chút có phải là thật hay không như thế. Tô Nguyên Thiện cả giận nói, chó săn có gì đáng xem. Tiếng nói mới rơi, bên cạnh thân đã là chuyển đến một tiếng giá. Tô Kiến Thâm rụt ngựa mà đi. Huynh trưởng, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tô Nguyên Thiện vội vàng đuổi theo. Thế ra, Tề lao gia tử, Tề Trường Phúc, Tề Chiếu ngay tại tiếp đãi Tô gia huynh muội. Vì sao? Bởi vì Tô Kiến Thâm lấy ra một trương điện khế. Thế ra bi địa linh điện khế ước. Này khế phía trên chính là có châu cấp quan phủ con dấu. Tề lao gia tử nhìn xem Tô gia huynh muội, lại nhìn xem kia khế ước, có chút khó có thể tin. Tô Kiến Thâm nói, chính chi châu Trịnh Phúc Thông là ta người của Tô gia, cho nên cái này khế ước triển chuyển chi hạ liền đến ta trong tay. Tề Chiếu còn có chút ngạc nhiên. Có thể lên đời Tề gia gia chủ Tề Chấn Sơn, cái này đại gia chủ Tề Trường Phúc cũng đã bỗng nhiên đứng dậy, cung kính nói, ân công. Tề Chiếu cũng đứng dậy theo, hành lễ. Tề Trường Phúc hành lễ về sau, nhìn về phía tự mình nữ nhi nói, việc này vốn định chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết. Nhà ta ngày xưa phát hiện linh điển, việc này cũng bị quan phủ biết được, bị người ngấp nghé cũng là chuyện thường. Ngươi thái gia là bảo đảm linh điển, tầng tầng báo cáo, cuối cùng được lấy bảo vệ, đều bởi vì năm đó Trịnh Chi phủ, bây giờ Trịnh Chi châu che chở. Trịnh đại nhân là linh điển hợp pháp ghi bảo, sau đó chế tác khế ước giao cho ta nhà, bởi vì khế ước tồn tại, ta Tề gia linh điển liền coi như hợp pháp, trừ khi có người có thể vượt qua Trịnh đại nhân, có thể không nhìn khế ước trên đại trường, nếu không không cách nào xâm phạm nhà ta linh điển. Nhưng mà tiểu quỷ khó chơi, trời cao đại nhân xa. Cho dù có khế ước, ta Tề gia tại làm giàu lúc nhưng vẫn là lọt vào các phương quấy rối. Người Thái gia giận dữ phía dưới, tại bái phòng Trịnh đại nhân thời điểm trực tiếp đem khế ước cho Trịnh đại nhân, càng nói sau này linh điển chính là đại nhân, có thể Trịnh đại nhân chính là thanh quan, hắn thu khế ước, rộng mà báo cho, nhưng lại không thu nhà ta bất luận cái gì tài vật, cũng mặc kệ nhà ta linh điển. Như thế, thoáng qua một cái chính là hơn 20 năm. Đúng, ngươi nhị thúc trước đó có thể nhập thần võ điện, có thể trở thành độc thủy quân giáo úy cũng là vị kia Trịnh đại nhân cho cơ hội. Trịnh đại nhân chính là nhà ta người ở phía trên. Tề Chiếu lướt qua trên tay đối phương khế ước, con người hơi co lại. Bây giờ nàng Tề gia đang vì Bạch gia làm việc, mà cái này Tô gia tới hai người, lại tựa hồ như muốn đem Tề gia tranh thủ đi qua, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Có thể, Tề gia người ở phía trên lại là Trịnh Chi Châu. Nhiều năm như vậy ân tình, không có khả năng không nhìn. Nhưng mà, muốn đem Tề gia cuốn vào trong vòng xoáy, vậy cũng không được. Đang lúc Tề Chiếu do dự thời điểm, nàng bên tai chuyển đến một tiếng ba nhẹ vang lên. Tô Kiến Thâm đem khế ước đặt tại trên bàn, sau đó đưa tới Tề lão gia tử trước mặt, cười nói, "Hôm nay đến, chính là vật về nguyên chủ." Tề lão gia tử ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó ánh mắt phức tạp hành lễ một cái, hỏi, "Tô công tử có gì phân phó?" Tô Kiến Thâm nói, "Không có gì phân phó, chỉ là trước đây Trịnh Phúc Thông vốn cũng không chịu nhận lấy này khế ước. Ta Tô gia quan là không cho phép từ phía dưới cầm đồ vật. Chỉ bất quá, ngày xưa Tề gia thế yếu, Trịnh Phúc Thông cầm khế ước cũng là một loại đối công bằng cùng kẻ yếu bảo hộ. Bây giờ, Tề gia đã xuất vị thành chủ, tự nhiên không cần loại này bảo vệ. Thừa dịp lần này đến đây, vật về nguyên chủ thôi, đảm hà phân phó." Hắn đứng dậy thi lễ một cái, nói, "Khế ước đã đưa đến, vậy ta cùng tiểu muội trước hết cáo từ." Dứt lời, hắn lại thật mang theo Tô Nguyên Thiện rời đi. Đi tới cửa trước, Tề lao ra tử tròm râu run rẩy, lại nhìn lướt qua bên cạnh Tề Trường Phúc. Tề Trường Phúc hiểu ý, hô, "Chậm đã." Tô Kiến Thâm chưa chậm, chỉ là khoát khoát tay, nói câu, "Không cần." Sau đó, hắn liền đi thật. Đi thông thông khoái khoái, nhanh đến Tề Chiếu đều có chút ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới nói ra một câu, "Trên đời coi là thật có như vậy người." Sau đó, nàng lại có chút buồn rầu bắt đầu. Đôi này Tô gia huynh muội là đến giải oan, ngày mai không chừng liền sẽ đi phụ thành chủ nổi trống. Đường đệ là vung bàn tay tủ, ra mặt vẫn là nàng. Nàng làm sao phán? Nàng cũng phán không được. Thế nhưng là, vị này Tô công tử đến cùng muốn làm gì? Nàng không hiểu. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc chưa lên, sương mù hiện lên xám, giống trong núi tán không đi vẻ lo lắng. Tề Úc trước kia đã ở chỗ này. Đây là nguy sơn chỗ cao nhất, phong tên không thắng hàn. Hắn bên cạnh thân là một bộ áo đỏ. Đường cô nương đang dạy hắn vẽ tranh. Dạy phương thức là cùng một chỗ bức tranh. Cho nên, nơi đây kia ngàn dặm trường phong trên cô nhai, ngoại trừ bay linh lá khô, còn có hai cái giá vẽ. Đường cô nương nhấc bút một bên hội họa, vừa nói, mực điểm năm màu, tiêu dày đặc nhạt thanh, hôm nay sương mù thuộc thanh mực, cần lấy ba nhiễm bảy tuyển chi pháp, tầng tầng tuân nhiễm. Chỗ gần cần thanh, nơi xa cần dán, nước xa không vận sóng, viễn sơn không tuân. Cổ tay treo ba phần, ý tại bút trước, đặt bút hữu hình, ý tại hình bên ngoài. Tế Úc lặng lặng nhìn xem, chợt hỏi, thế gian có họa đạo công pháp sao? Cố gắng cái nào so ra mà vượt thêm điểm. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Đường cô nương gật gật đầu, lại lắc đầu. Tế Úc vui vẻ, nhìn chằm chằm nàng. Đường cô nương nói, hẳn là có, nhưng ta không có, cũng chưa từng nghe qua. Tế Úc nói, vậy tại sao hẳn là có? Đường cô nương trầm ngâm nói, ngươi thật vẽ lên tới, liền sẽ cảm thấy ý huyền ảo. Vừa vào ý cảnh, liền nhập vào một cái thế giới khác, ta suy đoán hẳn là tồn tại tầng thứ cao hơn lực lượng. Hai người đang nói chuyện, nơi xa chợt chuyển đến không còn che giấu tiếng bước chân, là thuận đường núi mà đến. Hai người đồng thời nghiêng đầu, đã thấy leo núi trên đường núi hiện ra hai đạo cong dương cơ quan bóng người. Một cái khí chất trầm ổn thanh niên nam tử, một cái hoạt bát nhảy cầm thiếu nữ. Thanh niên nam tử cười bằng nói, ngũ phẩm hình, tứ phẩm ý, vị cô nương này không có đoán sai, ý thật có công pháp, chỉ là không phải chúng ta phàm nhân có thể chạm đến. Hoặc là nói, có thể đụng tới cấp bậc kia, đều không phải là người. Thế Úc nghiêng đầu, nhìn về phía hai người. Thiếu nữ đỉnh đầu chiến lực, 153-273. Thanh niên thì làm 581-761. Số liệu phá lệ kinh người. Thiếu nữ số liệu rõ ràng là thất phẩm, nhưng viễn siêu bình thường thất phẩm, hạn mức cao nhất khả năng cùng phía sau binh khí có quan hệ, có thể hạn cuối lại là để Tề Úc nghĩ đến chính mình thất phẩm thời điểm. Thanh niên kia thì là đã viễn siêu hắn thấy qua hết thể người, hắn cũng là nhiều hai lần tẩy lễ mới thắng thứ nhất chủ. Hơi suy tư, hắn Tề Úc đã đại khái biết rõ hai vị này là ai, Tô Gia huynh muội, Tô Kiến Thâm, Tô Nguyên Thiện. Cái này Tô Kiến Thâm sợ không phải giấu cực sâu. Bốn người đối mặt. Tô Nguyên Thiện liếc mắt liền nhìn ra Tề Úc đã phá lục phẩm. Đại nam nhân, làn da tốt như vậy, khẳng định là phá lục phẩm. Kết hợp với bộ dạng này, còn có bên hông không rời người tam tiết trường thương. Ngươi chính là Bạch gia chó săn. Tề Úc, không nghĩ tới cùng huynh trưởng leo núi đều có thể gặp gỡ ngươi, suối quẩy. Tô Nguyên Thiện ôm ngực. Hôm qua trong thành, nàng cũng không có ít nghe nói cùng đại thành chủ không để ý tới thành sự tình, ngược lại là động thì tuyển nhận nha hoàn. Loại người này, coi như lại có thiên phú, có tài hoa đi nữa, nàng cũng xem thường. Huống chi, thiên phú tài hoa loại này đồ vật, nàng cùng huynh trưởng không bao giờ thiếu. Nói xong, Tô Nguyên Thiện xoay người nói, "Đại huynh, chúng ta đi." Tỉnh hô hấp đến dơ bẩn không khí. Tế Úc không nói gì, Đường cô nương lại nổi giận. Mắng nàng cộng tác, chính là mắng nàng. "Ngươi nói cái gì?" Đường cô nương lạnh lùng hỏi. Tô Nguyên Thiện trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ thêm ghét bỏ, khẽ thế giọng nói, "Ta nói các ngươi là Bạch gia chó săn. Thân là thành chủ, không làm việc đàng hoàng. Lập tức sẽ đưa lên ma thi, có phải hay không phải nhanh xuất động, đi kiến công lập nghiệp, lấy chủ tử niềm vui. Làm sao còn có tâm tư ở chỗ này vẽ tranh? Thử! Từ đâu tới nhà đầu điên? Đường cô nương từ giá vẽ tiền trạm đứng lên. Tâu Nguyên Điển lạnh sáng giọng, ta nói sai a. Tế Úc nhìn về phía thanh niên, nói, hôm qua trả lại linh điển sự tình, ta đã biết, đà tạ. Tô Kiến Thâm cười nói, thiện tay mà thôi, nói gì nói lời cảm tạ. Ta cùng xá muội thường vui tại sông núi đầm lầy hành tẩu, đã đến Nguy Sơn, liền sớm làm bò lên cái này nhất đỉnh cao, không ngờ tới. Cái này đều có thể gặp được Tề thành chủ. Có thể đã là gặp gỡ ở nơi này, sau đó. Sợ là tại nha môn liền không gặp được đi. Chương 105, ba cái máu đỏ. Dấu chấm hỏi chương 105, ba cái máu đỏ. Dấu chấm hỏi trên mây, cô nhai. Hai đôi nam nữ đối diện chỉ. Tô Kiến Thâm đột nhiên nói, Tề thành chủ cùng nhau đi tới, kỳ thật rất không dễ dàng. Tề Úc dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Tô Kiến Thâm lơ đễnh, ôn hòa nói, đừng chê ta nói những lời này, chỉ bất quá rất có cảm xúc thôi. Ngày xưa Tề gia tam phòng địa vị cùng ta Tô gia tại trong tông rất có cùng loại, cho nên ta có thể cảm động lây, cũng có thể minh bạch Tề thành chủ có thể giết ra khỏi trùng vây thật rất không dễ dàng. Đủ để xưng là anh kiệt. Hắn dạo bước trước, đứng ở Tề Úc bên cạnh thân, cùng hắn cùng nhau nhìn ra xa xa núi cùng mây, tiếp tục nói, có thể, cái gọi là giết ra khỏi trùng vây, bất quá là từ một cái vây quanh tiến vào một cái khác vây quanh, một cái khác càng lớn vây quanh. Tề Úc nói, kia lại như thế nào? Tô Kiến Thâm sững sờ, cười ha hả, sau đó nói, sớm biết Tề thành chủ ngạo mạn, hôm nay gặp mặt, có phần hợp tâm ta tính. Bởi vì ta cũng muốn như thế cuồng vọng tự ngạo. Tề Úc nói thẳng, Tề gia không đảm đương nổi cỏ đầu tượng, mặc dù cảm ơn nước, lại chỉ có thể nước chảy bèo trôi, có lẽ không giúp được Tô tiên sinh, mà lại chuyện gia tộc, trong thành sự tình đều là ta Đường tỷ đang quản. Tô tiên sinh cùng lúc nào tới thuyết phục ta, không bằng đi thuyết phục nàng. Tô Nguyên Thiện ở phía sau nói, chuyện gia tộc, trong thành sự tình đều mặc kệ, ngươi còn không biết xấu hổ như thế đường hoàng nói ra miệng. Tô Kiến Thâm lại là trong mắt hiện ra bừng tỉnh, sau đó cười nhạt một tiếng, nói câu, hâm mộ ngươi nha. Ca, ngươi hâm mộ cái gì nha? Tô Nguyên Thiện đều không còn gì để nói. Tế Úc nói, Mạch Xảo Lê Hoa trong nội viện, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất đặc biệt như vậy người. Tô Kiến Thâm cười nói, vậy ta đây cái người đặc biệt, liền muốn hỏi một câu. Nói, hắn tiêu dung chậm rãi biến mất, nghiêng đầu, có một loại nghi thức cảm giác. Hắn nghiêm mặt hỏi, Tề thành chủ nghĩ kỹ giết thế nào xuất hiện tại bao vây sao? Ta nghĩ, lấy Tề thành chủ tâm tính, sẽ không nhìn không minh bạch gỡ mài con lửa, dê thế tội đạo lý. Đây là tử cục, so trước đây ngươi mang theo tam phòng giết ra ngoài còn khó hơn. Coi như đổi chỗ mà xử, ta cũng không biết rõ nên làm cái gì. Có lẽ biện pháp duy nhất, chính là vừa vận đụng phải người như ta, sau đó liền có được thời cơ, không phải sao? Tế Úc nói, ngươi muốn làm gì? Tô Kiến Thâm nhìn xem hắn, đột nhiên nói, hồn nạc nghịch thể sắp xuất thế, địa điểm. Hắn kéo dài thanh âm, nhìn về phía Tế Úc. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Hắn cái gì cũng không thấy. Tế Úc tò mò nhìn xem hắn, tại vừa ý thần hậu, cười cười nói, xem ra Tô tiên sinh tựa hồ đang thử thăm dò ta cái gì. Là cùng kia cái gì hồn ngạc nghịch thể có quan hệ a? Tô Kiến Thâm nói, giữa chúng ta khuyết thiếu tín nhiệm, cho nên ta nghĩ chúng ta cùng một chỗ trải qua thứ gì. Mà hồn ngạc nghịch thể chính là một cái tốt nhất cơ hội. Tế Úc nói, kia là một cái dạng gì cơ hội? Tô Kiến Thâm nói, có một chỗ di khí chi địa muốn mở ra, bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ bị áp chế ở hạ tam phẩm cấp bậc, cho nên tổ đội liền thành lựa chọn tốt nhất. Không dối gạt Tề thành chủ, ta cùng xá muội đều luyện qua hỗn nguyên tranh lực cho nên thực lực lại so với cùng cảnh mạnh lên không ít. Mà Tề thành chủ tựa hồ cũng so cùng cảnh cường đại, đường quán chủ cũng thế. Kia sao không chúng ta bốn người cùng nhau tổ đội, tìm một chút kia di khí chi địa. Đến lúc đó bảo vật chúng ta bốn người chia đều, chỉ bất quá đã là ta nói lên, vậy ta cùng xá muội có được ưu tiên chọn lựa đồng dạng bảo vật quyền lực. Di khí chi địa. Đường Vi tò mò lên tiếng. Tô Kiến Thâm nói, cái này chỉ là cái xưng hô, về phần vì sao như thế xưng hô, có lẽ là bởi vì nơi đó hoang vu, rách nát, bên trong sơn sơn thủy thủy, ốc xá đình đài, thậm chí người đều giống như là bị thế giới này để lại vứt bỏ. Kia là một cái không có màu sắc rực rỡ, chỉ có đen trắng quỷ dị thế giới. Mà ta Tô gia vừa vặn đối lần này di khí chi địa có cảm ứng, cũng biết rõ một chút nội tình cùng minh bạch hồn ngạc nghịch thể ngay tại trong đó. Như thế nào? Hắn cười rôi ra tay, nói, một lần kể vai chiến đấu, thắng qua thiên ngôn và ngữ. Dứt lời, nhìn thấy Tề Úc trầm mặc, hắn chợt vua hót một cái nói, hôn nguyên tranh lực nhưng thật ra là bị trộm, lệnh truy nã còn ở bên ngoài tuyên bố. Kia hôn nguyên tranh lực là ta Tô gia chi vật, chỉ bất quá hôm đó nguyên bản đã định tốt ngày kế tiếp giao cho Bạch Mai hai nhà, lại là loạn cục chợt phát sinh, đồ vật bị đánh cắp. Đối ta Tô gia tới nói, kỳ thật trộm thật tốt. Trộm vật chính là thần ý truyền nhân Lục tiên sinh, ta Tô gia vẫn rất cảm tạ hắn. Sự tình nói đến phân thượng này, Tề thành chủ, có khả năng hay không? Chúng ta thẳng thắn đối đãi. Tề Úc nói, xem ra Tô tiên sinh là hoài nghi ta luyện hỗn nguyên tranh lực cũng hoài nghi kia thần ý truyền nhân là giấu ở nhà ta. Thoại âm rơi xuống, không khí một lần nữa yên tĩnh. Tô Kiến Thâm cười nhạt một cái nói, lý giải. Tề Úc nói, Tô tiên sinh còn đang hoài nghi. Tô Kiến Thâm cười cười, nói, bình chướng đã bị đánh bỡ, mà cự ly di khí chi địa mở ra hẳn là còn có 2 tháng, là tháng chạm sơ nhất tả hữu, Tề thành chủ còn có thời gian đi cân nhắc. Chợt, hắn khẽ bước cằm, lại nhìn mắt nơi xa. Mặt trời mới mọc đã lên, sấy khô đến tiên địa hiện ra màu vàng kim, sương mù mai cũng hoàn toàn tan đi. Sơn giã bỏ qua, phải đi thành nhà gõ trống cây ban. Hắn quay người rời đi. Tô Nguyên Thiện theo sát phía sau. Đỉnh núi. Đường Vi nói, tháng chạp thời điểm chớ viếng mùa mạ, nghe đồn là ta tán giáo loại thứ ba lực lượng hoặc là nói đặc tính, vũ nhất vũ nhị hai vị đại nhân thông qua đồng giao hình thức lưu lại kia thủ quái dị thơ. Tuyết rơi muốn đánh đại hát tán, thiếu nữ cần mạnh lang bạn, tháng chạp thời điểm chớ viếng mùa mạ, tám nhất đại tiểu nhất gầm quan tài. Câu đầu tiên, hát tán, câu thứ hai, cộng tác. Có thể câu thứ ba, thứ tư câu, cho dù ta cũng không rõ ràng là có ý gì. Kia Tô tiên sinh nói di khí chi địa hết lần này tới lần khác lại là tại tháng chạp mở ra, trùng hợp là trùng hợp, bất quá tựa hồ không giống làm giả. Thế Úc nói, ngươi muốn đi? Đường Vi lắc đầu, người ta nói, cần có thể vượt trên cùng cảnh thất phẩm thực lực đi mới có tác dụng. Thực lực của chính ta trong lòng ta nắm chắc, thất phẩm nhiều lắm là tính thượng đẳng, lại không so được các ngươi những quái vật này. Ngươi đây, ngươi đi không? Kia Tô tiên sinh nói kỳ thật không có đạo lý, nhà các ngươi muốn cho chính mình tìm kỹ đường lui. Thế Úc nói, không đi. Đường Vi kinh ngạc nhìn xem hắn, tựa hồ không minh bạch vì sao vị này cộng tác muốn cự tuyệt. Đổi thành nàng, nàng thật khả năng đáp ứng. Không phải, gỡ mải con lửa, dê thế tội, vị Tô tiên sinh đều rất minh bạch. Nàng trừng lớn mắt, thực sự không minh bạch tự mình cộng tác đến cùng đang suy nghĩ gì. Kia, hiện tại làm cái gì? Vẽ tranh. Mặc dù hắn đối hồn ngạc nghịch thể có chút động tâm, nhưng nếu như tể ra gò bó theo khuôn phép, vậy hắn liền có ít thì mấy năm, nhiều thì mười mấy năm phát triển thời gian. Nhưng nếu là hắn hiện tại liền nhảy tưng nhảy loạn, nghĩ đến giết ra vây quanh. Kia, tại hắn giết ra vây quanh trước đó, vây quanh sẽ trước tiên đem tể ra giết cái sạch sẽ. Huống chi vị kia Tô kiến thâm chưa hẳn cũng không phải là đang thử thăm dò. Bất quá hắn có câu nói không tệ, giữa bọn hắn xác thực quyết thiếu tín nhiệm. Tế Úc một lần nữa ngồi về nhỏ thấp trên đá, nhìn xem bám lấy bàn vẽ, chuyên chú nghiên lấy mực. Đợi cho mực nước tại nghiên mực tràn ra, hắn lại lấy bút, nhìn về phía phương xa. Thiên quang bên trong, núi sương mù tản không ít, bên dưới vách núi một phương thanh tuyển sáng như ngân mang, róc rách phiêu trôi. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, nếu đem vách núi so lưng, đầm nước này, mây mù chính là lặp đi lặp lại khí. Như thế nào lấy 30 mạch hóa thành một khí liên tiếp mây tướng? Tế Úc nhìn một ngày thủy vân. Đây là tình thiên thủy vân. Ngày hôm nay cũng kéo, đang lúc hoàng hôn núi mưa đến. Đường cô nương lấy màng đen là dù, đem nước mưa toàn ngăn tại ngoài thân, đồng thời cũng bao trùm hai người giá vẽ, để tránh hai người bức tranh bị xối. Nhưng nhìn hướng Tế Úc lại tại gặp mưa. Hắn ngửa đầu cảm thụ được mưa, cảm thụ được rơi vào trên người, suối bên trong mưa, lại cảm thụ được những này mưa để không khí ở bước. Tiếp theo đông nhiên bắt đầu mở mịt lên sương mù. Trong núi sương mù tới thật rất nhanh, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, sương mù liền biến thành ngầm mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Bầu trời không ánh sáng, đen cũng không thấy năm ngón tay. Đông nhiên, Tế Úc đứng dậy, ướt xuống tay phải nắm qua chính mình bàn vẽ, đưa tay một điểm, trực tiếp điểm tại hắn họa tác bên trên. Lập tức nguyên bản mực triệt để tuyển mở, chuyển thành một đoàn mơ hồ đen. Đường cô nương bình nói, lúc đầu vẽ còn không tệ, hiện tại ý cảnh hoàn toàn không có. Tế Úc nói, vẽ lên ý cảnh không có, trong lòng ta lại có. Đang nói, hắn chợt cảm nhận được cái gì, từ đó ngẩng đầu lên. Bầu trời có cự hình bóng chim vỗ cánh lướt qua, đen như mực cái bóng giống như là đáng sợ trong chuyện xưa làm cho người dùng mình cự thú. Bất quá, đây không phải là cự thú, mà là Lê Hoa Bách Xảo Viện cơ quan đại bằng, chủ yếu phụ trách vận chuyển. Mà lúc này giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, Tế Úc đấy lòng phát lên một loại bất đắc dĩ dự cảm. Quả nhiên, nhiều lần hắn liền thấy kia cơ quan đại bằng rơi thấp hướng về phía nơi xa. Nguy sơn địa hình hắn rất quen, chỗ kia hẳn là nguy sơn trong núi rừng một khối vùng đất ngập nước, ngày bình thường dã thú nhiều nhất, thuộc về tiểu phu tránh đi, thợ săn cũng không dám đến gần một chỗ ngồi. Bành! Một cái cự dương từ giữa không trung rơi xuống, đập vào vùng đất ngập nước bên trên. Cơ quan đại bằng tiếp tục phi hành. Nhiều lần. Bành! Lại một cái cự dương rơi xuống, mà cái này còn không có kết thúc. Cơ quan đại bằng còn tại hướng càng xa xôi mà đi. Từng cái dương từ giữa không trung ném rơi, hoặc nhập núi sâu rừng già, hoặc vào thủy đàm. Thời phong tiêu điều, trời mưa thế lãnh. Trong gió xoắn tới hắc người mùi lưu mình. Tế Úc chợt đến động. Xoát, thân hình hắn cấp tốc hướng cái dương điểm rơi mà đi. Hắn đến sở thi. Siêu 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 giữa rừng núi, bóng đen xuyên toa. Đường Vi mơ hồ biết rõ tự mình cộng tác khả năng tồn tại luyến thi đam mê, nhất là ma thi. Đây là trước đây hắn đi hướng hiến tế bộ lúc cho ra lý do, yêu quý giải phẫu ma thi. Kỳ thật hiến tế cần tự tay giết chết yêu ma mới có thể có điểm công lao, đây cũng là ngăn chặn mua sắm ma thi ý nghĩ. Lúc này, chỉ có thuần túy ham mê mới có thể khu động lấy vị này tuổi trẻ thành chủ đuổi theo những cái kia không cách nào thu về ma thi. Xoát, Tế Úc mò tới cái thứ nhất ma thi. Điểm kỹ năng xoát đến nhảy một cái, gia tăng tháng 2 năm 56 điểm, tăng thêm nguyên bản còn lại. Bây giờ tổng cộng 419 điểm. Ngay sau đó, hắn lại đi thứ hai chỗ mà đi. Cái thứ nhất ma thi là rơi vào vùng đất ngập nước. Cái thứ hai thì là rơi vào trong nước. Kia nước đã thay đổi hương vị, trở nên gay mũi. Đường Vi nói, ngày mai bắt đầu, địa ngục sẽ giáng lâm. Tế Úc thần sắc ngưng lại. Thân là thành chủ, có thể làm chỉ có tận khả năng chém giết yêu thú cùng yêu ma. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi truy tầm cái thứ ba. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn đứng tại một chỗ bờ sông. Hồng sắt liền ngã tại bờ sông, dương thân bị cố ý phá vỡ một cái lỗ hổng, nhưng mà hắn nhíu nhíu mày, cái thứ ba trang bị ma thi cái dương lại là trống không. Đường Vi hiển nhiên cũng phát hiện, lúc này cũng nhăn nhăn lông mày, tiến tới nhìn một chút, sau đó vô ý thức hỏi, Tế Úc, chuyện gì xảy ra? Nàng cùng Tế Úc đã rất quen, nếu không, trước tiên cũng không phải là đến hỏi, mà là chính mình suy tư. Nhưng mà, Tế Úc cũng không minh bạch. Lê Hoa Bách Xảo Viện mua hàng giả, không có khả năng. Cái dương đều là phá vỡ, bên trong có hay không ma thi một mắt hiểu rõ. Tại đưa lên trước bị người ta dở trò. Không có khả năng. Đen làm gì? Mà lại coi như đen cũng nên liền cái dương cùng một chỗ đen, chỉ đen đi ở giữa mặt ma thi tính là gì? Nếu như hai loại tình huống cũng không thể. Cái kia còn có hai loại. Một, ma thi đang rơi xuống sau mới biến mất. Thi thể đương nhiên không có khả năng chính mình biến mất. Nói một cách khác, nơi đây, khả năng có cái gì đồ vật tại trộm ma thi. Hai, yêu ma giả chết, giấu ở trong dương. Chẳng qua nếu như yêu ma còn sống, nó hẳn là sớm liền ly khai, vì sao muốn chờ tới bây giờ? Đang nghĩ ngợi, Lê Úc Dư quang chợt quét đến một mảnh đỏ như máu. Trong mắt của hắn tại thê lãnh thu trong mưa đột nhiên nhanh chóng quay vòng lên, u ngục một cái liếc nhìn một bên, dư quang bên trong. Kia đỏ như máu đột nhiên rõ ràng bắt đầu, tại ác mộng màu đen xương đêm bên trong rõ ràng bắt đầu. Kia là ba cái đỏ như máu. Dấu chấm hỏi. Tế Úc trái tim lộp bộp nhảy một cái, giống như giật điện cực tốc nắm qua bên cạnh còn chưa kịp phản ứng đường cô nương. Trăm trượng một tuyến. Siêu. Hắc quang lóe lên, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại nhìn, nơi xa kia đỏ như máu dấu chấm hỏi vẫn còn ở đó. Dấu chấm hỏi hạ là một đạo đen trắng cũ kỹ cổ quái cửa gỗ. Cửa gỗ cứ như vậy lơ lửng ở dòng sông bên trên, tựa hồ là cảm thấy xung quanh khí tức biến mất. Cửa gỗ lại trở nên vô ảnh vô tung. Đó là cái gì? Đường cô nương có chút chưa tỉnh hồn. Tế Úc ngược lại là sinh ra điểm cổ quái cảm xúc, kia là xuyên qua trước tại vứt bỏ thế giới bên trong thấy qua phó bản. Phó bản có chút nhân tính hóa, sẽ căn cứ cá nhân thực lực cho ra nhắc nhở, từ một cái dấu hỏi đến năm cái dấu hỏi không giống nhau. Một cái dấu hỏi đại biểu khiêu chiến, hai cái đại biểu nguy hiểm, ba cái đại biểu ác ngộng, bốn cái là tuyệt vọng, năm cái là chôn bụi. Nếu như không phải màu đỏ dấu chấm hỏi, mà là màu xanh lá, thì biểu thị an toàn. Đồng thời, cũng sẽ đem nên phó bản tin tức trực tiếp hiện ra. Đương nhiên, theo thực lực tăng cường, những câu hỏi này cũng là biết biến hóa. Bây giờ nơi này ba cái dấu hỏi đã nói lên nơi đây với hắn mà nói chính là ác ngộng. Trong trò chơi, phó bản sẽ không đối ngoại sinh ra ảnh hưởng, nhưng nơi này là hiện thực. Tế Úc ghi lại chỗ này địa phương, vội vàng xoay người ly khai. Chương 106, thanh trọc hiện, ba cảnh phá. Chương 106, thanh trọc hiện, ba cảnh phá. Núi sâu. Tế Úc ly khai về sau, hồi lâu. Cách đó không xa chợt truyền đến hốt hoảng tiếng bước chân cùng xe cút kít âm thanh, một đạo thợ săn ăn mặc bóng đen vội vàng từ xa mà đến, trên xe có cái bao tải, trong bao bố dường như giả trăng cái gì dã thú. Đối tới gần sông trước, kia thợ săn lướt qua tả hữu, cuốn bít giật ra bao tải đâm miệng, bên trong là một trương nhắm mắt hướng ra ngoài mặt chết. Thợ săn nhìn chằm chằm kia mặt chết, lẩm bẩm nói, để ngươi vướng bận, để ngươi chính khí, mất tích mấy đứa bé thế nào? Liền ngươi nghiêm túc. Hiện tại chết rồi, lại không ai sẽ trở ngại chúng ta. Trong mắt của hắn chậm rãi hiện ra dữ tợn. Tiếp theo vội vàng không người, trên mặt đất nắm lên một chút không tính bén nhọn hòn đá hướng trong bao bố nhét, đối cảm thấy nhét không sai biệt lắm, hắn lại lần nữa đem bao tải lỗ hổng che lại, tiếp theo hai tay nắm lên xe trôi, đẩy xe cút kít đến mép nước. Vén lên. Phù phù. Bao tải rơi vào trong nước. Thợ săn lúc này mới vội vàng xoay người. Hắn là Lao Sơn Võ Quán đệ tử, họ quản tên Tường, bát phẩm, xem như không cao không thấp. Nội thành bên trong việc hắn không muốn làm hộ viện cái gì chính là làm chó, sẽ mất đi tự do. Hắn không muốn mất đi tự do, bên ngoài tiêu giao tự tại, ném đổ xúc sắc, chơi đùa nương môn tốt bao nhiêu. Hôm nay cưới cái này thất tiên chi mã, ngày mai đổi một đầu, nhiều hài lòng. Có thể hắn rất cần tiền, không chỉ có muốn chủ tính tăng tiến nhiệt lực tài nguyên, cũng cần duy trì hưởng lạc sinh hoạt. Cho nên, hắn một mực tại ngoại thành, thậm chí nguy sơn bên trong tìm chút giải rác công việc. Từ tháng trước lên, đụng vào hắn một tông làm ăn lớn, là Hung Hãn Ca giới thiệu cho hắn, nói là có cái quái đạo nhân tại thu hải tử. Quái đạo nhân không có tiền, nhưng có tài nguyên, một hạt đan dược có thể chống đỡ nửa năm nhiệt lực tự nhiên tăng trưởng. Quả tương tự nhiên mà nhiên liền là cái này quái đạo nhân làm lên hải tử. Có thể ngoại thành. Thế mà còn có tinh thần trọng nghĩa bất phàm võ giả, kia võ giả thế mà còn bắt đầu truy tra, tiếp theo ngay tại trước mấy thời gian bỗng nhiên cần hắn, từng bước một tới gần. Vì giải quyết phiền phức, quản tường tiên hạ thủ vi cường, sờ soạn trong nhà, đem kia võ giả làm thịt rồi, sau đó vận ra khỏi thành bên ngoài bước sát tới. Đêm tối nằm ngủ, quản tường xe đẩy vội vàng ly khai, có thể mới đi mấy bước, hắn chợt lòng có cảm giác, có chút nghiêng đầu. Từ từ, giống như là sàn sạt đen trắng tuyết điểm tại bay loạn. Bát phẩm võ giả tại dạng này đêm tối trong sương mù dày đặc, tầm nhìn cũng rất nhỏ, nhiều lắm là có thể duy trì lấy lên xuống núi. Có thể những cái kia đen trắng tuyết điểm lại vượt xa hắn có thể thấy được phạm vi bên ngoài. Quản tương kinh ngạc nhíu mày lại. Cơ duyên hai chữ nhảy trên trong lòng hắn. Hắn đưa tay sờ một cái sau lưng liệp xoa, cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía những cái kia đen trắng tuyết điểm. Hiển nhiên, những cái kia tuyết điểm vẫn còn biến hóa bên trong. Có thể loại biến hóa này ngay tại yên lặng, chậm rãi, biến thành một cái đen trắng, cũ kỹ, cổ quái cánh cửa. Quản tương nhìn chằm chằm một kia, hô, uy. Tiếng la xuyên qua đồng vụ hoàn cảnh, mơ hồ mà ngột ngạt, có loại quái dị sai lệch cảm giác. Quản tương nhìn chằm chằm nửa ngày, chợt trên bàn tay dâng lên huyết khí, túi nửa mình dưới nhặt lên một cục đá, hướng phía môn kia xa xa ném đi. Siêu. Cục đá xuyên qua cánh cửa kia, rơi xuống đến phía sau trong suối nước, mở rộng ra gợn sóng. Cái quái gì? Quản tương cau mày. Mà đúng lúc này, hắn chợt lạnh cả tim, bởi vì hắn trong thai truyền đến một tiếng bén nhọn đến đâm rách màng nhĩ thanh âm, tại cái này tĩnh mịch trong đêm tuyển mở nhỏ vang. Cửa mở. Phía sau cửa, đi ra một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sau lưng lại cùng cái này tiểu nam hài. Nam hài sau còn có hài tử. Từng cái hài tử đứng xếp hàng, hướng hắn đi tới. Thúc thúc. Thúc thúc. Thúc thúc. bọn nhỏ càng đi càng gần, càng chạy càng nhanh. Quản tương thấy rõ, những này chính là bị hắn từ ngoại thành làm đi hải tử. Gặp quỷ. Quản tương chỗ nào còn không biết rõ cái này dù cho là cơ duyên, nhưng cũng không phải hắn có thể đi đụng vào cơ duyên. Hắn hầu kết nhấp nô, quay người muốn chạy. Có thể cái này khẽ động, hắn tựa như là hiểm ở, đem hết toàn lực muốn dây ruột nhưng căn bản không động được. Thẳng đến bọn nhỏ đem hắn vây quanh, đem hắn bổ nhào, đem hắn kéo đi. Thân thể của hắn bắt đầu sinh ra cái nứt, giống như là một loại cực nhỏ đào tạo thành cái nứt, kia cái nứt từ cằm hướng xuống, xé ra cái bụng, da thật bóng loáng cắt đứt, lộ ra bên trong đấm máu gan, cùng trái tim đang đập. Hắn vẫn còn không chết, chỉ là thừa nhận loại này sống không bằng chết thống khổ. Tiếp theo, bị đẩy vào trong môn. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Nguyên bản bị hắn thả vào trong nước bao tải không biết khi nào cổ áo mở ra. Thi thể kia đối bầu trời mặt, mơ hồ vô cùng. Đột nhiên, một chòm tóc từ trong môn bắn nhanh ra như điện, cuốn lấy thi thể, chậm rãi, giống như ôn nhu kéo vào trong môn. Theo cả hai tiến vào, môn kia màu trắng đen trạch. Tựa hồ lại rõ ràng một chút xíu điểm, mà cánh cửa kích thước cũng giống là lớn hơn một chút điểm. Tế Úc cùng Đường cô nương cũng không trở lại nội thành. Đường xá xa xôi, sắc trời cực muộn, bọn hắn bên ngoài thành một chỗ chỗ ở tạm thời nghỉ chân. Làm thành chủ, làm tề ra mũi kiếm, hắn tại cái này ngoại thành phụ trách nhiều không kể xiết. Có trang bị người hầu nha hoàn, còn có chút năm thì mười họa mới có người đi quét dọn. Lấy duy trì thanh lũ loại này chỗ ở cửa chính, đều khóa dùng bách xảo lê hoa viện thuộc hạ thế lực mật mã cơ quan khóa. Khóa chưa mở, nếu có người tùy tiện tiến vào, còn có thể gặp ám khí công kích. Lúc này, bởi vì thanh lũ nguyên nhân, nhà bếp bên trong củi lửa mặc dù đủ, nhưng nấu nước cái gì lại muốn chính mình tới. Tế Úc ngồi tại một cái đất lò trước, nhóm lửa, lại bắt đầu đem củi đi đến đưa. Trên lò nồi sát bên trong nước thì bắt đầu chậm rãi nóng lên, bốc lên. Hắn nhìn xem loại này bốc lên hơi nước biến hóa, nhìn xem hơi nước tại nóc nhà chậm rãi ngưng tụ thành tinh tế tỉ mỉ giọt nước, tiếp tục kết hợp vân ẩn lục tướng công lại tham ngộ thiên địa hơi nước mây thái chi biến. Thiên địa khắp nơi đều học vấn, không riêng tại trên núi quan vụ là tu hành, liền liền nhà bếp đun nước cũng là tu hành. Vân ẩn lục hình công ghi chú bên trong mặc dù cấp ra thông qua ý cảnh đi tìm hiểu loại kia thiên nhân hợp nhất cảm thụ, có thể Tế Úc cũng không đốc. Xuyên qua trước, hắn nhìn qua hai cái cố sự, gặp trăng mà quên chỉ, lên mờ mà bỏ bè. Cái gọi là ý cảnh chính là ngón tay, chính là thuyền bè. Có thể rút, lại không thể chấp. Nhất trực quan thể ngộ mới là chính xác nhất. Hắn nhìn chằm chằm hơi nước, chưa phát giác trong nồi nước không ngờ thiếu khô. Hắn cười ha ha cười, lại đứng dậy đi một lần nữa lấy một thùng nước. Trong viện, mưa thu còn tại rơi. Dưới mái hiên có đèn lồng. Màu đỏ đèn lồng tung xuống màu đỏ ánh sáng, chiếu vào áo đỏ yêu nữ trên thân. Yêu nữ tỷ bà xem chừng đặt ở trong phòng, nhưng từ trong ngực sờ soạn một cái tám lô trúc chế sáo ngắn, ở dưới mái hiên thổi. Âm thanh trang trọng, du dương, tản ra cổ ý Tề Úc tựa tại khung cửa yên tĩnh nghe. Lại ngửa đầu, nhìn xem nước mưa tại cái này tiếng nhạc bên trong rơi xuống, nghĩ đến từ mai nơi này an bình có lẽ phải bị triệt để đánh vỡ, nguy sơn thành đem trở thành địa ngục, đem trở thành xung quanh phong vân trung tâm. Thần lực là có nghiện, những cái kia võ giả chỉ cần dính vào thần lực, xác nhận hắn chân chính lực lượng, vậy liền sẽ từng cái phát điên truy đuổi. Càng ngày càng nhiều yêu ma sẽ xuất hiện. Lại thêm một chút ngay tại sinh ra dị biến, vô cùng quen thuộc nhanh chóng trở nên lạ lẫm. Tinh thần của hắn theo cái này tiếng nhạc dung nhập nước mưa. Nước mưa, liền có tình cảm. Hồi lâu, Đường cô nương buông xuống nhạc khí. Tế Úc khen, đa tài đa nghệ, cây sáo thổi cũng không tệ, em hay. Đường Vi ghét bỏ nói, cái gì cây sáo? Cái này gọi chỉ. Địch trong khu vực quản lý không, chỉ thì nền tảng, cả hai lô vị phân bố cũng hoàn toàn khác biệt. Tế Úc cười cười, ngồi xuống nàng bên cạnh thân. Lạch cạch, lạch cạch. Mưa như hoa trắng rủ xuống trời mà rơi. Trong núi sương mù huyễn, trong lò bếp nước thuấn, vui mưa vừa thì theo lòng người mà hữu tình. Hai người ở rất gần, nhưng chỉ là gần đến quần cùng váy chạm đến một chỗ, xa so với không được hôm đó trên cây ra thịt cách bố dính nhau tê dại, nóng bỏng. Hồi lâu, lại hồi lâu. Đường cô nương hỏi, nước đốt xong chưa? Tế Úc nói, không có. Đường cô nương nói, vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Tế Úc nói, ta đang suy nghĩ. Nếu mới gặp phải yêu ma thi thể cũng có thể hiến tế, thật là tốt biết bao. Đến thời điểm, ta liền có thể tịnh hóa trước đây 100 cái ma pháp, để bọn chúng biến thành ta ma khí. Dạng này lại ra ngoài, cũng không cần mang mặt nạ ra người, tâm niệm mà thay đổi tùy ý hóa hình. Đường cô nương nói vậy, ngươi không phải đang suy nghĩ cái này. Tế Úc nói, vậy ta đang suy nghĩ gì? Đường cô nương nói, ngươi kêu ngạo như vậy cho người, làm sao lại nghĩ lấy đổi hình dễ thể, ngươi không đến bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không vận dụng à. Tế Úc nói, vậy nhưng nói không chính xác, ta còn quá yếu. Yếu? Đường cô nương nở nụ cười, sau đó hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi lại là cự tuyệt vị Tiêu Tô công tử mời, lại là an vu hiện trạng không làm cải biến. Ma thi đã tới, yêu thú sắp nổi, ngươi lại còn muốn tới đi theo ta học bức tranh. Tế Úc đưa tay, năm ngón tay nô ra, sờ nhập trong mưa, lẩm bẩm nói, trời mưa tại đất, rót vào trong đất, tụ hợp vào hồ nước, bốc hơi mà lên, hóa thành vô hình chi thủy hơi, lại ngưng là mây mù, băng tuyết, nước mưa, tuần hoàn qua lại, chu lưu không nghỉ. Nhưng mà, thủy chi tướng biến xa không chỉ tại đây. Biển sâu chi uyên, lòng đất chỗ sâu, dị tinh bên trong, nước cẳng có thể hóa thành mấy chục loại tinh tướng khác nhau chi băng cứng. Sương mù, bất quá là thủy chi một tướng mà thôi. Có thể cho dù muốn đi lĩnh nộ cái này một tướng, lấy phàm nhân thân thể nhưng vẫn là rất khó. Phàm nhân, nhục nhãn phàm thai, gặp tướng mà nghi ngờ tại tướng, dùng cái gì nghèo cực kỳ bên trong biến hóa. Thế nhưng là, trời vô tình, người hữu tình. Người vô pháp cuối cùng thiên biến hóa, trời cũng không cách nào cùng cực người tình cảm. Đường cô nương nháy mắt, có chút không có minh bạch cộng tác tại cảm nộ cái gì. Tế Úc đột nhiên nói, lại vì ta thổi chỉ, được chứ? Đường cô nương không nói gì, một lần nữa lấy ra kia sáo ngắn chạm nhạc khí. Tế Úc thì là khoanh chân hoành thương ngồi ở dưới mái hiên, ngước nhìn mưa, sau đó bắt đầu theo mưa biến hóa, theo tự thân tình cảm đi chậm rãi tan ra trong cơ thể khí. Một khí, liền một tướng. Luyện cái gì khí, liền ngay cả cái gì tướng. Lòng người bắn ra tại thiên địa, cũng có thể cải thiên hoán địa. Tin tưởng vững chắc chính mình là cái tiểu thiên địa chính là võ giả nắm giữ tín niệm. Đường cô nương cũng không thổi bao lâu chỉ, bởi vì cảm ngộ là rất ngắn. Nàng thổi mấy bài bài hát, nhìn thấy Tề Úc ngồi ở dưới mái hiên mà người, thế là liền tự mình chạy tới đốt đi nước, thúc hắn tắm rửa. Hắn không tắm rửa, Đường cô nương liền tự mình tắm rửa. Ngày kế tiếp, nàng tỉnh lại, nhìn thấy vị kia thiếu niên thành chủ vẫn ngồi ở dưới mái hiên. Bốc mùi. Đường cô nương mở cái trò đùa. Tề Úc đột nhiên chấn cổ tay nổ súng, vương thương mà đứng. Mưa thu liên miên, một đêm chưa ngừng. Tề Úc đứng tại trong mưa, có mấy phần không hiểu thân hình hoảng hốt. Tựa hồ thân hình của hắn cùng cái này mưa to lại dung hợp một chút xíu điểm điểm, thậm chí trong lòng Đường Vi còn sinh ra một nháy mắt ảo giác, đúng là không phân rõ được Tề Úc chính là mưa, vẫn là mưa. Chính là Tề Úc. Mà Tề Úc trên bản này cũng sản sinh biến hóa. Một cái dựa vào hắn xuyên qua trước tin tức, lại thêm cảm ngộ mà thành biến hóa. Chính hắn cũng không nghĩ tới xuyên qua trước học tập một chút tri thức, nhìn qua một chút phổ cập khoa học thế mà còn có thể giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Bởi vì hắn vốn là biết được thiên địa hơi nước tuần hoàn, lại thêm loại này yêu ma đến kích thích, đúng là giúp hắn như kỳ tích lĩnh ngộ, nhập môn. Cái này có thể nói trước này chưa từng có. Đây là hắn lần thứ nhất dựa vào người xuyên việt ưu thế mà tham ngộ nhanh như vậy. Vân ẩn lục tướng công, tam cảnh thanh trọng hiện, 1/256. Thêm điểm. Không do dự. 255 điểm trong nháy mắt bỏ ra. Tam cảnh, phá. Tam cảnh. Viên mãn. Chương 107, người thương cùng nhau ngự, thiên nhân lẫn nhau ngự. Chương 107, người thương cùng nhau ngự, thiên nhân lẫn nhau ngự. Mấy ngày sau, Nguy Sơn Thành, trà lâu tiểu quán bên trong đã xuất hiện không ít có quan hệ quái sự chủ đề, như là nhìn thấy hai mắt đỏ như máu, hình thể như chó con chuột gặp được tiêm nha lợi chùy, vậy cá như giáp quái ngư. Nhưng mà bội thu vui sướng mới vừa vặn đi qua, lại thêm trước đây đường sông yêu thú bị cấp tốc phản ứng, kịp thời khống chế cùng thanh trừ, dẫn chúng đối với vị kia tân nhiệm Nguy Sơn Thành thành chủ vẫn là rất tín nhiệm. Mặc dù tuổi trẻ, nhìn xem hoang đường, nhưng bản sự rất đủ, có thể khiến người ta an tâm. Cho nên mọi người đang đàm luận những này quái sự lúc, còn chỉ là hiếu kỳ tâm tính. Nhưng mà tuần tra đường đi đô đầu rất mau đem những tin tức này tập hợp báo lên. Tin tức tầng tầng đưa lên, đã rơi vào Tề Chiếu trong tay, cũng đã rơi vào trong tay Tề Úc. Tề Chiếu tại uống trà, đang nhìn nha hoàn nhận lời mời. Tề Chiếu lòng dạ biết rõ đây là có chuyện gì. Nàng muốn động, có thể nàng không cách nào động. Chẳng tứ công tử sớm hạ tử lệnh, để yêu thú nuôi một nuôi, như thế mới tốt dẫn tới càng nhiều yêu ma. Cho nên, Tề Chiếu biết rõ nên tranh thủ thời gian xuất động, nghiêm phòng bốn phía, thậm chí là di chuyển bách tính, cảnh cáo bách tính, nhưng lại vẫn là bất lực. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến đông 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 nổi trống âm thanh. Giải oan trống. Mấy ngày gần đây nhất, kia trống mỗi ngày vang. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lại tăng đường, sau đó nhìn xem vị kia Tô gia đại công tử thân mang áo vải, lại đưa đơn kiện, sau đó tại dưới đường khẳng khái phân trần, đưa nàng lần trước nói nhảm muốn chuyện điều tra từng cái báo cáo, thậm chí liền nhân chứng đều toàn bộ tìm xong. Tô Kiến Thâm ngẫm lại muốn rất đơn giản, chính là muốn nàng thừa nhận Nam Khánh huyện đôi phu phụ kia là hàm đoan vào tù, sau đó lại đuổi theo cha tới cùng là ai để bọn hắn hàm đoan. Nếu như đổi người bình thường, Tê Chiếu hoàn toàn có thể không thấy. Có thể Tô đại công tử thân phận đặc thù, nàng không cách nào không thấy. Cho nên, nàng sẽ rất khó thụ. Nàng nhất định phải từ pháp lý các phương diện tiến hành đối kháng, vì thế, nàng đã đem toàn bộ Nguy Sơn thành tốt nhất tụng sư toàn kéo tới, tổ cái đoàn, tại trên công đường đối kháng vị kia Tô đại công tử. Bách tính bây xem, ba tầng trong ba tầng ngoài nhìn xem vị kia Tô đại công tử trên công đường khẳng khái phân trần. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Cho dù tồn tại trận tướng, chính nghĩa cũng không cách nào đạt được mở rộng. Chỉ cần trắng tứ công tử không hé miệng, kia vô luận Tô đại công tử nói cái gì, lại bất luận lại bao nhiêu người đang quay tay cân xong, đều vô dụng. Bất quá, Tề Chiếu cũng là sức đầu mẹ chán. Một trận tố tụng, liền cùng chiến trường chém giết, bộ bộ kinh tâm. Nhớ tới vị kia đang ở nhà nghe được lấy tỷ bà khúc đường đệ, Tề Chiếu lại nhịn không được cắn chặt răng, nàng cũng sẽ không cảm thấy đường đệ thật sự là đoạ lạc. Nàng tin tưởng đường đệ. Đường đệ, vĩnh viễn sẽ không để nàng thất vọng. Tô Kiến Thâm mới ly khai quan phủ, không bao lâu liền gặp một chiếc xe ngựa ngăn cản con đường của hắn, màn xe xốc lên, lộ ra một trường nam nhân khuôn mặt. Đông Minh trưởng lão. Tô Kiến Thâm không thể không hành lễ. Bởi vì Bạch Đông Minh tại Bạch gia địa vị rất cao, là tiêu chuẩn gia gia hàn mối. Bạch Đông Minh vẫy vẫy tay. Tô Kiến Thâm quét mắt sau lưng muội tử, để nàng tạm các loại, sau đó lên xe. Bạch Đông Minh nói ngay vào điểm chính, dung nhập ta Bạch gia, lần này sẽ kiếm một chén canh cho các ngươi. Nếu như không muốn gia nhập, lão phu cũng không miễn cưỡng, chỉ là đừng tại đây bên cạnh tiếp tục gây chuyện. Lập tức trở về tông môn đi. Tô Kiến Thâm nói, trưởng lão cảm thấy ta là tại gây chuyện. Bạch Đông Minh nói, muội nhử cũng là vì dẫn tới yêu ma mới bày, bọn hắn tồn tại vốn là này một ít ý nghĩa, ngươi lật qua lật lại tố tụng, vì bọn họ giải oan. Bạch Đông Minh đều cười. Hắn dùng cổ quái ánh mắt nhìn trước mắt nam tử nhíu mày cười. Ngươi chẳng lẽ là muốn dựa vào loại phương pháp này đến để Tô gia một lần nữa thượng vị? Đừng ngây thơ, đại đệ tôn, thần lực thật rất hữu dụng, vị kia Tề thành chủ đã chứng minh điểm này. Không nói gạt ngươi, tông môn đã quyết định muốn đem Nguy Sơn thành kiến thiết thành một cái thu hoạch thần lực địa giới, nơi này mỗi một cái bách tính đều là tài nguyên. Ngươi bây giờ không gia nhập, qua một thời gian ngắn lại nghĩ gia nhập, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tô Kiến Thâm hỏi, trên đời chẳng lẽ liền không có cái chữ lý sao? Bạch Đông Minh hỏi lại, đạo lý kia còn già hơn phu sẽ dạy ngươi. Tô Kiến Thâm nói, thương sinh tại các ngươi cũng không phải là vật sống, mà là tài nguyên, có thể dùng mà không đáng thương. Bạch Đông Minh mỉm cười nói, nguyên lai ngươi còn biết rõ. Tô Kiến Thâm nói, kia Đông Minh trưởng lão có thể từng nghĩ tới, nếu ta Lê Hoa vực có pháp có thể theo, đó chính là thường sinh có sống lưng, ta tông môn đệ tử tử cũng có thể lập đến thẳng, đứng được chính, thiên bác phủ chi chiến. Dùng cái gì vừa chạm vào đánh tan, thảm bại đến tận đây. Những này cũng không phải là ta làm người nghe kinh sợ, đối với võ giả mà nói, ý chí là rất trọng yếu. Nếu không có quy củ, nếu không có luật pháp, trong lòng đã sụp đổ một nửa, cho dù tiền tuyến quân đội cũng là không có cuộc sống. Còn lại chỉ có tranh quyền đoạt thế, mẹ lũ xu định, lại đàm hạ ý chí. Bạch Đông Minh là người, giận quá thành cười nói, Tô đại công tử là đang giễu cợt ta Lê Hoa Bách xảo viện không có võ đạo thiên tài, phải không? Vậy, bất quá bởi vì Hắc Nguyệt Khấu cường đại mà thôi, cùng khác không quan hệ. Tô Kiến Tâm chậm rãi lắc đầu. Bạch Đông Minh nói, nghe nói Tô đại công tử là vào lục phẩm tam cảnh, đúng không? Tô Kiến Tâm không nói chuyện. Bạch Đông Minh nói, tông môn quy củ, lấy võ vi tôn. Tô đại công tử nếu là cảm thấy mình đúng, cái kia có thể gia tộc danh nghĩa mời lôi một trận chiến. Nếu ngươi có thể đánh bại tất cả người không phục, lại đến giảng ngươi lần này lý luận, được chứ? Hiện tại, xuống xe đi, lão phu không muốn lại tại trong tòa thành này nhìn thấy ngươi. Tô Kiến Tâm nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Trong tòa thành này, ta chuyện cần làm còn không có đáp án. Ta sẽ tiếp tục khiếu nại, thẳng đến để người trong thiên hạ nhìn thấy công chính bình phán. Bạch Đông Minh thần sắc trở nên lạnh, thản nhiên nói, xuống xe đi. Tô Kiến Tâm thi lễ một cái, xuống xe ngựa, đi tới muội tử bên cạnh thân, đưa mắt nhìn xe ngựa kia đi xa, sau đó nhìn về phía muội tử nói, Nguyên Điển, nơi này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, bên cạnh ta nhất là nguy hiểm, ngươi về tông môn đi. Không trở về. Tô Nguyên Điển một ngụm từ chối, ta lần này ra chính là muốn nhìn xem cái này phía ngoài chân tướng. Ngươi đã thấy? Chưa đủ, ta còn muốn cải biến. Là ta Tô gia loại. Tô Kiến Thâm hơi làm trầm ngâm đạo, nếu ngươi nhất định muốn giữ lại cũng được, nhưng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thật cục. Huynh trưởng, ngươi nói. Điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ngươi đi Tề gia đợi, nếu như muốn ra ngoài, nhất định phải có vị kia Tề thành chủ tương ngồi mới có thể. Tô Kiến Thâm cười cười, vị thành chủ kia bên người hẳn là nhất an toàn địa phương. Không đi. Chó săn. Yêu ma đều muốn đưa lên, hắn còn tại đỉnh núi cùng với mỹ nhân học vẽ tranh. Cái gì chó săn? Nguyên Thiện, thu hồi ngươi thành kiến. Đổi chỗ mà xử, ta đều chưa hẳn có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Tế Úc kẻ này chính là đương thời nhân kiệt, Tề gia không thể vây khốn hắn, Nguy Sơn thành không thể vây khốn hắn, nếu là lần này Bạch Mai hai nhà vẫn là khốn không được hắn, kia. Yeah. Tô Kiến Thâm cười nhạt một tiếng đạo, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Hôm nay, ngươi như khinh thường hắn, ngày sau, tất làm cho hề. Hắn dậy đến thoát Bạch Mai hai nhà, dãy rủa mà không thoát. Tô Nguyên Thiện bó tay rồi, vậy ngươi còn nói? Tô Kiến Thâm thản nhiên nói, nếu có thể tránh thoát, hắn chính là trên trời ngao du thần long. Có thể cho dù dãy rủa mà không thoát, nhưng cũng là ngoan cố chống cự mãnh hổ. Ta ưa thích dạng này mãnh hổ. Đến thời điểm ta cần hắn, hắn cũng cần ta. Tô Nguyên Thiện bừng tỉnh, huynh trưởng, ngươi nghĩ thú hắn? Tô Kiến Thâm gật đầu, nói, có thể vào mắt của ta người không nhiều, hắn tính một cái. Dạng này anh hùng hào kiệt, tự nhiên cần nhập ta cấu. Tô Nguyên Thiện nói, được, vậy ta đáp ứng ngươi. Liên để ta đi tận mắt nhìn vị này bị đại huynh ngươi thưởng thức anh hùng hào kiệt đến tột cùng là cái dạng gì. Ba ngày sau, Tế Úc ngồi tại trên ghế dựa lớn, phía dưới vũ nữ nhẹ nhàng, váy dài tung bay, eo nhỏ nhắn thay đổi, một bước lay động. Nha hoàn nhận lời mời nhìn phát chán, hắn liền từ Kim Phong Ngọc Lộ lâu kêu vũ nữ ca cơ đến trong phủ. Những ngày vũ nữ ca cơ cơ bản đều là tán giáo yêu nữ, là từng cái mà còn tại chạy lần đầu tẩy lễ hát tán phương hướng mà đi tiểu yêu nữ. Đối với Tề thành chủ vị này một lần tẩy lễ thánh tử tiểu yêu nữ nhóm trong mắt đều là lấp lánh ánh sao, về tình về lý đều nguyện ý tới. Lúc này, to lớn trong lầu cắt tràn đầy tà âm. Tô Nguyên Thiện muốn ở Tề gia không có khả năng cự tuyệt, cho nên nàng ở lại, sau đó chính gần cự ly nhìn xem vị kia đại minh trong miệng anh hùng hào kiệt, đầy mắt im lặng. Bành! Nàng nhẫn mại rốt cục đến cực hạn. Nàng hung hăng vô vô cái bàn. Tế Úc mắt say lờ đờ mê ly, quét về phía một bên, cười nói, Nguyên Thiện cô nương, ngược lại là sẽ gõ nhịp mà tán. Các nàng! Nấc! Nhảy sát thứ tốt, gậy cũng tốt. Tô Nguyên Thiện hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nghiêm nghị nói, Tế Úc! Ngươi biết không biết bên ngoài hiện tại cái gì tình huống? Ngươi biết không biết rõ chính ngươi là cái gì tình cảnh? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tế Úc sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, Nguyên Thiện cô nương còn đối ta kỳ vọng qua. Hắn nhìn xem dưới đài kia tư thế hiên ngang cô nương, cùng Tống Tuyết có ba phần giống nhau, nhưng khác biệt chính là Tống Tuyết càng thêm truyền thống, càng thêm nội liễm, cũng hiểu ẩn nhẫn cùng tiết chế. Nhưng Tô Nguyên Thiện có lẽ là bởi vì gia tộc duyên cớ, nhanh mồm nhanh miệng đến một loại không gì kiêng kỵ tình trạng. Nàng chỉ cần khó chịu liền sẽ nói thẳng, không phân trường hợp, không phân thời gian. Ngu ngốc, vô năng. Tô Nguyên Thiện lại mắng hai câu, sau đó thở phì phò chạy. Nàng không thấy được anh hùng hào kiệt, chỉ có thấy được cái thời khắc mấu chốt túy sinh mộng tử ngu ngốc người. Người nơi này mặc dù không biết Tô Nguyên Thiện là ai, nhưng lại đều minh bạch nàng địa vị không tầm thường, gặp nàng vẫn nộ rời đi, nhất thời cũng bị mất thanh âm. Múa cũng không nhảy, tỳ bà cũng không bắn. Thằng đến Tề Úc chợt từ đài cao đi xuống, ôm một cái tiểu yêu nữ vòng eo, sau đó hô, tiếp lấy múa, tiếp lấy tấu. Sau đó, hắn liền cùng kia vũ nữ xoay chuyển bắt đầu. Hắn tại vũ nữ ở giữa xoay chuyển, từ một cái đến một cái khác, càng không ngừng thay đổi. Những này vũ nữ đều là hắc tán hạt giống biết chun chút khiên ti thủ pháp, cũng sẽ một chút xíu kết nối nam nhân dương khí pháp môn. Tế Úc lại là rất biết. Hắn trong sàn nhảy, tựa như một cái con nhện lớn tại rất nhiều nhện nhỏ ở giữa múa, lẫn nhau khiên ti, lại lẫn nhau xoay chuyển. Hắn cảm thụ được loại này xoay chuyển. Hắn vẫn nhớ trước đây thi hương chiến chân tiên xương thời điểm cảm ngộ, nếu có thể lấy nhu kình dẫn đạo tự thân, mà không phải bị quản chế tại người, lấy tự thân chi thần làm chủ, lấy tự thân chi thân là khôi, như vậy, lực lượng chẳng lẽ không phải có thể càng thượng tầng lâu. Hiện tại, hắn ngay tại loại này khiên ti bên trong, cảm thụ được kia cô nhu. Mà lúc này, một bộ áo đỏ tại lầu các lầu 2 xuất hiện. Nước Hạnh biết nói chuyện con mắt, tiên chi mã giống như mập dính mông, phong tình bạc trùng. Tế Úc đưa tay mời. Đường cô nương phi thân mà rơi vào sân nhảy, ghé vào lỗ tai hắn nghiến răng nghiến lợi, hàm hàm hồ hồ, lấy một loại chỉ có hai người có thể nghe minh bạch thanh âm nói, ngươi tốt nhất thật tại tu luyện. Sau đó, nàng khiên ti cũng dung nhập sân nhảy, tạo thành một cái càng lớn dẫn dắt. Tế Úc cảm thụ được cái này phức tạp dẫn dắt, thân theo mà động. Hắn quét mắt chính mình chiến lực. Từ tam cảnh viên mãn, hạn cuối tăng thêm 72, hạn mức cao nhất tăng thêm 102, bây giờ, tổng cộng 651945. Mà Vân ẩn lục tướng công tam cảnh bên trong chứa đựng thương thuật tên là thực cốt thương, đây là một loại tại nhị cảnh mê tung thương phía trên tiến thêm một bước thương pháp. Mê tung thương chính là mê mù hóa thương. Thực cốt thương thì là mê mù đều thương, chúng đạn người thậm chí không thể nhận ra cảm giác thương này đâm tới, chỉ vì thương này không còn câu nệ tại ra thương góc độ. Người đã một ngụm vân khí liền mê tướng, trong mê mù cùng cấp cơ thể người. Trên cơ thể người bên trong ra thương, chỗ nào còn muốn cân nhắc góc độ. Đương nhiên, loại này thương tiêu hao cũng xa so với bình thường phải lớn, mặc dù không có trăm trượng một tuyến tiêu hao nhiều, thế nhưng không cách nào ủng hộ liên tục sử dụng mấy lần. Về phần bộ pháp thì là quỷ ảnh bộ, đây là kế y mắng nặc hình bước về sau mới bộ pháp. Một khi thi triển, như trong xương quỷ ảnh, gặp hắn ảnh mà không thấy hắn âm thanh, hắn hình. Lam Vân ẩn lục tướng công đệ tam cảnh tu luyện thành công, những này thương pháp, bộ pháp tự nhiên cũng theo đó viên mãn. Bất quá, những này cũng không tính là cái gì. Hoàn mỹ tu luyện, để Tế Úc có được càng sâu cảm ngộ. Hắn đem tuyệt thương, Huyền Xà Phúc Vũ kinh lôi biến, Huyền Bộ Mê Tung Sinh Lân Giáp thương hai, Thanh Giao Tẩu Giang còn có cái này hoàn toàn mới thực cốt thương quỷ ảnh bộ cùng trong cơ thể vân khí, khiên ti màng đen kết hợp, tạo thành một cái trên lý luận có thể học được mới thương pháp. Thương pháp tên đã xuất hiện, chỉ bất quá còn kém một bước. Hắn quét mắt bảng, công pháp thương ba, người thương tướng ngự, thiên nhân lẫn nhau ngự, không, 256, một thương này là hắn kết hợp bình sinh sở học, tự thân đặc điểm mà ngộ ra thương pháp. Đã thương một, thương hai về sau, chân chính từ chính hắn sáng lập ra thương pháp. Người ngự thương là cương kình, thương ngự người là nhu kình. Người ngự thiên là một khí lên tướng, thiên ngự người là tướng nuốt một thân. Chương 108, có người gác đêm, có người. Ra hành chương 108, có người gác đêm, có người. Ra hành trời hành và khô, cẩn thận tuổi lửa bang bang bang. Trời hành và khô, cẩn thận tuổi lửa Nguy Sơn thành thuộc hạ nghi ngờ đồ huyện, một chỗ lắng giềng, có đả canh nhân nửa đêm đi qua đường đi. Thê Hàn Thu đêm mang theo không nói ra được lệnh ý, đả canh nhân đánh xong ba cái mõ, co lại dựa vào một chỗ gạch đất bên tường, từ trong ngực sở soạn một cái hồ lô nhỏ, đoạn ra cái nắp, nguyên lành nuốt hai cái liệt yếu. Đã ấm người, cũng giải sầu. Đêm thu hàn ý bị hòa tan rất nhiều. Đả canh nhân cất kỹ hồ lô, ho hai cú họng, sau đó tiếp tục bên đường. Gõ mõ cầm canh. Bang bang. Lần này, hắn gõ hai lần. Hai lần về sau, hắn đột nhiên phát giác có chút không đúng. Vừa nghiêng đầu, nhìn về phía âm u hẻm, một cái sói lớn nhỏ bóng đen ngay tại trong ngõ hẻm nhìn chằm chằm hắn, đỏ rực con mắt, nô ra con mắt. Siêu. Còn chưa chờ đả canh nhân kịp phản ứng, kia bóng đen liền thoát ra một đạo hung lệ hắc quang, nào tới. Đả canh nhân biến mất. Trong ngõ hẻm truyền đến tất tốc gặm nuốt âm thanh, giống dã cẩu đang ăn lấy không biết nơi nào xương cốt cặn bã. Cái này chỉ là Nguy Sơn thành đại địa bên trên hiện ra một góc của bằng sơn. Tương tự sự tình, ngay tại các nơi phát sinh. Phu canh, tên ăn mày, đêm người về. Số lớn mất tích. Các huyện đô đầu cũng bắt đầu dẫn nha dịch công việc lưu đủ lên. Từ từ, loại này uy hiếp cũng xuất hiện ở Nguy Sơn thành ngoại thành. Thành thơ đại nhân, tối hôm qua đã xuất hiện hơn 100 người mất tích tình huống. Tây khu, một cái tên là Cầm bà sống một mình lao phụ trực tiếp bốc hơi, ra môn bị phá ra, mặt đất có mấy đạo không phải chảo không phải màng quái dị kéo gấn, một mực kéo dài đến phụ cận hồ nước bên trong. Nam khu, 6 tên dệt vải nữ công là ông chủ đội hàng, trong đêm chế tác, kết bạn đêm về, đi ngang qua một đạo hẹp ngõ hẻm lúc, các nàng cần xếp hàng thông qua, nhưng khi đi qua lúc, 6 tên nữ công liền chỉ còn lại có 4 cái, đi tại sau cùng 2 cái. Không có. Còn có một đôi dạ nữ công, phụ tử đương, sáng nay có bang chúng phát hiện bọn hắn xe chở phân lẫn ra, đổ vào bên rừng cây nhỏ, nhưng này đối phụ tử lại đều biến mất. Đô đầu tại từng cái báo cáo lấy chi tiết. Tề Chiếu ở trên nghe. Vị này Tề cô nương lần thứ nhất phát hiện đẫm máu hiện thực cùng mấy cái trên giấy số lượng là khác biệt. Như chỉ là một phong hồ sơ, phía trên ghi chép chết hơn 100 người nàng không có quá nhiều cảm xúc, sẽ chỉ tỉnh táo suy nghĩ nguyên nhân. Nhưng bây giờ, cái này hơn 100 người bên trong mỗi người đều là sống sờ sờ. Những người này có chính mình nhân sinh, chính mình sướng vui giận buồn, còn có nhà của mình. Chết hơn 100 người chính là hủy hơn 100 cái nhà. Mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Căn cứ bị Tiêu Bạch công tử thuyết pháp, lần này yêu thú trước tiên cần phải nuôi một đôi, dưỡng hảo, vô béo, mới có thể dẫn tới càng nhiều yêu ma. Cho nên trước không muốn xử lý những việc này, trước chờ đã. Hiện tại dân chúng còn không quen, cho nên sẽ cãi nhau, hơi kháng một cái áp lực chờ yêu thú nhiều, chết nhiều người, bọn hắn tự nhiên sẽ quen thuộc. vạn sự khởi đầu nan nha. Tề Chiếu chợt đưa tay vuốt cái trán, nghe báo cáo.
Hồi lâu,
báo cáo kết thúc. Kia đô đầu chợt hỏi, thành thừa đại nhân, bốn phương quân cái gì thời điểm xuất động?
Thành chủ đại nhân.
Hắn dừng một chút, cắn răng, nhanh chóng nói, thành chủ đại nhân cái gì thời điểm xuất thủ?
Lần này nhất định vẫn là yêu thú.
Chỉ cần thành chủ đại nhân phản ứng cấp tốc, những này yêu thú khẳng định còn có thể cùng lần trước bị cấp tốc giải quyết. Tất cả mọi người tin tưởng vị kia đại nhân.
Nói xong rồi,
Tề Chiếu hỏi.
Kia đô đầu túi lầu nói, nói xong.
Tề Chiếu nói, ta sẽ đem tin tức truyền đạt cho thành chủ, tin tưởng thành chủ nhất định sẽ mau chóng khai thác biện pháp.
Kia đô đầu thi lễ, vội vàng lui ra.
Đối xử mọi người rời đi, Tề Chiếu mới thở dài một tiếng.
Truyền đạt,
quên đi thôi. Loại này không cần mặt mũi, dày vò lòng người sự tình, nàng một người tiếp nhận là được rồi, cũng không cần nói cho vị kia đường đệ. Dựa theo ý tứ phía trên, người vừa mới bắt đầu chết, không chết đến số lượng nhất định là không được. Mà lại bây giờ bốn phương quân nhìn xem là thụ Tề gia điều động, có thể Chu gia, Chân gia, Thạch gia. Cái này ba nhà cái nào không biết rõ chân chính người nói chuyện là vị kia Bạch Tứ công tử. Nếu như không có Bạch Tứ công tử gật đầu, coi như Tề Úc hạ thành chủ lệnh, bọn hắn cũng sẽ bởi vì các loại lý do mà không núp đích, tuyệt không sẽ ra tay. Loại này khốn cảnh, để Tề Chiếu cảm nhận được một loại bất đắc dĩ cùng thê lương.
Tình cảnh này, càng hơn trước đây cùng nhị bá đánh nhau.
Kia thời điểm, là các phương đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng thắng hiểm. Mà bây giờ, tại đây càng lớn khốn cục bên trong, nàng cũng không thấy được gì hy vọng. Trong lúc nhất thời, bi quan suy nghĩ cũng xông lên đầu, nàng đột nhiên cảm giác được mình bây giờ làm hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Gánh vác lấy Bạch gia áp lực, lại muốn cùng Tô gia đại công tử năm thì mười họa bị thẩm vấn công đường, võ đài. Nàng là cái gì đồ vật? Nàng làm sao có thể cùng Tô gia đại công tử đánh lôi đài? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tô gia chưa hẳn không có khởi. Nàng hiện tại hành động, có thể có cái gì tốt hạ tràng?
Chợt, một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tập kích tới.
Tề Chiếu hai mắt nhắm nghiền, có một tia hoảng hốt. Trong hoảng hốt, nàng nhìn thấy Thái thị khẩu. Giữa trưa ánh nắng nóng bỏng chiếu vào mặt đất, nướng mặt đất cháy khét không khí và mèo, nướng vây xem mặt người tất cả đều mơ hồ. Đường kia trên đường, Tề gia nhân thủ chân mang theo xiềng xích, vốn lượn lưng vác lấy bỏ mạng bài. Bỏ mạng bài trên viết bọn hắn tất cả mọi người tội trạng. Bọn hắn đi qua bách tính vây xem đầu đường. Bên đường bắt đầu ném mạnh đồ ăn nát, cục đá, thậm chí là lửa phân. Bọn hắn một thân ô uế, đi vào tử hình chỗ, ngửa đầu nhìn xem trên đài cao Bạch Tứ công tử, Mai Nhị tiểu thư những người này mặt. Công tử tiểu thư cao cao tại thượng, mặt của bọn hắn đều rất sạch sẽ, quần áo cũng sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Sau đó, những người này liền bắt đầu tuyên đọc Tề gia tội trạng, sau đó bước xuống lục đầu lệnh thiêm.
Trảm lập quyết.
Tề gia, chó gà không tha, liên liên tân sinh hải tử đều chưa thả qua. Thường biên đầu người quần quật mà xuống. Nàng trước khi chết nghiêng đầu, nhìn về phía bên người đường đệ. Đường đệ song quyền nắm chặt, có thể đã vô lực xoay chuyển trời đất.
Không có chuyện gì, đường đệ, không có chuyện gì.
Chúng ta người một nhà thật chỉnh tề đi, trên hoàng thuyền lộ sẽ không tịch mịch.
Tề Chiếu an ủi.
Sau đó, trước mắt nàng bị quỷ đầu đao chém xuống mang theo đao quang mà sáng lên mắt.
Nàng hít hít.
Tiếp theo sát, lại nhìn rõ, lại là đường đệ đầu người, nhanh như chớp lăn xuống cái bàn, đã rơi vào bùn đất. Mãnh liệt sợ hãi để nàng đột nhiên một cái giật mình, mở mắt ra. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, phía sau cũng thế. Vàng nhạt thiếu nữ váy áo sớm bị màu đậm đoan trang áo bào thay thế. Ý vị này ngây thơ sớm bị bỏ qua. Nhưng vì cái gì, càng là thành thục, càng là sợ hãi.
Tề Chiếu từng ngụm thở dốc, hai mắt trừng trừng, nhìn về phía nơi xa, hồi lâu mới bình phục tới, trong miệng thì thào, là mộng.
Chỉ là
mộng, lúc này,
ma binh võ đài. Bạch Kiếm một bên nuốt nuốt lòng bàn tay cơ quan nóng tước, một bên thuận miệng hỏi, Tâu Nguyên Thiện ở Tề gia đi.
Phía dưới, một tên thanh niên võ giả còn lưng lưng, cung kính nói, đúng vậy, chủ nhân.
Bạch Kiếm tử không chỉ viên sĩ một cái lão bục. Bất quá thanh niên này cũng là viên gia người, tên là Viên Tế.
Ta ta ta.
Bạch Tứ công tử khuấy động lấy cơ quan nóng tước cánh, giống như là đang treo chọc một cái sống sờ sờ chim, đồng thời lại hỏi, kia phát sinh cái gì sao?
Viên giúp đỡ trong lúc khó khăn đội vàng đem vị kia Tề thành chủ hoang dâm vô độ, lại là bạn mỹ học bức tranh, lại là chiêu kim phong ngọc lộ lâu vũ nữ ca cơ ở nhà bày yến. Không hỏi việc khác, mà Tâu Nguyên Thiện thì là tức giận quay bàn rời tiệc mà đi.
A, Bạch Tứ công tử cười cười đạo, ngược lại là sẽ tự ô, sẽ cùng Tô gia phủi sạch quan hệ, là người thông minh, nhưng
cũng liền điểm ấy thông minh.
Viên Tế đi theo cười nói, công tử cao nhìn hắn, hiện tại hắn ngay trước thành chủ, là bởi vì cái này thần lực kiến thiết còn cần hắn. Thật đợi đến chúng ta tông môn các tiền bối cũng thu được thần lực chúc phúc, hắn
liền không có trọng yếu như vậy,
mà lại hắn biết cái gì tự ô. Loại tiểu gia tộc này đệ tử chính là như thế, ngoại trừ tự sắc, cũng tìm không được khác chơi vui.
Bạch Tứ công tử vuốt cằm nói, không tệ, tiểu sắc khắp nơi trên đất là, chỉ có chân phẩm mới khiến cho người động tâm, mới khiến cho lòng người sinh truy cầu.
Cốc cốc cốc. Ngón tay hắn gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút nói, dạng này, ngươi đi viết một phong thư, mời Tường Hoa kiếm cung sư tiên tử tới này Nguy Sơn thành quan sát một cái, liền nói ta có một phần đại lễ muốn đưa nàng.
Rõ.
Viên Tế cung kính hành lễ, sau đó lui ra.
Bạch Kiếm nhìn xem phương xa,
lâm vào ước mơ. Làm cái này Nguy Sơn thành kiến thiết lên quỹ đạo, nơi này liền sẽ biến thành một cái lớn như vậy tư nguyên địa giới.
Tường Hoa kiếm cung vốn cũng là một phương chư hầu, đáng tiếc xuống dốc, sau đó quăng tới Lê Hoa vực.
Chỉ là lạc đà gầy so ngựa lớn, Tường Hoa kiếm cung ở chỗ này một mực có siêu nhiên địa vị, mà vị kia sư tiên tử,
Bạch Kiếm chỉ cần nghĩ đến liền trong lòng khó nhịn. vị kia sư tiên tử dài hắn mấy tuổi ấn lấy bối phận, hắn còn phải hô một tiếng gì? Sư tiên tử địa vị không thấp là một mặt, một phương diện khác mới là mấu chốt nhất. Nàng quá tao, quá làm cho người ta động tâm. Nếu như có thể ghé vào nàng trên bụng sảng khoái đến ngất đi, vậy đơn giản là như đến trên mây, cực hạn vui vẻ. Chỉ tiếc, tao về tao, lại rất khó truy cầu. Lần này, gia tộc sủng hắn, này mới khiến hắn tại quan lễ về sau làm cái này Nguy Sơn thành kiến thiết hạng mục lớn, để cầu đem cái này đại công theo ở trên người hắn. Mà hắn tự nhiên cũng có được nhóm đầu tiên tiếp nhận thần lực danh ngạch. Hắn dự định điểm một cái cho vị kia sư tiên tử. Như thế, cũng coi như đại lễ. Dù sao, hiện tại thế nhưng là có không ít người đều tại xếp hàng chờ lấy thần lực chúc phúc kém chính là yêu ma, chính là hiến tế. Chờ thêm quy mô, cái này bánh liền làm lớn, đến thời điểm, Lê Hoa vực thực lực tổng hợp đều sẽ mạnh lên, hắn Bạch Kiếm cũng có thể nước lên thì thuyền lên, tự nhiên mà nhiên lấy thất phẩm thân phận trở thành có thể nói chuyện trưởng lão. Vào đêm, Tô Nguyên Tiễn vẫn còn chưa nghỉ ngơi, nàng đang luyện võ. Lê Hoa Bách xảo viện tử không có gì ngoài dương cơ quan bên ngoài, kỳ thật còn có một môn ám khí thủ đoạn này tại thất phẩm tên là Đại Từ Bí Thủ. Bây giờ, nàng ngay tại luyện tập cái này ám khí thủ pháp. Đợi cho mỏi mệt, nàng thoáng ghé mắt nhìn nhà chính phương hướng, lộ ra càng phát ra chán ghét cùng vẻ khinh thường. Bên ngoài đã bắt đầu chết rất nhiều người, chết người sẽ như vết dầu loang càng ngày càng nhiều. Cầm một phương thành huyện đi hiến tế, đi làm lại bồi dưỡng yêu thú, hấp dẫn yêu ma căn cứ, chưa hề sẽ ở lợi ích đầy đủ phía dưới trở nên đương nhiên. Người là giết không dứt, trước đây loạn thế hôm nay đổ thành này, ngày mai đổ kia thành một thành đổ đều không có giết sạch. Chỉ là yêu thú, có thể ăn bao nhiêu? Thông Nguyên Tiễn từ trước đến nay căm hận dạng này, cho nên nàng thật rất hy vọng vị kia đại huynh trong miệng anh hùng hào kiệt có thể làm chút sự tình. Nhưng đến nay lại không nhúc nhích. Không chỉ có không nhúc nhích, Thế Bốc hôm nay còn trực tiếp kéo đi kia áo đỏ yêu nữ, lan tại trên giường đơn. Nhớ tới kia áo đỏ yêu nữ to bằng cái thất mập dính mông, nghĩ đến hôm nay kia trong phòng ngay tại phát sinh xé mải, Tông Nguyên Thiện chỉ cảm thấy chán ghét. Nàng lại nhìn mắt nhà chính phương hướng. Đèn sớm nghỉ ngơi. Thế Bốc sớm hưởng lạc đi. Đại họa lâm đầu, còn không biết lạnh nóng. Thử. Tông Nguyên Thiện hận không thể lập tức đi kia trong phòng đại náo một trận, nhưng nàng vẫn là nhịn được, luyện nữa một lát Đại Từ Bí Thủ, chợt y liền một tiếng, ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Bầu trời. Sương lên. Nồng vụ. Nhà chính. Chỉ có một người. Đường Vi giống tiểu tức phụ ngồi tại giường bên cạnh. Tế Úc cũng không tại. Bách Trượng Nhất Tuyến thêm mặt nạ ra người để hắn có thể tại không có dịch hình ma khí tình huống dưới nhẹ nhõm ly khai Tề ra mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tế Úc đã ly khai. Đường Vi thì là giữ lại thủ phòng, lấy làm cho tất cả mọi người biết rõ Tề công tử cùng nàng tối hôm qua đối cùng một chỗ. Tế Úc đi đâu đây? Đường Vi biết rõ. Chỗ nào yêu thú nhiều, Tế Úc liền đi chỗ đó. Nàng nhìn một chút phía ngoài sương mù. Cuối thu đầu mùa đông vốn là dễ nổi sương mù, đây là đến nàng vị kia cộng tác sân nhà. Hắc ám bên trong sương mù, Tế Úc như quỷ ảnh tại cấp đi, đợi cho nội thành cửa thành. Bách Trượng Nhất Tuyến, không người có thể gặp. Hắc quang xuyên qua tường thành, hắn chắp tay hành tại sương mù bên trong. Thiên địa bản sinh sương mù, một khí lại nổi sương mù lồng nguy sân thành, bụi bặm cũng lọt vào trong tầm mắt. Chương 109, sương mù màng cự nhân, hai bàn tay chụp chết chương 109, sương mù màng cự nhân, hai bàn tay chụp chết Vân ẩn lục tướng công chỗ đáng sợ ở chỗ. Hoàn cảnh, tu luyện này công người tại sương mù thiên tướng trở nên phá lệ đáng sợ. Vô luận là nhìn lực, thính lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn có thể có một loại thần linh quan sát thị giác, xung quanh hết thảy đều không chỗ che thân. Vân khí liền mây tướng. Đêm nay sương mù có lẽ nguyên bản cũng không có như thế lớn, có thể Tề Úc vân khí lại tại xúc tiến sương mù hình thành. Một chút xíu đẩy tay, tựa như tại tuyết sơn chi đỉnh nhẹ nhàng đẩy một cái đỉnh núi kia cầu tuyết. Cầu tuyết hướng xuống lăn càng lớn. Này há người chi lực, cũng không phải. Này là thiên địa thế năng tự luận, người bất quá vừa lúc mà gặp, giúp đỡ thành hình. Thị lực, thính lực nơi này trong sương mù dày đặc không kém phần mạnh đến che lồng vài dặm. Này há người chi lực, cũng không phải. Quân tử sinh sự gì vậy? Thiện giả tại vật vậy, võ giả cũng không phải gì vậy. Thiện giả tại thiên địa một tướng mà thôi. Đêm nay, sương mù nồng độ đã tăng lên không ít, lên cao đến đầu tường ánh lửa chỉ có thể chiếu mở một đoạn phong bế quan cầu, mà không cách nào xuyên thấu. Tế Úc nhìn lướt qua bảng, thương tam, nhân thương tương ngự, thiên nhân hỗ ngự, 161, 256, hắn điểm kỹ năng đã hao hết. Đêm nay ra ngoài, thú săn yêu ma, hiền tế yêu ma. Ngoại thành phát sinh rất nhiều chuyện. Bạch Tứ công tử thuyết pháp kỳ thật cũng là đúng. Cho càng nhiều thời gian, đốt cho nhiều bách tính, mập càng nhiều yêu thú, đến càng nhiều yêu ma. Đối với hắn cũng có chỗ tốt. Chỉ bất quá, ngạo mạn để hắn biết rõ có việc nên làm, có việc không nên làm. Có chỗ tốt thì sao? Hắn ý nguyên lựa chọn một loại khác cách làm. Lúc này, hắn không còn là nhìn xem phong quang, kỳ thực thân hãm nhà tù, bị quản chế tại người Tề thành chủ, hắn chỉ là một cái không có danh tự võ giả. Một mình hành tẩu tại hoang vu đại địa võ giả. Yêu ma, yêu thú, kẻ xấu, ác đồ, phàm đập vào mắt người, đều có thể giết. Ngoại thành đã không có đả canh nhân, dạng này ban đêm, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không ai dám đi gõ mõ cầm canh. Từng nhà đóng chặt cánh cửa, hai đồng khóc nỉ non đều bị đặt ở trong đệm chăn. Gió thu lạnh, sương mù nồng. Một chỗ trong trạch viện, 11 tháng lớn Hải Nhi chính ngậm sữa mẹ mà ngủ được an tâm, có thể mẫu thân lại khẩn trương một chút cũng ngủ không được. Vị này tuổi trẻ mẫu thân rất có vài phần tư sắc, trưởng phu ra ngoài hôm nay chưa về. Nàng đã lo lắng, cũng vì ngoại thành hoàn cảnh mà cảm thấy sợ hãi. Tinh tế lắng nghe, yên tĩnh trong bóng đêm chuyện chính đến rất nhiều nhỏ bé tiếng vang, giống rón rén đang áp sát bộ pháp, giống một loại nào đó quái dị gặm nuốt âm thanh lôi kéo âm thanh. Tuổi trẻ mẫu thân kiểu gì cũng sẽ liên tưởng đến thi thể trên mặt đất kéo qua chẳng cảnh, bởi vì ban ngày nàng chỉ thấy qua, sát vách dưới đường cả một đời mỉ sợi lao trương thân thể thiếu đi một nửa, bị đào đất chôn ở một chỗ trong hố sâu, nhìn xem giống như là chó giấu ăn thói quen. Sau đó, thị phương tự xây dân đoàn bên trong liền có người đem lao trương bắt ra, sau đó kéo lấy kia một nửa thân thể, lướt qua mặt đất, lưu lại một đạo màu màu kéo vấn, tiếp theo tạm thời đặt ở nghĩa trang. Nàng sợ hãi cực kỳ. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Đông, đông đông đông. Tuổi trẻ mẫu thân sợ đến run rẩy, không dám lên tiếng, ngược lại là xem chừng bông xuống Hải Nhi, chuẩn bị sờ soạn đứng dậy đi phòng bếp cầm dao thay. Có thể mới khẽ động, môn kia cái khác cửa sổ liền bị ba một cái đẩy ra. Nhà nàng cửa sổ có chút đặc biệt, chỉ cần trước đi đến một chảo, sau đó vừa nhấc lại đẩy, cửa sổ liền sẽ bị đẩy ra. Cũng không phải người quen tuyệt sẽ không biết rõ. Tuổi trẻ mẫu thân ý thức được khả năng không phải những quái vật kia, thế là kinh hoàng hô lên, ai? Người kia không trả lời, cánh tay xuyên qua cửa sổ, nhanh chóng hướng bên cạnh một chảo, ngón tay vừa đúng địa điểm đến then cửa. Vậy một cái, lại cạnh then cửa đẩy ra, vành cánh cửa cấp tốc bị đẩy ra. Một đạo nam tử thân ảnh chui đi bảo, là ta, Diễm Di. Tuổi trẻ mẫu thân cũng không có thở phào một cái, nàng nghe được người đến là sắt vách tiểu thừa. Hơn nửa đêm, ngươi tới làm gì? Kia tiểu thừa không có lại nói tiếp, mà là cấp tốc lấn đến gần. Tiếp theo sát, Diễm Di cảm nhận được một thanh băng lãnh đao chống đỡ tại nàng trên cổ. Tiểu thừa thở gấp thu hơi thở nói, nhanh lên, nằm trên giường đi, đem cái mông mân mê đến, ta muốn cùng ngươi tốt. Diễm Di đáy lòng phát lạnh. Đối phương lộ tiếng, lộ tên. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Trên thực tế, nàng đoán đúng. Cái này sắt vách tên là tiểu thừa nam tử đang muốn thừa dịp ngoại thành loạn tướng, làm sắt vách cái này rất có điểm tư sắc phụ nhân, sau đó lại giết nàng, tính cả đứa bé kia. Diễm Di bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Có thể bén nhọn lưỡi đao đã chống đỡ đến cổ của nàng, nói nói cảm giác chuyển đến, đương theo lấy uy hiếp, người đứa bé kia còn tại trên giường, ngươi không phối hợp, ta giết hắn. Hai người đẩy, hướng giường mà đi. Đúng lúc này, kia tiểu thừa chợt cảm nhận được một cỗ quái dị lực lượng dính trụ lưng hắn, sau đó hắn thân thể mất trọng lượng, đang kinh ngạc thốt lên một tiếng sau cực kỳ nhanh chóng ra bên ngoài mà đi, tiếng kinh hô bị kéo dài, từ gần mà xa, lại cấp tốc biến mất. Diễm Di nhìn xem mở ra cánh cửa, còn có ngoài cửa tràn vào đến phòng, nàng sợ hãi khó nói lên lời. Sau đó, nàng nhìn thấy tự mình cánh cửa chợt đóng lại, cửa sổ cũng đóng lại. Hết thể lại khôi phục yên tĩnh. Ngoài cửa, Tế Úc tiện tay đem tiểu thừa làm thịt, sau đó nhảy vọt ở giữa, đi tới một cái đất trống trên cây, đem nó treo lên, đâm rách hắn bụng, lộ ra tạng khí. Mùi máu tươi lập tức tỏ khắp lái đi. Tế Úc tiếp tục hành động. Trên thực tế, làm hoàn cảnh loạn lên thời điểm, không chỉ là hoàn cảnh bản thân nguy hiểm, còn có người nguy hiểm. Đây là toàn phương vị hỗn loạn, địa ngục. Hắn đang nghĩ ngợi dùng mùi nhử hấp dẫn yêu thú, mà hấp dẫn chi vật. Tất nhiên là huyết tinh là hơn. Không bao lâu, cái này đất trống trên cây đã treo không ít thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi, khuyết tán lái đi. Tế Úc lại từ trong ngực xuất ra chưa tịnh hóa bách căn ma phát thoáng mở ra hộp ngọc, trong gió run lên. Ma dẫn yêu ma. Sau đó, hắn liền bắt đầu chờ đợi. Thân thể của hắn đã triệt để dung nhập sương mù. Một lát sau, trong sương mù, gây mùi khí tức nồng nặc bắt đầu. Siêu 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 bóng đen từ xung quanh bốn phương tám hướng mà đến, sau đó nhào nhảy đến giữa không trung, bắt đầu giải quyết những cái kia tươi mới thi thể. Tế Úc đánh giá những cái kia yêu thú, cơ bản đều là cửu phẩm, chợt có hai ba cái bát phẩm, mà lại nhiều lấy chuột, chó, mèo, gián, hoàng tử lang, thậm chí là các loại chim làm chủ. Những này dã thú mặc dù thành yêu thú, nhưng lại còn sót lại mấy ngày nay thường tập tính, thí dụ như con chuột ưa thích lén lén lút lút săn thức ăn, thí dụ như cậu tử ưa thích giấu ăn. Bất quá, cái này cũng không để Tề Úc quá mức kỳ quái, lúc này tình cảnh trình độ nào đó cũng coi là nghiệm chứng hắn suy đoán, ma thi là ở ngoài thành bị bỏ ra, càng là cự ly ném thi địa gần yêu thú càng mạnh, mà tới được trong thành thì đã yếu đi không ít. Nhưng mà, lần này ngoài thành ma thi chính là lục phẩm yêu ma, ngoài thành yêu thú sợ là đã sinh ra không ít thất phẩm, đợi cho thất phẩm yêu thú công thành thời khắc, chính là triệt để đại loạn thời điểm. Nhìn xem yêu thú giúp hắn hủy thi diệt tích, có thể yêu ma không có xuất hiện. Thế là, Tế Úc một quyền một cái đem những này nhỏ yêu thú diệt sát. Sau đó lại thoáng đi dạo, tùy ý tiêu diệt toàn bộ một cái yêu thú, tiếp theo hướng ngoài thành. Nguy Sơn phương hướng. Thời gian một nén nhang về sau, hắn ra Nguy Sơn thành. Ngoại thành bởi vì địa vực cực lớn nguyên nhân, tường thành độ cao, thủ vệ nhân số kém xa nội thành, mà còn có chút địa phương lâu năm thiếu tu sửa phá lậu nho nhỏ khe. Hắn ra Nguy Sơn thành liền tự nhiên mà nhiên tại hãm lại tốc độ, bắt đầu hướng Nguy Sơn phương hướng dạo bước mà đi. Thú ma, hắn có kinh nghiệm. Yêu ma tham lam, đối ma khí có loại một loại điên cuồng tham lam. Bọn chúng có thể cảm ứng được ma khí tựa hồ mặc kệ bao xa đều có thể cảm ứng, trên người hắn mang theo bách căn ma phát loại này bánh trái thơm ngon, lại thêm ra khỏi thành. Yêu ma sẽ không phát hiện được. Nếu như trong thành thật có yêu ma, bọn chúng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, coi như không xuất thủ, cũng sẽ thử nghiệm xác nhận thân phận của hắn, tiến hành thích hợp theo dõi. Yêu ma phi thường nhạy cảm, nếu như là bình thường, hắn cùng yêu ma lẫn nhau cảm thấy đối phương, coi như hắn nhanh một chút cũng không nhanh được bao lâu. Mà bây giờ, tại trong sương mù, phạm vi cảm nhận của hắn đạt đến vài dặm, mà lại còn là một loại vượt chướng ngại. Hắn hoàn toàn có thể tại yêu ma phát giác lúc trước hắn, phát giác yêu ma. Hắn đang chờ ngoại thành yêu ma cùng ra. Nhưng mà, Tế Úc cuối cùng không phải thần tiên. Hắn tính tới yêu ma sẽ đến, cũng không có tính tới yêu ma từ cái gì phương từ trước đến nay, lại là đến bao nhiêu. Tại hắn cảm giác được hai đạo quái dị số liệu thời điểm, kia hai đạo số liệu liền đã dùng một loại rất nhanh giống cuồng phong đồng dạng tốc độ lướt qua vài dặm, một trái một phải mà tới. Sau đó lại đột nhiên tách ra, từ một trái một phải biến thành một trước một sau, bao lại hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Trước mặt số liệu 0400 phía sau lại là 0470. Hai người, một cái là võ giả bộ dáng, một cái thì là tiểu phu bộ dáng. Bình thường yêu ma, giết một người, ăn một người, biến một người. Điều này nói rõ, hai cái này yêu ma phân biệt giết một cái võ giả, một cái tiểu phu. Có thể tiếp theo sát, đột ngột một màn xuất hiện. Hai cái này lục phẩm yêu ma thân hình bỗng nhiên bắt đầu quỷ dị biến hóa, hai của bọn nó mắt mũi trâu thậm chí là thân thể lấy một loại buồn nôn tư thái bắt đầu nhúc đích, giống như là thịt hòa tan thành thể lỏng lưu, sau đó chậm rãi, hóa thành một cái anh tuấn quý công tử bộ dáng. Chỉ bất quá, mặt bọn hắn cho ngốc trệ, còn có hắn hình mà không hắn thần. Bọn chúng thế mà đều biến thành tề ước bộ dáng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cần bất luận cái gì trò chuyện. Hai thân ảnh biểu lộ dữ tợn, chật động, đắc, cộc 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 đát, nhịp trống gấp rút. Theo chạy, bọn chúng vỏ ngoài bắt đầu bong ra từng màng, hóa thành tóc, thân thể của bọn nó bắt đầu nằm xuống, từ hai chân biến thành tứ chi, mà tốc độ cũng bởi vậy nhanh hơn. Lại là cùng một khoản yêu ma. Những này bị hấp dẫn tới yêu ma chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là cùng một loại ma phát. Xấu xí bộ dáng, còn sót lại tề ước khuôn mặt tướng mạo. Nếu là đi qua, tề ước khả năng sẽ còn khẩn trương một cái, nhưng bây giờ, hắn chỉ có vui sướng. Hắn cười nhạt cười. Nhân thương tương ngự, thiên nhân hỗ ngự kỳ thật đã bao hàm 4 loại pháp môn, 1, người ngự thương, 2, thương ngự người, 3, người ngự thiên, 4, thiên ngự người. Ở trong đó, loại thứ nhất là hắn đi qua phương thức tác chiến, loại thứ hai thì là tăng lên rất nhiều linh hoạt, để hắn thương có thể gần như yêu, loại thứ ba kỳ thật chính là vân khí liền mấy tướng. Duy chỉ có loại thứ tư, thiên ngự người, hắn không cách nào ở trong thành tiến hành khảo thí, cũng không cách nào thi triển. Thiên ngự người chính là tướng nuốt phàm thân. Nếu là không có phàm thân, đó là cái gì? Sương mù bắt đầu cấp tốc biến hóa, đêm tối bắt đầu điên cuồng phun trào, kinh khủng sương mù từ xung quanh 4 phương 8 hướng mà đến, ngưng tụ sụp đổ, hỗn tạp tạp màng đen, hóa thành một cái gần như 3 trượng sương mù màu đen cự nhân. Tướng nuốt phàm thân, kia tất nhiên là phàm thân hóa tướng. Tế Úc cảm thấy mình đã triệt để biến thành cái này mây mù cự nhân. Thân thể của hắn tại cự nhân trung tâm, tựa như mở ra cơ giáp đồng dạng. Sương mù rất mỏng, liên liên tiểu hải tử đều có thể một hơi thổi tan trước mặt sương mù. Có thể sương mù liền không có lực lượng sao? Trong sương mù bao hàm thiên địa chi lực kinh khủng đến cực hạn, đặt ở xuyên qua tiền thế giới bên trong. Nếu là tiến hành phổ biến, tách ra, kia thả ra năng lượng cũng không biết có bao nhiêu. Mà bây giờ, cái này mây mù cự nhân chính là cơ hội có thể ước lực lượng mạnh nhất mây mù cự nhân. Hắn cúi đầu xuống, không người eo, quan sát kia hai cái ngay tại hướng hắn bắt tới. Đã tới không kịp phanh lại, có thể biểu hiện trên mặt lại tại nhanh chóng trở nên hoảng sợ tiểu gia hỏa. Bành! Bành! Hai con mây mù bàn tay lớn ép rơi, giống đập con ruồi, đem hai cái lục phẩm yêu ma đập vào trên mặt đất. Mây mù tay tiếp xúc đến yêu ma, Tế Úc lại cảm động lây. Đó là một loại phình lên túi sách cảm giác. Hai tay của hắn dùng sức, hướng xuống để ép. Phúc! Phúc! Hai con yêu ma tượng hút no bụng huyết văn tử trong nháy mắt nổ tung, hỏa độc chi huyết bắn ra bốn phía. Có thể hỏa độc lại bị sương mù ngăn tại bên ngoài, mà không cách nào chạm đến ở giữa Tế Úc. Không phải sẽ dịch hình sao? Dễ cái này thử một chút ta. Yếu, thật yếu, yếu đáng yêu. Ha! Ha 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 ha! Tế Úc nhịn không được cười như điên. Chương 110, giỏ trúc múc nước, công giá chẳng chương 110, giỏ trúc múc nước, công giá chẳng điểm kỹ năng số lượng từ không nhảy một cái, biến thành 512 sau đó cấp tốc đầu nhập thương tam, nhân thương tương ngự, thiên nhân hỗ ngự, 161, 256, khiến cho viên mãn, từ đó để về mặt chiến lược hạn so sánh sơ ngộ lúc tăng lên 30 điểm, chỉnh thể thì là 651-975. Cung cảnh là tồn tại cực hạn phía trên mỗi một bước tăng lên đều xem như một loại không có khả năng bên trong tìm kiếm khả năng cách làm. Tế Úc cân nhắc qua, quan sát qua. Nếu là không tính binh khí, lục phẩm nhị cảnh đến tam cảnh bình thường tăng lên, tại hoàn mỹ ở giữa, tại cường đại công pháp phía dưới, kỳ thật hạn cuối nhiều lắm là cũng chính là gia tăng 30 điểm, tính toán binh khí thì là 60 điểm. Hắn từ nhất cảnh đến nhị cảnh, hạn cuối tăng lên 72 điểm, bởi vì còn có 12 điểm là đến từ lúc ban đầu hôn nguyên tranh lực quả cầu tuyết công năng. Bởi vậy có thể thấy được, hôn nguyên tranh lực loại này kỳ kỳ biến thái, cũng có thể gặp thương tam kinh khủng. Vì sao? Bởi vì Tề Úc tại nhân thương tương ngự, thiên nhân hỗ ngự loại cảm nhận được một loại ngụy kỳ kỳ cảm giác. Nói cách khác, loại lực lượng này sẽ còn phúc cấm đến tiếp sau, tại sau này tăng lên bên trong tiếp tục mang đến quả cầu tuyết hiệu ứng. 30 điểm, chỉ là mới bắt đầu. Loại này ngụy kỳ kỹ hoạch tâm ở chỗ nhân, thương, thiên địa tam giả chi gian liên quan. Theo tăng lên, liên quan cũng sẽ tăng cường. Cái này thương tam có thể phát huy lực lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lúc này, Tế Úc mang theo hai cố ma thi nhanh chóng đi tới giã ngoại bí ẩn hiến tế đài. Trời chưa trắng. Hắn muốn ở trước khi trời sáng hoàn thành hiến tế. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể hoàn thành đối công tích tích lũy. Sau đó cầu lần thứ 3 bế dụ tẩy lễ, đó là thăm dò thần dụ cơ hội. Đồng thời, cái này hiến tế trong đài còn có công cụ, hắn cần lấy ra hai cái này yêu ma mà phát. Khô bại cầu bảo, tản ra mục nát hơi thở, trong đất bùn hôn tạp tạp lấy một loại nào đó gây mũi cảm giác. Phát cỏ, đẩy ra cổng vào che đậy đóng, khởi động cơ quan, tiến vào bên trong, nhóm lửa ánh đến. Một loại cảm giác cổ quái lập tức thăng lên. Nơi này, hắn rõ ràng mới chỉ là lần thứ 2 tới. Có thể, nơi này thế mà đã hiện ra một loại nào đó cổ xưa cảm giác. Rõ ràng mới dùng một lần, cái này hiến tế đài tựa như là đã qua mấy chục năm, hiện ra một loại nào đó cổ quái vẻ giàn mua. Tế Úc nhíu nhíu mày, hắn đem hai cố ma thi bỏ qua, cảm giác chu vi, tuần tra một lần, không thấy dị thường, lúc này mới bắt đầu hiến tế. Hiến tế kết thúc, hắn lại lần nữa thu hoạch 200 rễ ma phát, cùng lúc trước 100 cây cất giữ một chỗ, tiếp theo đem ma thi ném vào nặng nghề hồng sát, phong bế, rời đi. Tế Úc trở lại tự mình phòng ngủ chính lúc, trời đã sáng. Dù hắn như thế một đêm không ngủ, hai bên buôn bà, chém giết yêu ma, tiến hành hiến tế, rút ra ma phát, nhiều như vậy công việc xuống dưới, hắn cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Mà Đường Vi đang ngủ tại hắn trên giường, cảm thấy cộng tác trở về, Đường cô nương mở mắt ra, nước hạnh con ngươi nhìn xem hắn. Nàng đang đắp đệm chăn phình lên, bên trong giường như còn ẩn giấu cái người, có thể nhìn kỹ, lại phát hiện là một cái dài gối đầu. Đường cô nương chính ôm lấy kia gối đầu, nàng một tay câu nam nhân ôm lấy kia gối đầu, một tay kia là năm ngón tay nắm chặt đệm chăn, dò xét lấy nửa gương mặt ra bên ngoài nhìn quanh. Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ra mấy phần kiểu diễm đỏ, kia là hai gò má trồi lên hạ, lộ ra một loại cào lòng người ngứa nữ nhân mùi vị. Trở về, trở về. Ngắn gọn đối thoại sau, Đường cô nương chợt cảnh giác nhìn về phía hắn, bởi vì nàng không hiểu từ trên thân Tế Úc cảm nhận được một tia ba động tâm tình, kia là mang theo một loại nào đó nam nữ chi dục ba động. Đường cô nương còn là lần đầu tiên hạ cộng tác trên thân cảm thấy loại này trần trụi cảm giác. Nếu như là mới gặp, hoặc là không quen, đồng dạng quen, bình thường cộng tác các loại quan hệ, Đường cô nương chọn từ bên gối tỉ bà bên trong rút ra trường kiếm, trực tiếp cho trước mắt cái này đang đổ tử một điểm cả đời khó quên giáo huấn. Nhưng bây giờ vấn đề là, nàng cùng hắn không phải đồng dạng quen, cũng vượt qua bình thường cộng tác, đồng thời nàng còn đánh không lại hắn, đánh không lại cái này muốn mạng. Đắc. Tế Úc đi về phía trước một bước. Đường cô nương khẩn trương bắt đầu, nói, ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi trông một đêm. Ta ngủ giường người trên là vì rất thật điểm. Đắc. Tế Úc càng đi về phía trước. Đường cô nương đáy lòng đối với nam nhân buồn nôn cảm giác như thường ngày bừng lên, có thể đối với người trước mắt, vẫn còn có một tia yếu ớt không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong. Tất tất tất. Nàng vội vàng hướng giữa giường lui. Đợi cho lui không thể lui, nàng cuối cùng từ ấm áp trong đệm chăn nô ra chân dài, trắng như tuyết giống chạy xuôi tinh náo nhiệt diễm ra thịt, ngọc lộ óng ánh ngón chân mở ra, chống đỡ tại người tới bụng dưới, không cho phép hắn lại tới gần. Trong lúc nhất thời, hình tượng dường như dừng lại. Tiếp theo sát, Đường cô nương tựa hồ phát giác được để trần chân cũng không tốt, thế là lại như thiểm điện rụt trở về, sau đó cuốn lên chăn mền, đem chính mình cuốn thành cho tầm trạng thái. Tế Úc tiếp tục đến gần. Đánh giáp lá cả, Đường cô nương bất đắc dĩ, chỉ có thể lại từ trong đệm chăn phát khởi công kích, chân nhỏ như mũi thương, chân dài nhập thân mâu, siêu một cái đánh vào Tế Úc bụng dưới. Tế Úc một phát bắt được mắt cá chân nàng. A! Đường cô nương kinh hô lên. Nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân sờ đến chân nhỏ. Ngay sau đó, Tế Úc đem Đường cô nương từ trong chăn kéo lên, nói, tối hôm qua cảm ơn, nhưng ngươi nên rời giường, đến phiên ta ngủ. Nha! Đường cô nương bừng tỉnh. Nàng như giật điện co rụt lại chân nhỏ. Tế Úc buông tay. Nàng rụt trở về, sau đó rất nhanh đi lên. Nàng thay đổi màu đỏ váy áo, khôi phục đoan trang. Tế Úc thì là thoải mái mà ngủ. Thu hàng gần đông đệm chăn, có Đường cô nương nhiệt độ cơ thể, thật đúng là ấm áp. Đường cô nương như làm ấm giường nha hoàn, là đem hào thủ. Nghĩ đến, hắn trực tiếp ngủ. Đường cô nương xích lại gần nhìn hắn, càng xem càng tức giận. Đường cô nương đột nhiên cũng duỗi ra tay, từ trong chăn bắt một cái chân của hắn, sau đó mới hòa nhau ly khai. Đi tới cửa trước, Tế Úc thanh âm từ sau truyền đến, muốn hay không làm ta nha hoàn? Không muốn. Bỏ xuống cái này hai chữ, Đường Vi lắc lắc mông chạy chối chết. Nàng đầu có chút ông, nàng cũng không biết rõ vừa rồi nàng tại sao muốn đi bắt một cái nam nhân chân. Nàng có ma bệnh sao? Tế Úc ngủ một giấc rất hương, sau đó đối tỉnh lại, lại kéo ở ngoài cửa luyện võ nô nhi, trở lại trong phòng, dùng tiểu nương tử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tán đi bụng dưới hỏa khí, tiếp theo nằm dựa vào giường bị mặc cho tiểu nương tử treo ở trên thân, tiếp tục bắt đầu lần xem vân ẩn lục tướng công. Lục phẩm tứ cảnh, hỗn độn. Trời là hỗn độn hóa thanh trọng, sinh thiên địa, tạo vạn tượng. Người vì vạn tượng trở lại thiên địa, còn thanh trọng. Bây giờ thì là về hỗn độn. Lục phẩm thật đúng là một bước nhất trọng thiên, mỗi một bước đều là một loại toàn diện chuyển biến. Máu về tiên thiên, phàm cốt hư trần, nhập nhất cảnh. Ngưng tụ thiên địa hai mạch, 28 ẩn mạch, khiến cho tự thân chi khí ở vào một loại có thể sử dụng trạng thái, nhập nhị cảnh. Khí phản phất thiên địa chi tướng, câu thiên địa chi tướng, tán mạch mà đến một khí, nhập tam cảnh. Ma tứ cảnh thì là lấy một khí làm dẫn, rộng mở tự thân, từ thiên địa lấy được càng nhiều khí, càng nhiều sinh mệnh năng lượng, mang ý nghĩa. Từ giờ khắc này bắt đầu, sinh mệnh bắt đầu phát sinh chất biến, người tu luyện bắt đầu chân chính bước vào tầng thứ cao hơn sinh mệnh, biến thành càng sinh vật hùng mạnh, càng hoàn mỹ hơn người. Lục phẩm là người về tiên thiên. Tiên thiên chính là chưa sinh ra. Thế nhưng là tiên thiên cũng đã là người chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng loại này cực hạn còn chưa cân nhắc người là từ đâu mà đến. Người, đương nhiên là từ thiên địa mà đến. Người tại mẫu thai bên trong, gọi là tiên thiên. Có thể thiên địa, chẳng lẽ không phải là càng lớn mẫu thai? Người tại đầu nhập mẫu thai trước, chẳng lẽ không phải? Ngay tại cái này trong thiên địa sinh hạ tên là nhân vật loại, quy định cực hạn của con người, mà bây giờ, người trở lại tiên thiên, cũng phải ngược dòng mà hướng, đi đánh vỡ cái này cực hạn. Lục phẩm tứ cảnh, hỗn độn, chính là bước ra một bước này. Bất quá cũng không phải là nói ngươi tùy tiện liền có thể từ thiên địa lấy được càng nhiều khí, đó là một loại huyền ảo sinh mệnh năng lượng. Ngươi đã cần ở vào một cái phù hợp tự thân chi tướng hoàn cảnh, cũng cần tiến hành quan tưởng. Vân ẩn lục tương đồ bên trong có một bộ quan tưởng đồ. Đồ tên cựu tiếp trèo lên thật tháp quan tưởng pháp. Đồ là một chương kỳ dị trắng trang, trên đó trống không, khó mà sẽ bỏ. Một bên thì viết rõ, chuẩn bị xong xuôi, giọt máu nhập chỉ, đồ bắt đầu mở ra, có đi không về, thẳng tiến không lùi, vạn vụ thật chi. Về phần chuẩn bị, đồ bên cạnh trực tiếp liên minh. Hai đầu, một cái neo điểm tóm lại cùng ngươi cái này neo điểm liên hệ càng sâu càng tốt, có thể là quen thuộc hương khí, quen thuộc vận. Hai, một điểm cực ý cái này cực ý càng là cố chấp, càng là điên cuồng, lại càng tốt. Chuẩn bị thỏa hai điểm, tồn tại ở phù hợp hoàn cảnh, thì có thể giọt máu quan tưởng. Tế Úc nhìn chăm chú những tin tức này. Rất hiển nhiên, cái này Vân ẩn lục tướng công là cái nào đó tông môn công pháp. Kinh nghiệm, người ta tất nhiên có. Có thể hắn lại không tại kia trong tông môn, hắn thậm chí không biết rõ đó là cái gì tông môn, tự nhiên cũng không cách nào thu hoạch được kia kinh nghiệm. Bất quá neo điểm cùng cực ý hắn có thể tận khả năng đi làm tốt. Thứ hai muộn, Tế Úc tiếp tục ra ngoài. Nhưng hôm nay, không có số may như vậy. Yêu ma là có linh trí. Chết mất hai cái lục phẩm yêu ma, còn lại cho dù còn có, nhưng cũng thật sâu trốn đi. Tế Úc chỉ ở ngoại thành bên trong bắt được một cái chỉ cấp tức bát phẩm yêu ma, thu hoạch 32 điểm kỹ năng. Thịt mỗi cũng là thịt, hắn mang theo cái này yêu ma đi hiến tế đài, không đi còn tốt, chuyến đi này, hắn phát hiện chính mình kia bí ẩn hiến tế chi địa vậy mà chuẩn bị hủy. Hủy rất đặc biệt. Ba cái nở rộ lục phẩm yêu ma cái dương sau phá cái lỗ, ba bộ ma thi đương nhiên hoàn toàn không có. Không giống như là người làm. Liên tưởng tới hôm đó màu máu dấu chấm hỏi, còn có đồng dạng tổn hại cái dương, Tế Úc nhăn nhăn lông mày. Làm sơ điều tra, không có kết quả. Trong lòng Tế Úc nổi lên một loại khó tả bất an. Hắn tại giết yêu ma, mà tựa hồ có cái gì không biết đồ vật đang ăn yêu ma. Đảo mắt, lại là mấy ngày đi qua. Tế Úc mỗi ngày ra ngoài. Sau đó tại ngày thứ tư thời điểm lại may mắn giết một cái thất phẩm yêu ma, thu hoạch 128 điểm kỹ năng, nhưng mà bởi vì bí ẩn tế tự chỗ chuẩn bị hủy, yêu ma không pháp an thả, hắn chỉ có thể đơn giản lấy ma khí, sau đó vứt xác ra ngoài, liền liền điểm công lao cũng không thể cầm tới. Bất đắc dĩ, tán giáo ngay tại tề phủ khu vực, có thể hắn hết lần này tới lần khác không thể vận dụng. Biệt cốt a. Lại sau đó, hắn liền không tìm được yêu ma. Yêu ma biến mất, hoặc là giấu giếm rất sâu. Bởi vậy, Nguy Sơn thành kỳ thật khá tốt. Mà bên ngoài thôn huyện lại tự nhiên lộn xộn, không ít nạn dân từ xa trở tới. Nguy Sơn thành cũng là không chút nào sợ yêu ma đi theo lẫn bảo, cửa thành mở rộng. Bạch Tứ công tử vui vẻ nhìn xem một màn này. Hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thích hợp mặc cho yêu thú ăn lâu như vậy bất tính, lại thêm rất nhiều nạn dân, trong thành này hẳn là có không ít yêu ma, ra ra hắn Bạch Đông Minh cùng nhóm đầu tiên dự định tiếp nhận chúc phúc trưởng lão đều đã đến đây. Là thời điểm thu hoạch, sau đó điểm bánh. Các loại đĩa làm, vị kia tể thành chủ cũng nên một lần nữa bày chính chính một cái vị trí, vương chính nhất hạ thái độ. Trước đó hắn là muốn cầu cạnh Tế Úc, cho nên khách khí, còn cho phép hắn tại trên giáo trường bình khởi bình tọa, có thể sau này hắn phàm là nhập môn chân không hợp thuận mắt, hắn liền sẽ lớn tiếng quát lớn. Nghĩ như vậy, Bạch Tứ công tử bắt đầu lợi dụng tán giáo mời thần dụ. Tán giáo thần dụ bên trong, một cái duy nhất chỉ cần chờ đối thời gian, mà không cần đặc thù tế phẩm cũng chỉ có yêu ma xin chỉ thị thần dụ. Yêu ma xin chỉ thị thần dụ có thể đại khái cáo chi yêu ma chỗ khu vực, yêu ma đặc điểm, sau đó giáo đồ có thể căn cứ đặc điểm đi tìm yêu ma, thú săn yêu ma. Chỉ bất quá, loại này thần dụ tồn tại phạm vi đại khái một tòa thành lớn nhỏ, tồn tại khoảng cách ít thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng. Trước đây, Trần Thượng Sư có thể phối hợp Tề gia dùng đầu người người tuyết tìm kiếm yêu ma phương thức, giống như nơi này mà tới. Bạch Tứ công tử đi vào tán giáo. Tế Úc cùng rất nhiều hắc tán bắt đầu xin chỉ thị. Hồi lâu, một nhóm tin tức giữa không trung nổi lên, vô cùng đơn giản năm chữ, trong thành không yêu ma. Bạch Tứ công tử rủi rủi con mắt, ánh mắt dần dần hiện ra một loại không dám tin, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tế Úc, chất hỏi, làm sao có thể không có yêu ma? Sai lầm a. Tế Úc mới bừng tỉnh tới, à, nguyên lai không phải ta tìm không thấy yêu ma, mà là nơi này trong thành thật không có yêu ma. Chương 111, trục chết tứ công tử. Chương 111, trục chết tứ công tử. Tuyết rơi. Tuyết rơi. Bên ngoài có người đang gọi. Có thể tán giáo bên trong, tất cả mọi người lại đều kinh ngạc nhìn xem thần dụ. Bạch Tứ công tử càng là khó có thể tin. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, lại là một đường hấp dẫn yêu ma nhập Nguy Sơn, lại là từ bên ngoài giá cao thu mua ma thi, sau đó điều hành cơ quan đại bằng tiến hành ném mạnh. Những cái kia ma thi bên trong ma tuy bị lấy đi, có thể y nguyên có thể trong hắc thị bán đi giá cao. Bây giờ, Bạch gia đang chờ ăn cái thứ nhất canh. Mai gia cũng tại quan sát, hắn cũng đang chờ nhờ vào đó thượng vị. Nhưng bây giờ, thần dụ nói cho hắn biết trong thành không yêu ma. Không khí sát na đều an tĩnh, bởi vì khó nhất chuyện phát sinh. Kỳ thật, cái này không chỉ có Bạch Tứ công tử cảm thấy không có khả năng, Tế Úc cũng cảm thấy không có khả năng. Lần trước bất quá một cái phổ cấp ma thi liền đã đưa tới chí ít 3 con yêu ma. Không nói đến lần trước yêu ma còn có chứa chấp, chính là lần này. Động tĩnh lớn như vậy, nhiều như vậy yêu thú, bên ngoài thôn huyện thậm chí còn có triệt để luân hãm, nạn dân vô số kể. Tại loại này tình huống dưới, yêu ma tuyệt đối sẽ càng nhiều. Nếu có biến số. Như vậy, cái thứ nhất biến số chính là hắn. Hắn giết yêu ma, mà yêu ma có linh trí, tất nhiên sẽ trốn tránh hắn. Có thể hắn giết yêu ma tuyệt đối không cách nào ghép đôi nơi đây nên xuất hiện yêu ma số lượng. Cho nên, cái thứ hai biến số chính là giã ngoại. Cái kia thần bí mang đi ma thi đồ vật, hắn kia đồ vật nương theo lấy phó bản tại xuất hiện. Trong trò chơi, phó bản chính là phó bản có thể trò chơi bất quá là hiện thực hơi co lại, ngươi làm một cái mô phỏng nhân sinh, cũng không cách nào bao dung thế giới chân thật tuyệt đối phần có một. Tế Úc, Bạch kiếm chợt báo nổi. Hắn hung tợn vọt tới Tề Úc trước mặt, nắm chặt lên hắn cổ áo, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì?" Tế Úc túi đầu xuống, tránh đi hắn bá khí ánh mắt. Bạch Kiếm lại phóng tới một bên Chu Cương Kim, Chu Cương Kim là cùng Ân Nghiên cùng đi. Chu Cương Kim, trong thành này không có yêu ma. Ngươi cho ta nói, không nói ta chặt đầu của ngươi. Ngươi nói, ta để ngươi lại làm thành chủ. Chu Cương Kim cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại là nhãn tình sáng lên. Những ngày thời gian, hắn cũng tính toán rõ ràng. Nguy Sơn hiện tại tốt, đây là tương lai thần lực bồi dưỡng căn cứ, mà lại hắn cùng Tề Úc không đồng dạng, hắn không cùng Mai gia kết thủ. Hắn trong mắt ù ngủ cục đi lòng vòng, lẩm bẩm nói, nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Nhất định là. Bạch Kiếm gầm thét lên, kia là chỗ nào? Chu Cương Kim suy nghĩ như điện, nói, giã ngoại, là giã ngoại. Ánh mắt hắn sáng lên, nói, những cái kia yêu ma nhất định là giấu ở giã ngoại. Bạch Kiếm thần sắc âm tình bất định, hỏi, vậy chúng nó vì cái gì tại giã ngoại? Chu Cương Kim nói, yêu ma là mở linh trí, bọn chúng tự nhiên biết rõ Bạch Tứ công tử ở trong thành tổ kiến ma binh, bọn chúng lại thế nào dám ở công tử ngay dưới mắt lắc lư? Tự nhiên trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bạch Kiếm trong lòng hưởng thụ, thế nhưng biết rõ đây là nói nhảm, một cước trực tiếp đạp ra ngoài, nói, cút. Chu Cương Kim ngã lăn xuống đất. Bạch Kiếm lạnh lùng quét về phía Tế Úc, đưa tay chỉ vào hắn nói, ngươi, xuất binh, triệu tập bốn phương quân, cho ta ra khỏi thành. Lục soát yêu ma, không lục ra được, bắt ngươi đầu người trở về. Tế Úc tựa hồ cũng bị nổi giận tứ hoàng tử trấn trụ, lúc này không dám phản bác nửa câu, chỉ là ôm quyền run giọng nói, thuộc hạ. Tuân mệnh. Bạch Kiếm quát, hiện tại liền xuất phát. Vâng. Hiến tế một cái chỉ cấp bát phẩm yêu ma, có thể được 3 điểm công lao. Phổ cấp thất phẩm 30 điểm, mạnh cấp lục phẩm 300 điểm. Đồng lý, tinh hóa đối ứng ma khí cũng cần ngang nhau điểm số. Mà trùng hợp chính là, điểm công lao định giá tại ma khí trên cũng có thể rõ ràng thể hiện. Chỉ cấp yêu ma chỉ có một cây ma phát, mà mạnh cấp thì có 100 cái. Tế Úc hiến tế hai cái lục phẩm yêu ma, tăng thêm trước đây bù bạc chưa từng sử dụng. Tổng cộng hai cái lục phẩm yêu ma công tích liền 5 điểm, mà hắn có được 300 dễ ma phát. Ma phát 100 cái thì chất biến, có thể dịch hình. Tế Úc vốn là dự định tồn lấy kia hai cái lục phẩm yêu ma công tích, chỉ cần tích đủ 10 con, hắn liền có thể tiến hành lần thứ 3 tẩy lễ. Mà bây giờ, hắn đổi chủ ý làm hắn đi triệu tập bốn phương có lúc, hắn lợi dụng một cái khe hở, đem hai cái lục phẩm yêu ma công tích chuyển thành 600 điểm công lao, sau đó tính cả 200 dễ ma phát cùng nhau giao cho Đường Vi. Nếu như Đường Vi cái này thời điểm nuốt chiến công của hắn điểm, vậy hắn liền khóc đều không có chỗ để khóc. Nhưng mà, Đường cô nương liền xem như lấy lại 300 điểm, cũng sẽ không nuốt hắn. Cho nên, làm Tế Úc đi vào Độc Thủy quân đại doanh, bắt đầu tự mình động viên quân đội, đồng thời bắt đầu điều động lính liên lạc đi triệu tập còn lại ba bên quân đội lúc, Đường cô nương đã hoàn thành tịnh hóa. Nàng tịnh hóa ra hai cái ma khí đương nhiên cũng có thể là một cái. Bất quá 200 dễ ma phát cùng 100 dễ ma phát, chỉ là một loại lượng biến, mà chưa từng tái sinh chất biến. Muốn chất biến, sợ không phải đến 1000 mới được. Sau đó, Đường cô nương liền thoải mái đi tới Độc Thủy quân đại doanh. Sĩ tốt đều dùng nhìn phu nhân thần sắc nhìn xem nàng, dù sao bên ngoài đã sớm truyền ra, nói thành chủ không thích Thiên Kim tiểu thư, lại tốt yêu nữ cái này một ngụm. Thành chủ đem Thiên Kim tiểu thư biếm làm nha hoàn, lại cả ngày cùng yêu nữ pha trộn. Nhưng mà truyền là như thế truyền, Độc Thủy quân binh lính nhưng vẫn là đối thành chủ cùng chuẩn phu nhân rất kính trọng. Đầu tiên, thành chủ cùng chuẩn phu nhân rất mạnh, tiếp theo, bọn hắn ăn đều là tề giá cơm. Đại doanh trong nháy mắt rỗng, chính đang thương nghị ba tên phó tướng Trần Vĩnh, Lâm Phách, Quan Minh Phi đều ly khai. Tế Úc nhìn xem đối diện đi tới áo đỏ yêu nữ, hai người ánh mắt giao xúc. Không cần ngôn ngữ, Đường Vi cấp tốc đến gần, đem một cái ma khí đưa cho hắn. Tế Úc cấp tốc tiếp nhận, mở ra. Ma khí chạm đến hắn, giống như là giọt nước dung nhập dòng sông, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thể tóc của hắn lại trở nên nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt thôi bại. Đường Vi cũng đồng dạng. Sau đó, Tế Úc liền bắt đầu cởi quần áo. Hắn thoát y giáp, chính cởi quần, chợt cảm thấy bên ngoài có người. Không phải một cái, là không ít cái, chính len lén trốn ở nơi nào đó. Cút. Hắn giống lên âm thanh. Nghe lén động tĩnh, nghĩ đoán một cái hai nghiện binh lính nhóm đội vàng chạy ra. Tế Úc tiếp tục cởi quần, sau đó nhìn về phía đối diện Đường cô nương, liên tiếp mấy mắt. Đường cô nương cắn răng một cái, cũng bắt đầu thoát váy. Nàng túi đầu thoát. Nàng thoát rất nhanh. Rất nhanh, hai người chỉ lấy áo lót tương đối. Tế Úc đối nàng lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Đường cô nương lỗ tai đều đốt đỏ lên, nàng háng giọng một cái, cũng bắt đầu phát ra đẻ nén ngâm sướng. Thời gian phảng phất trở nên cực chậm, xấu hổ không khí nồng đậm đến cực hạn. Mà tại ngắn gọn sau khi biểu diễn, hai người thân hình riêng phần mình biến hóa, lẫn nhau làm lẫn nhau bộ dáng, trọng xuyên lẫn nhau y phục. Dịch hình là một loại toàn phương vị. Hôm đó, Nam Khánh huyện vùng ngoại ô, lục phẩm yêu ma chặn đường Tân Lang quan lúc từng giả trang tân nữ tử, bộ dáng kia, thanh âm đều là không khác nhau chút nào. Sau đó, Tế Úc liền đi ra đại doanh. Hắn lưu lại đem giả thương cho Đường cô nương. Đường cô nương thì đem nàng cái kia thanh tế kiếm giấu ở nòng súng bên trong, sau đó đem thật tỷ bà giao cho Tế Úc. Tế Úc đem xác thực giấu ở tỷ bà bên trong, ôm tỷ bà đi ra doanh địa, đi vào phía ngoài trong tuyết. Bạch Kiếm muốn nổi điên. Điên rồi Bạch Kiếm còn không biết sẽ làm ra cử động thất thường gì. Cùng hắn để hắn thân bất do kỷ, còn không bằng sớm đem căn nguyên giải quyết. Tế Úc mặc dù không biết rõ Lê Hoa Bách Xảo Viện rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn biết rõ Lê Hoa Bách Xảo Viện không có ngũ phẩm, chí ít bên ngoài không có. Trừ cái đó ra, Lê Hoa Bách Xảo Viện thứ nhất lực chú ý cũng không tại Nguy Sơn Thành. Nguy Sơn Thành là nội địa, cho nên chỉ phái cái đến thu hoạch công lao công tử, cường giả chân chính, hẳn là đang tọa trấn biên cảnh. Cho nên, Bạch Kiếm tử kỳ đến rồi. Hắn ép, không có cách nào. Tiểu Tuyết tại An Tĩnh bay xuống, mộng ảo giống như là di thiên màu trắng u linh. Tại loại này băng thiên tuyết địa bên trong, người sẽ khát vọng ấm áp, khát vọng cùng người thần cùng một chỗ đoàn tụ, lên bàn, uống chút rượu, trò chuyện chút nói. Khi tất cả sắc thái biến mất, chỉ còn lại màu trắng thời điểm, khi tất cả tiếng vang biến mất, chỉ còn lại an tĩnh thời điểm, người mới sẽ chân chính cảm thấy buông lỏng. Đó là một loại tự giác đến nhỏ bé buông lỏng. Tế Úc cũng rất buông lỏng. Hắn ưa thích mùa đông. Bắt đầu mùa đông, sương mù sinh ra liền trở nên rất dễ dàng. Hắn hé miệng, bắt đầu giúp đỡ thiên địa hô hấp. Thiên địa lên tướng là thiên địa tự nhiên. Một khí lên tướng thì là người tự thân tiểu thiên địa hướng đại thiên địa bắn ra. Làm bốn phương quân tập hợp ra khỏi thành thời điểm, Bạch Tứ công tử ngay tại bên cạnh thành. Hắn cũng cảm nhận được cái này sương mù, lúc này sợ bốn phương quân coi đây là lấy cớ mà không ra khỏi thành, cho nên chuyên tới để nó quân. Nhìn xem dục ngựa mà đến Tề Úc, hắn mỉm cười nói, hôm nay thiên khí đối yêu ma rất là có lợi, nghĩ đến thành chủ lần này ra ngoài không về phần tay không mà về. Cười cười, hắn thiếu dung thu liễm, hiện ra một loại âm tàn. Nếu là thật sự tay không mà về, vậy liền đưa đầu tới gặp đi. Tề Úc mặt hiển hèn mọn, cung kính ốc quyền, sau đó cất giọng nói, chẳng yêu trừ ma, ngay tại hôm nay. Các binh sĩ đi theo gào to bắt đầu. Bạch Tứ công tử nhìn xem đại quân tại sương mù trời ra khỏi thành, lúc này mới thu tầm mắt lại. Đấy lòng của hắn có một loại khó tả bực bội. Nếu như lần này tình cảnh lớn như vậy lại không thu hoạch được gì, vậy chỉ có thể chứng minh hắn vô năng. Hắn không chỉ có đối tông môn không cách nào bàn giao, cũng đối ít ngày nữa sắp đến sư tiên tử không cách nào bàn giao. Nhớ tới sư tiên tử kia chân phẩm cấp bậc tao nữ nhân, trong lòng của hắn ngứa một chút. Chợt, hắn hỏi, "Viên tế, ta đối Tề gia có phải hay không quá khách khí?" Ngự xe võ giả vội nói, "Là có chút, Tề gia đều được đà lần tới, không nể mặt ngài, kia Tề Úc. Bất quá là ỷ vào trước được một lần tẩy lễ cơ hội, liền dám cùng ngài bình khởi bình toạn." Bạch Kiếm khẽ bước cằm. Chợt, hắn nói, "Ngươi đưa ta về phương Bắc võ đài, sau đó ngự xe đi Tề gia." Trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang. Hắn là có chút rộng tại ngự dưới, mà bây giờ là bù đắp thời điểm. Sau đó, ngươi đi Tề gia, đem Tề Úc mẫu thân, tiểu mụ, nha hoàn, tóm lại hết thể cùng hắn quan hệ thân cận nữ quyến toàn bộ tiếp đến. Viên Tế sửng sốt một chút. Cái này, Bạch Kiếm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi hẳn là coi là bản công tử sẽ coi trọng những cái kia thấp hèn nữ tử. Bất quá là chuột mũ con tin, làm uy hiếp thôi. Hắn nếu là thật sự tốt với ta bán chạy mệnh, bản công tử đương nhiên sẽ không động những cái kia hắn thân quyến, nhưng nếu là vũng nước đục bỏ cá, kia, bản công tử liền để hắn tận mắt nhìn xem. Hắn một lần không có công lao, bản công tử liền giết chết hắn một cái nước quyến. Hắn nếu là từ đầu đến cuối không có công lao, kia, Thế ra cũng không cần thiết tồn tại. Hắn thoải mái mà lùi ra sau, thản nhiên nói, cha đã từng dạy qua ta, mềm không được, vậy thì phải tới cứng. Bây giờ mọi việc không thuận, dù sao cũng phải có người lấy mạng đi liều. Tế Úc là người thông minh, hắn sẽ rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Viên Tế bừng tỉnh, liên thanh tán thưởng, công tử anh minh. Về trước doanh, Bạch Kiếm phân phó nói, hắn rất an tâm. Viên Tế chính là lục phẩm, mặc dù chỉ là nhất cảnh, nhưng tại trong thành này bảo vệ hắn vẫn là dư sức có thừa. Ngoại trừ người làm này, trong tông môn trưởng lão cũng bắt đầu lục tục ngao nghe đến, bây giờ đã trong phủ ngoại trừ ra ra hắn Bạch Đông Minh bên ngoài, còn có một vị Bạch trưởng lão, một vị lục phẩm nhị cảnh đệ tử tinh anh. Chỉ bất quá, Tô gia vị kia đại công tử lôi đi một bộ phận lớn chú ý vì để tránh cho Tô Kiến Thâm tiếp tục náo sự, Bạch Đông Minh còn có khác hai vị chính ở tại Tô Kiến Thâm phụ cận. Tô Kiến Thâm chỉ cần đi ra ngoài, ba người sẽ xuất hiện. Tô Kiến Thâm chỉ cần đi xa, ba người liền sẽ lấy chớ có ảnh hưởng đại cục làm lý do xuất thủ. Cho nên, Tô Kiến Thâm bất động, kia ba người cũng tạm thời bất động, xem như một loại trạng thái tĩnh ngăn được. Lúc này, xe ngựa chạy được bắt đầu. Vị này Bạch Tứ công tử cũng đã từ đây trước trong cuồng nộ tránh thoát ra. Hắn thoải mái mà nằm ở xa hoa mềm cầu bên trong, ngón tay ưu nhã giật giật, cơ quan tiếng vang lên, toa xe bên cạnh bắn ra cái tủ nhỏ, trong tủ có chén lưu ly và rượu ngon. Hắn rót một chén rượu ngon, lung lay, uống vào, chấn chấn đáy lòng khó chịu. Sau đó, hắn bắt đầu thông qua cơ quan phong điệu quan sát xung quanh, theo dõi xa như vậy chỗ quân đội. Nhìn xem, hắn đột nhiên phát giác có chút không đúng. Nồng vụ trong ngõ nhỏ, hắn phát hiện một đạo bóng đen đang nhanh chóng tới gần. Kia bóng đen càng chạy càng nhanh, nhanh giống một trận gió. Viên Tế, đông nam phương hướng, ngõ nhỏ, có người tại ở gần. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Ngự xe xa phu lập tức dừng lại, xoay chuyển dương cơ quan, vị này viên gia đệ tử biết rõ, biểu hiện cơ hội tới. Cơ quan phong điệu trong mắt, kia bóng đen không chỉ có nhanh giống một trận gió, toàn bộ mà cũng bắt đầu bành trướng, quái dị bành trướng, từ nguyên bản vài thước biến thành một trượng, hai trượng, ba trượng. Xung quanh đồng vụ giống đổ sụp, tại hướng thân ảnh kia điên cuồng bay tới, áp xúc, ngưng thực, sau đó thành cái cao ba trượng màu đen vũ khí cự nhân. Vũ khí cự nhân xuất hiện ở đường phố đạo nhất bên cạnh, xung quanh cửa hàng, lầu các thậm chí đều đã bị chiều cao của nó ép xuống. Viên Tế nhắm ngay cửa ngõ cơ quan không lúc đích, chỉ là mặt của hắn lại chậm rãi giơ lên, cái cổ đố lượng, đi lên nhìn lên, con ngươi chậm rãi trừng lớn, run giọng nói, "Yêu, yêu ma." Hắn muốn chạy, còn chưa tiếp xúc, hắn liền muốn tranh thủ thời gian chạy, bởi vì kia nhào tới trước mặt khí thế, đã để hắn minh bạch căn bản không phải đối thủ. Có thể bạch ra uy thế kéo hắn lại. Hắn tê thanh nói, "Công tử, chạy mau." Kỳ thật không cần hắn nói, Bạch Kiếm đã động. Toa xe dưới đáy trong nháy mắt kéo ra, lộ ra một cái chạy trốn thân vị. Hắn chật vật chui vào, sau đó thấp người hướng nơi xa nhiều người địa phương lao đi. Nhiều người, yêu ma ăn lựa chọn nhiều, liền sẽ không còn hắn, về phần thương vong, a, nếu như 1000 tên dân đen có thể cứu hắn một mạng, vậy cũng xem như lời trước tích đức. Bành, mây mù bàn tay lớn rủ xuống trời ép rơi. Bạch Kiếm hoảng sợ phát hiện bàn tay to kia đúng là hướng hắn rơi xuống. Một cái mắt, cũng không biết là khởi động cái gì cơ quan. Xiêu 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 xiêu. Rất nhiều ám khí từ trên người hắn, từ trên cao cơ quan tức trên thân liên tiếp nổ bắn ra, như tấm lụa thác nước, hoa lệ đến cực điểm. Nhưng mà, những này ám khí đụng trên người vũ khí cự nhân, nguyên bản bắn bọt lực trong nháy mắt nhận quái dị dẫn dắt, chuyển ra, rơi xuống đất. Không, không. Bạch Kiếm căn bản không còn kịp suy tư nữa. Quá đột nhiên. Đột nhiên đến trong đầu của hắn chỉ còn lại cuối cùng hai nỗi nghi hoặc, cái này yêu ma tại sao muốn nhìn chằm chằm hắn? Tán giáo thần dụ không phải nói trong thành không có yêu ma sao? Không. Trong tiếng kêu gào thê thảm, bành, mây mù bàn tay lớn ép rơi, tinh chuẩn vỗ trúng Bạch Tứ công tử. Giống đập con ruồi, vỗ, để ép. Bành, mặt đất rung động. Phúc. Tiên huyết nổ bắn ra, Bạch Tứ công tử biến thành Dẹp Tứ công tử. Chết. Chương 112, chẳng một là tư toán, giết nhiều vì gia cửu chương 112, chẳng một là tư toán, giết nhiều vì gia cửu viên tế cũng không thấy rõ, có thể cái kia một tay che dưới, hắn cơ bản khẳng định Bạch Tứ công tử đã chết. Hắn rất rõ ràng, hắn hôm nay nếu là cũng chiến tử thì cũng thôi đi, hắn chỉ cần vừa chạy, thân nhân sợ là tất cả đều xong. Nhưng mà, viên tế vẫn là lựa chọn trốn. Lão bà không có có thể tái giá, thân nhân chết cũng không phải hắn chết, lão nương không có. Tiếp sau lại báo đáp, hắn muốn sống. Viên tế trốn được rất nhanh, liền liền dương cơ quan đều không có cầm. Lấy cái gì dương cơ quan? Tứ công tử tuy nói mới thất phẩm, nhưng sử dụng cơ quan liền liền hắn đều e ngại. Kia là Lê Hoa Bách Xảo viện bên trong đỉnh cấp thủ pháp, nghe nói thu từ các đời vô thượng công pháp Lục Trần Thư quyển thứ 2. Lục Trần Thư bên trong bao gồm cơ quan pháp, thủ pháp, chính là Lê Hoa Bách Xảo viện trấn tông pháp môn, cũng là Lê Hoa Bách Xảo viện đạo thống truyền thừa. Thư quyển có 3. Quyển thứ nhất, Khổng Tức Linh, Từ Bi. Cái này một quyển là tất cả Lê Hoa Bách Xảo viện đệ tử đều có thể tu luyện. Quyển thứ hai, Vũ Phương Giai Binh, Mưa To. Cái này một quyển đã là Lê Hoa Bách Xảo viện cơ mật. Quyển thứ ba, Lục Trần Câu Phần, Vô Gian. Cái này một quyển thì là chỉ có tông chủ có thể tu hành. Trong đó Từ Bi, Mưa To, Vô Gian đều là ám khí thủ pháp, mà Khổng Tức Linh, Ngũ Phương Giai Binh, Lục Trần Câu Phần thì là cơ quan pháp. Những này cơ quan pháp giáo đạo không hề chỉ là một loại nào đó cơ quan chế tác, mà là một loại lý niệm, một loại hệ thống. Khổng Tức Linh chính là dương cơ quan. Trong dương dấu Khổng Tức một khi khai bình, hoa lệ đến cực điểm. Nhưng Khổng Tức ngàn dạng, khai bình đều không giống nhau, khác biệt chi người máy quan dương cũng là khác biệt. Viên tế sử dụng chính là dương cơ quan. Thế nhưng là Bạch Tứ công tử không đồng dạng. Bạch Tứ công tử sử dụng cơ quan chính là thu từ Ngũ Phương Giai Binh. Ngũ Phương, đông nam tây bắc bên trên. Ngũ Phương Giai Binh tạo dựng chính là một loại lập thể thức công kích, trong đó cần vận dụng đến một loại hạch tâm bí thuật tên là Thiên Nhân Giao Cảm. Một khi động thủ, bình thường thả ra những cái kia lấy thiên địa giao cảm bí thuật chế tạo cơ quan phong điểu, cơ quan thú sẽ tính cả chủ dương đồng thời công kích, hình thành một loại lập thể toàn phương vị công kích đáng sợ. Tuy nói so không lên Lục Trần Câu Phần, có thể Lục Trần Câu Phần kia là tại toàn bộ Lê Hoa Bách Xảo viện bên trong đều thuộc về truyền thuyết cơ quan, thuộc về tông chủ đều vì nhất định có thể tạo ra cơ quan. Bạch Tứ công tử vừa rồi phát động công kích, tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra, có thể hắn công kích cũng là dùng ra đi. Nhưng căn bản liên tục ngăn chặn cũng không thể cản yêu ma kia một cái. Đây chính là Ngũ Phương Giai Binh à, vậy hắn còn đánh cái gì? Viên tế thân hình một điểm, như lá liều theo gió, rung động, tung bay, cấp tốc đi xa, bộ pháp ở giữa lộ ra một cô linh xảo. Hắn khẽ động, tế úc cũng động. Hắn động nhanh, tế úc càng nhanh. Nhưng mà, xấu hổ một màn xuất hiện. Viên tế chui vào phụ cận đường tắt, lại thân hình khẽ động, lướt vào một chỗ bình dân úc xá. Tế úc xương mù màng cự nhân chỗ thiếu sót rất nhanh thể hiện ra ngoài, lực lượng không cách nào tỉ mỉ, đối với dấu vào che chở chỗ tiểu đông tây chỉ có thể từ bên ngoài phá hủy, mà không cách nào chui vào trong đó. Bất quá, hắn không do dự, đưa tay vung lên. Vừa đá, kia bình dân úc xá trực tiếp bị bóc đóng. Gạch ngói bay như bồng cỏ, bụi đất liên tuyết, bay là tả. Hắn có thể nào do dự? Hắn một do dự, liền sẽ bị người phát giác sơ hở, hắn càng là quan tâm không lạm sát kẻ vô tội, người khác chính là sẽ đem người vô tội đối trên mặt hắn. Cho nên, bóc nhất thiết nóc nhà, dù sao cũng so giết người mạnh hơn. Chi hậu đường tỷ sẽ đền bù dân sinh, cho những người này phụ cấp. Viên tế lại trốn, tế úc lại truy. Từng cái nóc nhà bay lên, trên đường phố chuyển đến thét lên, không ít người sợ hãi ngồi ngay đó, tiêm hô lấy, yêu ma, yêu ma. Viên tế mộng, hắn không minh bạch cái này yêu ma vì cái gì liền nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ cái này yêu ma cùng tứ công tử có thủ? Đang nghĩ ngợi, hắn lại lần nữa xông vào một cái gian phòng, nhìn thấy trong phòng có cái 7-8 tuổi đại Nam Hải, hắn trực tiếp lao đi, nắm lên Nam Hải hướng đỉnh đầu ném đi. Soạn. Nóc nhà lại phá. Phá vỡ sau phòng là cự nhân mặt, bàn tay lớn từ trên bổ xuống, chụp vào Nam Hải. Viên tế thở phào một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, bàn tay to kia giữa không trùng một chiếc, vòng qua Nam Hải, khẩn cấp rơi xuống, cổ tay rơi xuống đất, năm ngón tay khúc trương ngóc lên, như cá mập bọt biển xanh đồng dạng lại hướng đột nhiên đến bổ nhào về phía trước. Viên tế muốn rách cả mí mắt, trong vô thức chỉ còn lại một cái động tác sau cùng, lăn lộn, chạy trốn. Bành! Bàn tay lớn quay điện, đem viên tế đặt ở trên mặt đất. Năm ngón tay bên trong, thiên địa chi uy, màng đen đồng thời nghiền ép. Viên tế không thể so với Bạch Tứ công tử, thế mà còn miễn cưỡng chống đỡ một hơi, sau đó phát ra a a tuyệt vọng âm thanh. Bành! Chết! Mà trước đó kia giữa không trung Nam Hải thì là bắn đến mây mù cự nhân trên cánh tay, sau đó bị dẫn dắt như ngồi chân bóng bậc thang tuột xuống. Tế Úc giơ tay lên, quan sát chết thảm viên tế. Kia đấm máu trong thi thể còn có một thanh phi đao, quan chi liền cực kỳ bất phàm, nếu là trước khi chết mượn nhờ cái thanh này phi đao bộc phát ra một kích, nói không chừng cũng sẽ là siêu việt tự thân, trước nay chưa từng có một kích. Tựa như là sinh mệnh tại thời khắc sống còn tràn ra một đóa sáng lạn hoa. Mặc dù ngắn ngủi, có thể mỹ lệ. Tuyên cáo ngươi một thế này tuy là đột tử, lại cuối cùng biểu hiện ra một cố làm cho người kính nể ý chí, mà loại này kề cận cái chết bộc phát ra ý chí nhất là động lòng người. Nếu như thế, Tế Úc sẽ tôn trọng người này. Thế nhưng là đâu? Vị này Bạch Tứ công tử ngự xe lục phẩm võ giả, trước khi chết suy nghĩ lại không phải liều chết một kích, lại không phải cầm vũ khí lên, mà là chật vật chạy trốn. Giết dạng này người, đơn giản. Giơ bàn tay. Dù là máu cũng không có chạm đến chính hắn tay. Tế Úc cũng cảm nhận được một cố ghét bỏ. Hắn vô ý thức run lên mây mù tay. Những cái kia hèn yếu máu, xương tạt bã, óc đều nơi tay biểu màng đèn trên bị dẫn dắt mở. Tựa như là tuyệt thế kiếm khách giết người về sau, kiểu gì cũng sẽ thổi đi trên thân kiếm máu. Thế nhưng là, tuyệt thế kiếm khách cũng sẽ tuyển người đi giết. Người bình thường, thậm chí không có tư cách chết tại dưới kiếm của hắn. Trong lòng Tế Úc cũng đột nhiên sinh ra như thế một cố ngạo mạn. Hắn cảm thấy cái này viên tế trước khi chết thế mà liền binh khí cũng không dám cầm. Hắn thế mà giết dạng này người, hắn cảm thấy một loại không hiểu khó chịu. Rõ ràng thành công giải quyết người, hắn lại không như vậy vui vẻ. Nếu có một ngày, hắn có thể chính mình chọn lựa đối thủ, sau đó đem đối thủ giết chết, mà không phải lén lén lút lút như vậy, kia mới vui vẻ. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, hắn đã một thân sạch sẽ, biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại hạ trên đường phố hỗn loạn cùng ồn ào. Ma pháp huy động, phát họa lấy thiếu niên thân thể, để hắn rất nhanh lại biến thành một cái người bình thường, tan tại đám người hỗn loạn bên trong, nước chảy bèo trôi, đông chạy tây chạy, chuyển qua mấy cái ngõ nhỏ, lại phân cách ra ngoài. Tiếp theo, hắn lại biến thành một người. Tuyết lớn bên trong, đêm hạ. Tuyết mảnh dương dương, theo gió mà quyện. Hắn tiếp tục hướng một chỗ đi đến. Giết Bạch Tứ công tử một người, tên là cùng Bạch Tứ công tử có thủ. Nhưng nếu là giết nhiều mấy cái Bạch gia người, đó chính là cùng Bạch gia có thủ. Cùng Bạch Tứ công tử có thủ, khả năng bộc phát lợi ích tranh chấp. Hắn Tê Úc khẳng định chạy không được, dù là hắn hiện tại con dòng chính thành thú ma, vẫn là sẽ bị thanh toán. Nhưng cùng Bạch gia có thủ, kia, yeah. Liên cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Cho nên, hôm nay ở trong thành Bạch gia người đều phải chết. Về phần hai vị kia Tề gia ân công, chỉ có thể bị khuất một cái. Dù sao, Bạch gia chết sạch, Tô gia lông tóc vô hại, kia. Yeah. Cái này nổi tóm lại không bung được a. Một chỗ ưu tính trạch biệt quần. Không xa hoa, bình thường. Bạch Đông Minh đang ngồi ở trong viện uống trà. Cơ quan chim ngậm lên đại trà hồ, ngã xuống ngâm nóng hồi trà, sau đó lại ngậm thả lại dưới mái hiên lò than bên trên. Hắn quét mắt đối diện trong viện chính quanh chân ngồi tại trong tuyết Tô gia đại công tử. Hắn còn chưa nói chuyện, bên cạnh một vị họ Bạch đệ tử tinh anh đã cất giọng nói, "Tô công tử, người tốt đối cũng là Tô gia công tử." Chỗ ở mà như thế không giảng cứu. Đi vào hạ dân thành thị, liền ở loại này phá địa phương. Tô Kiến Thâm nói, cái này cũng không phá, nơi này mặc dù không phải phủ trạch, nhưng lại là rất nhiều bách tính dục cầu mà không được địa phương. Được rồi, Tô công tử, hôm nay cứ như vậy đi, trở về phòng đi. Ngươi nếu thật muốn cố tình gây sự, đó chính là ảnh hưởng tông môn đại kế, ngươi liền không sợ chúng ta. Cái này họ Bạch đệ tử tinh anh còn chưa rơi, đã bị một bên Bạch Đông Minh không kiên nhận đánh gãy. Ba ngày rời đi nơi này. Nếu không, đại đệ tôn, ngươi như còn không biết sai, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Kiến Thâm nói, ta chi đi ở không quan trọng, muốn ta nhận lầm cũng không quan hệ, có thể thiên hạ trùng quy có cái chữa lý. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, thương sinh không thể vu hãm, luật pháp cần đạt chúng ta. Kia Triệu Sơn đồng đồng một nhà cái gì sai đều không có, lại bị vu hãm vào tù, nhận hết tra tấn. Bạch Đông Minh âm thanh lạnh lùng nói, chuyện như thế, lúc trước không biết có bao nhiêu, sau này cũng không biết có bao nhiêu, ngàn năm trước ngàn năm sau đều là như thế, đại điệt tôn chuyên chọn món này. Đây chính là dối trá. Tô Kiến Thâm nói, từ đó sự tình bắt đầu, ta Tô Kiến Thâm lập xuống hoành nguyện, nguyện dùng cái này sinh là Lê Hoa Vực, là thiên hạ cầu cái công bằng. Cái gì gọi là công bằng? Pháp có thể trảm bách tính, cũng có thể đồ vương hầu, có tội coi như phạt, có hình coi như trù, không lấy nghèo hèn giàu có, địa vị cao thấp, tuổi tác già trẻ mà có phân biệt. Pháp là vì che chở thiện nhân, mà không phải ác nhân. Lập hành nguyện. Bạch Đông Minh sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, cười chỉ vào hắn, ngón tay run. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, như thế ngây thơ, ngược lại là lão phu xem trọng ngươi, Tô gia. Nuôi cái này ngồi lâu, liền nuôi ra ngươi như thế ngây thơ đổ vào ta. Ha. Ha 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 ha. Cười cười, hắn đem trà uống cạn, lại buông xuống, nói, đã điên rồi, kia ba ngày liền không giống nhau. Nói, hắn quay đầu nhìn chung quanh hai bên. Nơi đó, còn có một tên trưởng lão, một tên đệ tử tinh anh. Bạch Đông Minh nhàn nhạt phun ra hai chữ, động thủ. Thanh âm rơi xuống, tả hữu hai phòng đã truyền đến cơ quan đồng thành, giống như là hai cái to lớn khổng tức tại trong gió tuyết mở ra màu bình phong. Ngân châm là lồng chim ngọn nguồn đùng, phi tiêu thành lộng lấy mắt văn, vung tay tiễn như lông đôi đứng đấy, bộ đệ tử. Trông sắc giống như vũ trên giọt sương, cực nhỏ hóa huyết độc châm mở mịt khai quang sương ngủ, từ mẫu phích lịch cầu tại vũ trong mắt liên tục nổ tung. Như thế đủ loại, không đồng nhất mà loại. Mà Tô Kiến Thâm cũng mở ra thuộc về hắn dương cơ quan. Ba đạo màu lưu giữa không trung giao hội, phát ra sáng chói mà kinh tâm động phách tiếng vang. Chói lọi hắc ám bên trong, có người tại hành động. Tế Úc tại hành động. Hắn tới chính là thời điểm. Hắn căn bản không nghĩ tới đến lúc này thế mà lại còn vừa vặn đụng phải Tô Bạch hai nhà đối chiến, thật đúng là lúc tới tất cả thiên địa động lực. Thế ra, nên khởi thế. Trong sương ngủ, hắn cảm giác mở rộng ra, hắn có thể quan sát địch nhân vẫn còn chưa phát hiện hắn. Hắn khóa chặt Bạch Đông Minh, Bạch Đông Minh còn chưa xuất thủ, nhưng hắn tất cả lực chú ý đều bị Tô Kiến Thâm hấp dẫn, hắn chính híp mắt tại nhìn xem. Tế Úc lướt qua đối phương số liệu, 380-590. Đây là ba tên bạch gia người bên trong mạnh nhất. Lại lướt qua chính mình, 651-975. Đã không phá được phòng. Hắn dậm chân trước, theo dậm chân, sương mù bắt đầu ngưng tụ sập co lại. Sau đó, hắn chạy, thân hình nhanh chóng bành trướng, hóa thành cự nhân. Đối Bạch Đông Minh nghiêng đầu thời điểm, hắn đã dựa vào là rất gần. Đó là cái gì? Bạch gia ba người sửng sốt, Tô Kiến Thâm cũng sửng sốt. Có thể cực độ lúng túng là, Bạch gia hai người đang cùng Tô Kiến Thâm đang đánh. Tô Kiến Thâm cũng là quyết định thật nhanh, hô, tình hình không đúng, cùng một chỗ dừng tay. Đối phó yêu ma kia. Đối diện trưởng lão đội vàng đáp, tốt, cùng một chỗ. Ngừng. Nói ngừng, hai bên liền thật đồng thời dừng lại, sau đó chuẩn bị đem ám khí khuynh tiết phương hướng biến thành sương mù màng cự nhân. Có thể. Ngay tại ngừng chữ rơi xuống sát na, sương mù màng cự nhân lại chợt tăng nhanh bước chân, lợi dụng cái này ngắn ngủi ám khí ngừng sát na, vọt tới Bạch gia trước mặt trưởng lão. Bành. Đơn giản một quyền, thiên địa uy áp, trực tiếp đem lão giả nửa người nghiền nát. Bành. Lại một quyền, Bạch Đông Minh, chết. Tại tuyệt đối nghiền ép trước mặt, Đông Minh trưởng lão nói liên tục câu nói đều làm không được. Làm xong những này, hắn đối Tô Kiến Thâm ô quyền, cử đi cái cung, sau đó quay người rời đi, dây lát biến mất tại trong sương mù. Một bên khác, kia Bạch gia đệ tử tinh anh lại là phản ứng đầu tiên, hắn đảo mệnh phi tốc cấp xa. Tô Kiến Thâm lúc này mới kịp phản ứng, muốn đuổi theo đi mau đem đệ tử kia giết, để tránh ra ngoài nói mỏ. Có thể nghĩ lại, hắn lại ý thức được đó căn bản là phí công. Tô gia đại công tử nhịn không được nở nụ cười khổ. Chương 113, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, một hoa lọt vào trong tầm mắt đều không giống nhau. Chương 113, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, một hoa lọt vào trong tầm mắt đều không giống nhau trong thành kinh biến, Tề Chiếu phản ứng cũng cấp tốc, cấp lệnh người ra roi thúc ngựa ra ngoài triệu hồi bốn phương quân. Lính liên lạc lần hai ngày rạng sáng xuôi theo quan đạo trung tại đuổi kịp bốn phương quân cái đuôi, một phen báo cáo về sau, bốn phương trưởng quân đội úy đều là kinh hãi, sau đó cấp tốc trở lại thành. Mà đợi đến quân đội trở về trong thành, sắc trời đã minh. Tuyết động trên mặt đất hòa với màu đen nước bùn ngưng thực thành băng, sắc trời vàng nóng ánh từ xa xôi chi địa băng tới thiên gia vạn hộ bóng ma. Gió lạnh thấu xương, cửa thành cách đó không xa thị phường thì là từng tòa bị bóc nóc nhà phòng xá, mặt đất còn có hai cái to lớn thủ lớn. Một cái thủ lớn bên trong nằm bị đè ép Bạch Tứ công tử, còn có một cái thì là viên thế. Nguy Sơn thành bốn phương quân nhân số tổng cộng 1 vạn, lúc này ở vào thành lúc nhìn xem như thế phế tích, đều có chút không rét mà run. Hiện trường sớm bị phong, không ai dám động kia hai cái thủ lớn, cũng không ai dám nhặt xác. Vừa thu lại thi, đó chính là có tật giật mình, vội vã hủy thi diệt tích, ai dám. Lúc này, kia phong bế hiện trường, kia Bạch Tứ công tử trước thi thể, chính ngồi xổm cái người, đứng đấy cái người. Ngồi xổm chính là Tô Kiến Thâm, đứng sau lưng hắn Tô Nguyên Thiện. Hai người im lặng nhìn xem Bạch Tứ công tử thi thể, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dị. Cái này Nguy Sơn thành bên trong giống có một đôi hắc ám bàn tay lớn che đậy, khuấy động lấy. Sau đó thi triển một cái đơn giản âm mưu, châm ngòi ly gián. Châm ngòi Tô Bạch hai nhà. Tô Bạch hai nhà làm trên dưới giữ chức tông chủ chỗ gia tộc, vốn là tồn tại mâu thuẫn, cái này vậy một cái phát, thật phi thường hữu hiệu. Tô Kiến Thâm thở dài một tiếng, nói, nhập liệm đi. Tô Nguyên Thiện nói, huynh trưởng, vừa ở vào liễm, chúng ta liền tẩy không sạch. Tô Kiến Thâm lắc đầu nói, vốn là tẩy không sạch, làm gì tồn may mắn. Nói xong, hắn có chút nghiêng đầu, thấy được trong ánh nắng rụt ngựa mà đến Tề thành chủ. Tề Úc là từ cửa thành đông nhập, hắn đưa lưng về phía ánh nắng, gương mặt có vẻ hơi âm u, hai người thác thân mà qua. Một cái về Tề gia chỉnh đốn, sau đó bắt đầu tìm tòi khắp thành yêu ma, một cái thì là mang theo muội tử đi tại trên đường cái. Tề Úc là hạ người gì? Tô Kiến Thâm chợt hỏi. Tô Nguyên Thiện đem chứng kiến hết thảy nói ra, sau đó tổng kết nói, an chơi đàng điếm, túy sinh mộng tử, hẳn không phải là chứa. Tô Kiến Thâm trầm ngâm hồi lâu, lại lắc đầu. Hắn cảm thấy hắn thành một cái tuần bổ, hãng tại quỷ quyệt án giết người bên trong. Làm người trong cuộc, hắn vô cùng rõ ràng loại bỏ người khác sẽ không bài trừ tuyển hạng yêu ma kia cùng Tô gia có quan hệ. Hắn đương nhiên biết không phải là tự mình làm, cho nên hắn bắt đầu từ chính xác góc độ toàn diện suy tư. Ngươi cảm thấy Bạch Kiếm chết rồi, đối với người nào nhất có chỗ tốt? Tô Kiến Thâm lẩm bẩm, cũng không đợi muội tử trả lời, liền tự nhủ, đầu tiên là hắn đại ca Trang Phong. Bạch tông chủ sủng hạnh tứ tử, liên liên loại này lớn công lao đều là trực tiếp cho Bạch Kiếm. Kia đưa Trang Phong ở chỗ nào? Nếu như Bạch Kiếm chết ở chỗ này, ở xa tông môn Trang Phong sẽ vui vẻ vô cùng. Sau đó, chính là vị kia túy sinh mộng tử Tề thành chủ. Án lấy nguyên bản Bạch gia kế hoạch, Tề thành chủ là phải bị đẩy ra làm dê thế tội. Mà vừa mới bắt đầu sở dĩ dùng hắn, là bởi vì hắn cùng tán giáo liên hệ sâu nhất, cho nên cần hắn dẫn lên đường. Chờ thêm quý đạo chính, hắn kỳ thật liền vô dụng. Mà lần này chính là quý đạo. Có thể ta nghe nói tán giáo thần dụ nói trong thành không yêu ma. Bạch Kiếm làm nhiều như vậy, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hắn nhất định nổi điên. Cho nên, nếu như Bạch Kiếm bất tử, kia Tề Úc thậm chí Tề gia tiếp xuống đều sẽ rất dày vò. Có thể Bạch Kiếm chết rồi, Tề gia nguyên bản cần gặp phải loại này khốn cảnh đã không thấy tăm hơi. Tô Nguyên Điển nói, thế nhưng là, chân thạch thứ tư nhà cũng sẽ rất dày vò, khốn cảnh của bọn hắn cũng không thấy. Còn có Nguy Sơn thành Bách Tính cũng, Bạch Kiếm đưa tới yêu ma, không biết gián tiếp giết chết bao nhiêu người. Bạch Kiếm chết rồi, Bách Tính cũng coi là báo thủ. Tô Kiến Thâm cười nhạt cười. Tô Nguyên Điển nói, huynh trưởng, ngươi cười cái gì? Tô Kiến Thâm nói, ngươi nói kỳ thật không sai, có thể chỉ có cực ít người biết rõ hoặc là đoán được yêu ma là bị dẫn tới, những người này không có khả năng bao quát Bách Tính, cho nên Bạch Kiếm có chết hay không, Bách Tính cũng sẽ không làm này liên tưởng. Về phần chân thạch thứ tư nhà, tầm thường người tầm thường thôi, há có thể cùng Tề thành chủ đánh đồng. Tô Nguyên Tiền nói, vậy ngươi hoài nghi là Tề thành chủ lợi dụng tán giáo chơi xảy ra điều gì hoa, lại có lẽ kia vũ khí cự nhân căn bản không phải yêu ma, mà là thần linh lực lượng. Hắn thế mà gan lớn đến tận đây. Tô Kiến Thâm nói, kia vũ khí cự nhân đi thời điểm còn đối ta bái, đồng thời lưu lại một cái bạch da người sống không có giết, điều này nói rõ đối phương tồn tại trí tuệ, mà lại phi thường hy vọng ta Tô gia cùng bạch da đánh lôi đài. Kia không người, không chỉ có là giá họa, cũng có thể là một loại nào đó liên thủ ra hiệu. Tô Nguyên Tiền nói, kia chúng ta trực tiếp đi hỏi một chút Tề Úc chính là. Tô Kiến Thâm nhắm mắt trầm ngâm, lẩm bẩm nói, được rồi, thời cơ chưa đến, tháng chạm lại nhanh đến, chỗ kia di khí chi địa muốn mở ra. Chúng ta trước tạm truyền tin về tông, đem nơi đây sự tình từng cái báo cáo. Sau đó cùng Tề gia quan hệ trong đó các loại di khí chi địa sau lại nói đi. Người ta đều là võ đạo thiên tài, nếu có thể thu hoạch được hồn ngạc nghịch thể thực lực đem lại đến tầng lầu. Dứt lời, hắn lại thở dài một tiếng, ngày mai công đường, Triệu Sơn đồng sự tình có thể bỏ qua đi, nhưng này cũng không phải là pháp thắng lợi. Không phải ta mong muốn, Tề Úc trở về phủ đệ về sau, tuyết rơi trong viện, áo đỏ yêu nữ chính ôm tỷ bà. Hai người lẫn nhau, cấp tốc vào phòng, đổi về y phục cùng bộ dáng. Sau đó, Đường Vi giật mình nhìn xem đối diện nam tử, nói khẽ, ngươi có thể quá lợi hại, vũ khí cự nhân. Đó là cái gì? Tề Úc không có trả lời, nhưng từ trong chum nước lấy nước, bắt đầu rửa tay. Đường Vi càng thêm giật mình, ngươi làm gì? Tề Úc nói, bệnh thích sạch sẽ. Đường Vi ngạc nhiên nói, ngươi cũng có bệnh thích sạch sẽ. Nàng bệnh thích sạch sẽ là nam nhân chỉ cần nam nhân nhục nhã nàng hoặc là sinh ra dục vọng, nàng liền sẽ phẫn nộ, nếu là nhục mạ, nàng càng sẽ áp chế không nổi sát tâm. Đây là tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Tế Úc khẽ bước cảm, sau đó thở dài một tiếng, vì gia tộc, ta không thể không giết chết một cái căn bản không xứng chết trong tay ta người. Trong đầu hắn hiện lên cận kề cái chết đều không phản kích, chỉ muốn chạy trốn biên tế. Sau đó lại nói, không, không phải một cái, mà là một chút. Chỉ là thằng ngại danh ngươi, gì có thể chết vào tay ta. Đường Vi im lặng nói, ngươi thật giống như, còn rất bị khuất. Tế Úc khoát khoát tay, không trò chuyện cái này. Tâm hắn biết rõ ràng, đây là ngạo mạn sinh ra tinh thần bệnh thích sạch sẽ, bất quá, hắn cũng không khống chế, mà là tại dung túng. Bởi vì hắn sắp tu luyện kia cựu tiếp đăng chân tháp quan tượng pháp, trong đó cực ý yêu cầu chính là càng cố chấp càng tốt. Mà neo điểm, hắn nhìn về phía đối diện áo đỏ yêu nữ trên người áo đỏ còn sót lại nhiệt độ của người hắn, trên người hắn y phục cũng như là. Đường Vi nói, kia trò chuyện cái gì? Tế Úc nói, ta nghĩ ngươi làm ta neo điểm. Đường Vi hiếu kỳ nói, cái gì neo điểm? Một lát sau, Tế Úc mặc dù không có nói cho Đường Vi cảnh giới của hắn hôm nay, nhưng Đường Vi nghe xong liền minh bạch cựu tiếp đăng chân tháp quan tượng pháp là loại cái gì kinh khủng đồ vật. Mà đây chính là võ đạo a nàng liều mạng. Liên liên lục phẩm còn không có đột phá, trước mắt vị này thế mà đã dính đến loại này cần neo điểm quan tượng. Ầm, phanh phanh phanh, nàng chợt tim đập nhanh hơn. Trước mắt nam nhân mới hoa, thông thường ở chung, còn có từng màn tràng cảnh trùng điệp cùng một chỗ, để nàng càng phát ra tâm động. Cái này tâm động cùng nàng tinh thần bệnh tích sạch sẽ bắt đầu đối kháng, mà để nàng sinh ra loại khó chịu cảm giác. Ta đáp ứng ngươi. Đường Vi vẫn là gật đầu. Sau đó nàng đỉnh lấy loại kia khó chịu, chợt đi về phía trước một bước, tới gần Tê Úc. Tê Úc cũng đi một bước, hai người gần sát. Đường Vi cúi đầu, lại đi về trước gần. Gần đến triệt để dán tại trên thân Tề Úc, sau đó chán mạnh nhất, chuồn chuồn lướt nước tại Tề Úc trên môi một điểm, sau đó nhẹ lướt đi. Cười hát hát thanh âm từ xa chuyển đến, lần này liên hệ có phải hay không sâu hơn? Giúp ngươi á. Nhưng mà, nàng mới đi đến trước cửa, lại bị một cỗ lực lượng đột nhiên kéo trở về. Giây lát, một tiếng kinh hô. Váy áo của nàng bị chút bỏ. Chẳng như tuyết thân thể như tinh điêu tế chắc dương chi ngọc thật tượng, lộ ra một loại mê người hoàn mỹ. Nàng đè xuống tâm loạn như ma, nằm tại nam nhân cường tráng trong ngực, hỏi, cái gì thời điểm tu luyện cửu kiếp đăng chân tháp quan tượng pháp? Tề Úc nói, tu luyện được rồi, đỉnh núi gần mây là tốt nhất chỗ. Bất quá, trước được đem trong thành sự tình xử lý tốt. Đường Vi nói, ngươi giá họa cho Tô gia, thật có hiệu quả sao? Tề Úc nói, chưa hẳn hữu dụng, cũng đừng không lựa chọn. Tề Chiếu âm thầm dò xét, đại khái hiểu rõ Tô gia cùng Bạch Mai hai nhà bất hòa. Bất quá những thứ này đều là tin đồn, lấy chúng ta địa vị còn không cách nào hiểu rõ cụ thể. Nhưng mà, trên công đường, vị kia Tô đại công tử muốn định tội, muốn truy trách, đây chính là một lòng muốn đưa Bạch Kiếm vào chỗ chết, hai bên kết hợp. Nàng cùng ta bí nghị qua, nói là vạn nhất sự thái đến mất khống chế tình trạng, liền đập nồi dìm thuyền, giết Bạch Kiếm, giá họa Tô gia. Về phần khi nào là mất khống chế địa phương, thì từ ta tự hành phán đoán. Tô Bạch hai nhà ở giữa quan hệ có lẽ còn kém một cái hỏa tinh nóng lửa, liền sẽ dẫn bạo. Chúng ta không phải cái thứ nhất nổ tung, cái trước là Thiên Bắc phủ thảm bại. Tô gia cấp tiến, Bạch Mai bảo thủ, giữa song phương mâu thuẫn tại một trận đại bại bên trong bị triệt để kích thích. Mà đã Lê Hoa Bách xảo viện bên trong không có bên ngoài ngũ phẩm, như vậy ta liền không sợ bọn họ bên trong phần lớn người, nếu như bọn hắn đều giống như Bạch Đông Minh yếu nói. Cho nên ta phô bày lực lượng cường đại. Cái này không chỉ có là giá họa, cũng là một loại biểu hiện ra lực lượng của ta, lấy thu hoạch được một loại liên thủ ăn ý. Tô Kiến Thâm là người thông minh, hắn sẽ biết rõ cái gì đối Tô gia có lợi, cũng sẽ biết rõ ai mới là chân chính địch nhân. Đường Vi suy nghĩ một chút nói, cái kia ngược lại là, Tô đại công tử đuổi theo Bạch Kiếm không thả, lại cùng Bạch Đông Minh kia ba người lẫn nhau ngăn được, đã sớm là kiếm bạt nỗ trương. Nói, đột nhiên Đường Vi dường như cảm nhận được cái gì, mắt hạnh trừng trừng, không dám tin nhìn về phía Tề Úc. Ngươi, nàng cảm nhận được một loại nào đó cho tàn lại cháy, lập tức tức giật lên. Tiếp theo sát, nàng như giật điện từ Tề Úc trong ngực tránh thoát ra, kéo một cái trên kệ áo lót, phiêu nhiên xoay tròn ở giữa mặt, sau đó mũi chân đạp đất lại liên động kia bên ngoài bao lấy váy đỏ. Xoay tròn, lại xoay tròn, giống một mảnh viên vũ hồng vân. Đợi cho mặc váy áo, nàng trừng mắt liếc trên giường nam nhân, nói một tiếng, chỉ này một lần, giúp ngươi tu luyện mà thôi. Nhớ cho kỹ. Liên tục ba lần hờn dỗi trọng âm, nàng phiêu nhiên mà đi. Mấy ngày sau, tin tức cùng thư tín cuối cùng chuyển về Lê Hoa Bách xảo viện. Nhưng mà, người với người thị giác là khác biệt, quan tâm sự tình cũng là khác biệt. Làm vị kia Bạch gia tông chủ nhìn thấy thư tín, biết mình chết yêu nhất nhi tử, chết phụ thân thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên không phải đi phân biệt đến cùng có phải hay không Tô gia ra tay, mà là một thanh nắm chặt tin, cắn răng nghiến lợi phun ra một cái tề úc nghe đều chưa từng nghe qua danh tự, trắng, Diên, Thuấn. Trên bàn của hắn còn bày ra một cái khác phong mật báo. Đây là hắn đối toàn cả gia tộc đều bảo mật một phong mật báo. Hắn trong tay quản lý Lục Trần thư cũng không hoàn chỉnh. Mà cái gọi là Lục Trần, chính là chỉ sắc, âm thanh, hương, vị, sở, pháp. Lê Hoa Bách xảo viện cao minh nhất cơ quan có thể hóa dụng cái này 6 loại bùi cảnh phát động công kích, kết hợp ngũ phương giai binh, đó chính là thập nhất loại phương vị khác nhau tuyệt sát. Ngũ phương, Lục Trần, kết hợp thập nhất trọng thiên. Lê Hoa Bách xảo viện mạnh nhất cơ quan liền gọi cái tên này. Ở trong đó cực kỳ hệ tâm, cũng là cực kỳ thần bí chính là đệ Lục Trần, pháp. Nhưng chính là cái này đệ Lục Trần hắn không có. Vì sao? Bởi vì đệ Lục Trần bị trộm. Người ăn trộm chính là Trắng Diên Tuấn, năm đó hắn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Năm đó cạnh tranh thảm liệt, Trắng Diên Tuấn cùng hắn kết xuống thâm cừu đại hận, mà tại sau khi thất bại sớm đã rời đi, nhiều năm như vậy tin tức hoàn toàn không có. Mà bí báo lên nói, Trắng Diên Tuấn khả năng xuất hiện ở Nguy Sơn thành phụ cận. Bây giờ, hắn mới thu được cái này mật báo không bao lâu, lão cha cùng nhi tử tin chết liền chuyển đến. Cái gì vũ khí cự nhân? Loại thủ đoạn này không phải Trắng Diên Tuấn, còn có thể là ai? Chương 114, nguy hiểm nhất vòng xoáy chương 114, nguy hiểm nhất vòng xoáy ánh đến chiếu vào trang giấy. Tế Úc nhìn chằm chằm Vân ẩn Lục tướng công kia một tờ trống không. Tích huyết có thể hiện quan tưởng đồ cựu kiếp đăng chân tháp quan tưởng pháp. Kỳ thật nhìn ý tứ, hắn đại khái đoán được quá trình. Hẳn là nắm nâng tự thân khí, từng bước một lên cao, sau đó thử nghiệm đứng cách thể bên dưới, từ đó vận chuyển pháp môn bắt đầu hấp thu thiên địa bên trong khí từ đó tăng cường tự thân. Bất quá quá trình này sẽ cho người mê thất, giống như một giọt nước đã rơi vào biển lớn, kia. Cái này tích thủy có hay không còn có thể minh xác phân chia chính mình cùng biển lớn khác biệt. Cho nên cần cực ý đi neo định, cũng cần neo điểm tới trở về. Hắn nhìn xem, chợt cảm thấy ngoài cửa có động tĩnh. Cửa mở, Hồng Ảnh lướt vào. Đường cô nương tới, mông hất lên, liền ngồi ở hắn đối diện ra cỏ làm nền trên ghế, lười biếng quận mình đi vào, sau đó lặng lặng nhìn xem hắn đọc sách. Đây là một cái duy nhất đạt được nàng thân thể cùng tâm nam nhân, nàng đương nhiên phải thật tốt nhìn xem, đồng thời, nàng cũng có thể thuyết phục chính mình bệnh thích sạch sẽ, nàng đây là tại giúp đỡ cộng tác tu luyện. Tế Úc để sách xuống sách, hỏi, ngươi tu luyện như thế nào? Đường cô nương lắc đầu. Tế Úc nói, là bí dược không đủ a. Đường cô nương gật gật đầu. Tế Úc nói, ta thể ra linh điền mở rộng cho ngươi tuyển. Đường cô nương cười cười. Nàng cũng không biết vì cái gì, tại đem hết thể cho trước mắt nam nhân về sau, nàng cùng với hắn một chỗ, đống nhiên liền không muốn nói chuyện, cũng chỉ nghĩ như thế an tĩnh cùng với. Sơ đông, trời giá rét. Hắc ám thâm thúy, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu kinh khủng cùng quỷ dị, ngoại thành, thôn huyện tùy thời đều có người tại chết đi. Bất quá Tề Chiếu đã điều tập bốn phương quân bắt đầu ra bên ngoài đóng quân, giải quyết loại kia đại lượng yêu thú. Tán giáo thế bộ cũng tại bốn phương cứu trợ, đồng thời tán giáo cũng bắt đầu phát triển, thu nạp tín đồ. Vẫn là thân kiếm núi kiếm bộ kia lý luận. Những sự tình này đều là Tề Chiếu, Vương Nguyên bọn người đi làm. Tề Úc cần làm chính là tu luyện. Tại hắn giải quyết Bạch Kiếm, Bạch Đông Minh cũng đem nước bẩn tắt về phía Tô gia về sau, Tề Chiếu lập tức liền biết rõ, cũng lập tức liền cùng hắn thương nghị. Đường tỷ biểu lộ rất bình tĩnh. Đầu tiên, nàng nói, Tề Úc làm đúng. Bởi vì Bạch Kiếm kia thời điểm bất tử, Tề gia liền sẽ gặp nạn. Có thể giết Bạch Kiếm, chém Bạch Đông Minh, kỳ thật cũng bất quá là kéo dài thời gian, uống rượu độc giải khát, vấn đề cũng không đạt được giải quyết. Tề gia đã cuốn vào rất sóng gió lớn bên trong, không có khả năng chỉ lo thân mình, không có khả năng toàn thân trở ra, loại này có thể đụng nát thuyền ngực dòng, hoặc là bên trên, hoặc là hủy. Đường tỷ cũng rất vui vẻ. Nàng dùng một loại nhìn thần tiên biểu lộ nhìn về phía Đường đệ. Vũ khí cự nhân sự tình, bây giờ tại Nguy Sơn thành đã chuyển thành một thì kinh khủng chuyện lạ, ai cũng không biết rõ cái kia kinh khủng yêu ma đến cùng giấu ở trong thành cái gì địa phương. Đường tỷ cười nói, nếu là bọn họ biết rõ người khổng lồ kia chính là thành chủ, vậy nhất định rất có ý tứ. Buồn cười lấy cười, nàng lại có nói một câu nói, nguyên bản Tề gia khả năng đã dừng bước ở đây, có thể mũi kiếm sắc bén đã phá vỡ cái này vây quanh, để Tề gia tiến vào một cái cục diện mới. Bây giờ thân kiếm đã có chút không xứng với mũi kiếm, ngược lại là thành uy hiếp. Nếu như mũi kiếm tự mình rời đi, hoặc là thay cái thân kiếm, có lẽ sẽ trôi qua càng tốt hơn. Nàng càng nói càng chậm. Tề Úc thì là trực tiếp phủ nhận. Hắn là sẽ không trốn. Dù là bây giờ Tề gia, Nguy Sơn bấp bênh, hắc ám bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật cùng quỷ quái, ngay tại nhìn chằm chằm. Kỳ thật, ta cảm giác cũng không giúp được người cái gì. Đường cô nương cuộn tròn lấy cuộn tròn, cũng đống nhiên nói một câu như vậy cùng Tề Chiếu lời tương tự. Sau đó, nàng liền nâng lên xinh đẹp mắt hạnh, nhìn tự mình công tác, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Tề Úc nói, ngươi là ta neo điểm, đây chính là trợ giúp lớn nhất. Đường cô nương nói, có thể ngươi bây giờ võ đạo chi lộ, ta đều không biết do ngươi đang luyện cái gì. Tề Úc nói, chí ít thần lực của chúng ta ở vào cùng một cảnh giới. Đường cô nương được an ủi, nở nụ cười. Tề Úc lại nói, vạn dù thần linh đối nam tử hà khắc, cần 9 lần săn giết phổ cấp yêu ma công tích mới có thể đổi được lần thứ 3 tẩy lễ, có thể nữ tử lại chỉ cần 3 lần. Thần lực của ngươi tốc độ đột phá, chú định nhanh hơn ta. Đang nói, Đường cô nương chợt lỗ tai dựng lên, sau đó cười nói, tìm ngươi tiểu nương tử tới, ta phải đi. Chợt không đợi Tề Úc đáp lại, nàng thân hình thoát một cái, phòng bên cạnh cửa sổ mở ra, hồng quang lóe lên, nàng đã bay ra ngoài. Hành lang bên trên truyền đến tiếng bước chân. A Bích bưng một bát ấm người dược thiện canh thịt dê đi đến. Thành chủ, sáng nay linh điền mới ra đất một phần đế hoàng thăm ra, nhất là bổ nguyên, cho nên nấu canh. Đường cô nương, Tề Chiếu đều đã nhận ra chính mình cùng Tề Úc ở giữa cách xa nhau rất xa, chớ nói chi là càng ngày càng cảm thấy mình biên giới hóa A Bích cô nương. A Bích cả ngày vắt óc tìm nữ kế, liền nghĩ làm sao bắt ở công tử dạ dày. Tề Úc bưng lên canh, uống một ngụm, hương vị không tệ, là hắn nữa thích khẩu vị, không sai chút nào. Loại này khẩu vị, trên đời liền hai người có thể bước ra, một cái là mẹ hắn, còn có một cái chính là A Bích. Bên ngoài thế nào? Tề Úc thuận miệng hỏi. A Bích vội nói, Tề Chiếu đại nhân điều binh kể tướng, Vương Nguyên đại nhân dàn xếp nạn dân, các đại gia tộc đều rất phối hợp, hoàn toàn bằng vào ta Tề gia cầm đầu. Cũng thua lỗ là trước bội thu lại đến yêu thai, bây giờ kho lúa phong phú, chỉ là áo đông không đủ, ngay tại nắm chặt chế tạo gấp gáp. Sáng nay, ta nghe nói Tề Chiếu đại nhân còn tìm tiền ra mấy cái này thương hội đáng tiếc. Nguy Sơn thành bị phong, hàng hóa như muốn từ bên ngoài đi vào, cần giao nộp đại ngạch thương thuế, kia thuế cơ hội là áo đông gấp 3. Tề Chiếu đại nhân nói gấp 3 liền gấp 3, tiền này. Quan phủ ra. Sau đó thúc giục thương hội mau chóng vận hàng. Biết đến không ít. Tề Úc thuận miệng khen âm thanh. Trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Uống rượu độc giải khát sát thực tốt hơn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nếu là trong thành có yêu ma, Bạch Kiếm khả năng sẽ còn tiến hành theo chất lượng, không ngừng nghiền ép Tề gia giá trị, thẳng đến vô dụng lại ném ra bên ngoài làm dê thế tội, loại kia tình huống, Tề Úc còn có thể bình yên phát triển. Thế nhưng là, bởi vì hắn cùng ngoại thành cái kia phó bản biến số, yêu ma biến mất, trong thành căn bản không có, Bạch Kiếm liền nổi điên. Bây giờ giết, Nguy Sơn thành lại khôi phục căn bình, trật tự cũng đang bay nhanh trở về, Tề gia địa vị tiến một bước bị củng cố, liền liền A Bích ăn cái này bên người tiểu nha hoàn đều rõ ràng có không nhỏ quyền lực, nếu không, làm sao biết rõ những tin tức này? A Bích mừng khấp khởi tiếp tục giảng thuật nàng chứng kiến hết thảy. Tề Úc yên tĩnh nghe, sau đó uống xong canh thịt dê. Sau khi uống xong, hắn thoáng sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái này trong canh tăng thêm cái gì?" A Bích cắn môi cúi đầu nói: "Đế hoàng tham gia." Tề Úc nói: "Cái gì gọi là đế hoàng tham gia? Nhà ta trong ruộng lúc trước giải quá sao?" A Bích nói: "Là phân bón nhiều mới giải. Cái này đế hoàng tham gia là danh tự rõ ràng mới sau trường phúc gia chủ tìm đọc cổ tịch. Cái gọi là đế hoàng, hậu cung giai lệ 3000, thân là đế hoàng, tự nhiên phải có đêm ngự giai lệ 3000 bản sự." Cái này đế hoàng tham gia lấy tên chính là nguồn gốc từ tại đây. Nàng con mắt nháy nháy, sau đó thấp giọng nói, nếu không, ta đi đem nô nhi muội muội cũng gọi tới. Nô tỳ một người ăn không vô công tử rất nhiều. Một tiếng kinh hô, kia là một đạo cũng không hoa lệ xung kích, lại xuyên qua không gian, hắc y liễu mặt nạ nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm kia xung kích, đột nhiên thân thể co rút kéo căng, tiếp theo khỏe môi cắn câu, hiện ra nụ cười quỷ dị. Nàng dường như trải qua phá lệ hoan hỉ, lấy về phần hạ thân đều đã tràn ra dâm mị khí tức. Bành! Nữ nhân ngửa ra sau ngược lại, hô hấp hoàn toàn không có. Tính cả dương cơ quan, còn có giữa không trùng cơ quan phi điểu nhau nhau rơi xuống đất. Tô Nguyên Tiễn chưa tỉnh hồn, vai trái quần áo đã phá, trên cánh tay có một vết máu đỏ sẫm, tiên huyết đang từ bên trong tuôn ra. Mà trước người nàng thì là Tô Kiến Thâm. Tô Kiến Thâm biểu lộ cũng rất khó coi, hắn dương cơ quan cũng mở rộng. Siêu, siêu siêu siêu. Tản mát bên ngoài vô tận ám khí nhau nhau trở về. Mà trong đó, lại hôn tạp tạp lấy một đạo hoa lệ mộng ảo quan mang. Tô Nguyên Tiễn si ngốc nhìn chằm chằm quang mang kia, lại bị Tô Kiến Thâm đưa tay che mắt. Tô gia đại công tử trầm giọng nói câu, đừng nhìn. Đây là lục trần thư bên trong thứ nhất bụi, sắc, cơ quan tên là mắt thấy vui. Tu du. Thải quang không có bảo dương cơ quan. Tô Kiến Thâm lúc này mới buông tay ra. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía trước đẩy ra nữ tử áo đen mặt nạ, nhìn thấy chính là một trương bị hủy dung mặt. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, là Bạch Gia Vương bài quân đội, ngày xuân còn giải quân. Không nghĩ tới quân đội như vậy đầu nhập tại Thiên Bắc phủ chiến trường, lại đặt ở ám sát ta huynh muội trên thân. Hắn cười một cái tự dễ ước, ta cũng không tin Bạch tông chủ nửa điểm cũng không nghi ngờ Nguy Sơn thành bên trong dị thường, thế nhưng là, hắn lựa chọn không nghi ngờ. Chỉ ít bên ngoài không nghi ngờ. Hắn nghĩ thuận tay đem Tô gia đời sau cho nhổ tận gốc. Nếu không phải ta che giấu thực lực, ẩn giấu đi cơ quan, hôm nay sợ là sẽ chết ở chỗ này. Tô Nguyên Tiễn cấp tốc lấy ra bình thuốc, đổ chút bột phấn tại vết thương, hoán hận nói, những người này đối ngoại nghe tiếng mà hàng, nội đấu ngược lại là lôi lệ phong hành, lại còn nói động thủ liền động thủ, một điểm dấu hiệu đều không có. Chúng ta mới đem Nam Khánh huyện sự tình giải quyết, bọn hắn liền đến người. Nói, nàng nói, huynh trưởng, làm đi. Cha đều nói ngươi là Tô gia trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, chỉ cần ngươi chịu vùng cánh tay hô lên, Lê Hoa vực bên trong sẽ có rất nhiều người ủng hộ ngươi. Nhóm chúng ta lại điệu thấp xuống dưới, Bạch tông chủ sợ là muốn đem cả chi ngày xuân còn dài quân đều phái tới truy sát chúng ta. Bây giờ Nguy Sơn thành, thần lực đúng là một cái hoàn mỹ thời cơ. Thần lực đã tồn tại, vậy chúng ta chỉ cần so Bạch Mai hai nhà sớm một bước thu hoạch, vậy liền có thể đứng ở thế bất bại. Tô Kiến Thâm hơi chút trầm âm, nói, thời cơ chưa tới. Thời cơ, thời cơ, kia ta thời cơ cái gì thời điểm mới đến? Hiện tại khởi sự, đứng ở trước sân khấu, kia Bạch Mai hai nhà sẽ buông xuống mâu thuẫn, đối ta Tô gia cùng công chi. Kia đại minh, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tô Kiến Thâm suy tư một lát, nói, trở lại tông trên đường tất nhiên bày ra thiên la địa võng, kia, chúng ta liền về Nguy Sơn thành, tận thân tề ra. Tin tưởng phụ thân sẽ cùng ta tồn tại ăn ý, chỉnh quân. Triệu tập ba thiên cơ quan quân, một vạn sơn thuật quân, xuất phát. Đi Nguy Sơn. Nguy Sơn đã ra yêu thiêu thần, vậy vẫn là chúng ta đi đón tay đi. Một tên tướng quân nhận được thượng tông điều lệnh. Cái này tướng quân chính là Bạch Tông chủ Tâm Phúc. Bạch Tông chủ bí lệnh, để hắn điểm binh xuất phát, là vì mình. Mà Bạch Tông chủ thì sẽ tự mình mang theo ngày xuân còn giải quân, tại âm thầm xuất phát, che giấu tung tích, bí mật điều tra. Một là thần lực, hai là bảo thủ, ba là đạo thống. Chương 115, thi vòng đầu quan tự pháp, cửa thành thích binh quyển chương 115, thi vòng đầu quan tự pháp, cửa thành thích binh quyển đinh linh linh xe ngựa chuông lục lạc vang lên. Là tề chiếu xe ngựa. Bạch ra ba người ngộ hại, vũ khí cự nhân kinh khủng bóng ma vẫn bao phủ Nguy Sơn, trong thành mây đen chưa tán, tự có rất nhiều chuyện cần xử lý, tề Úc cũng không có khả năng lại như trước đó không có việc gì. Mà thành thừa tới đón thành chủ, thực sự không thể bình thường hơn được. Đối tề Úc lên xe ngựa chạy được bắt đầu, tề chiếu mới xích lại gần bên cạnh hắn, nói khẽ, Tô gia huynh muội đêm qua tìm nơi nương tựa ta trong phủ, Tô Nguyên Thiện. Trên thân mang theo tổn thương. Tề Úc giãn ra hạ thân thể, hướng về sau dựa vào nệm êm, nhắm mắt không nói. Tề chiếu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng biết vị này đường đệ đối như vậy quyền mưu tính toán không hứng lắm, liền không còn lắm lời phân tích, nói thẳng ra kết luận, ta tề gia đã vô pháp chỉ lo thân mình. Cái này Lê Hoa Bách xảo viện nội đấu vũng nước đục, chúng ta là nội định. Tô, Bạch, Mai Tam nhà, cuối cùng cần chọn một phụ thuộc. Bạch gia không được, Mai gia cũng không phải lương tuyển, chúng ta đường ra duy nhất chính là Tô gia. Tô gia từ trước đến nay trung lập, lần này đã dám dẫn đầu quang minh lập trường, hẳn là có chỗ ỷ vào, âm thầm tích xúc đã lâu. Bây giờ, hoặc là giúp đỡ thành sự, hoặc là thuận theo hủy diệt. Tề Úc tầm mắt hé mở, quét đường tỉ liếc mắt. Tề Chiếu tiếp tục nói, cha ta, Tam Thúc, còn có gia gia, đều là ý tứ này. Hôm qua, Tam Thúc càng có thư nhà truyền về, nói hắn tại Thần Võ Điện hết thảy mạnh khỏe, trung lập một phái đối với hắn có chút trông nom. Hắn còn gặp chúng ta ân công Trịnh Chi Châu. Trịnh Chi Châu trong ngôn ngữ cũng đã mịt mờ ám chỉ, nhìn ta Tề gia có thể cùng Tô gia đồng tâm. Ta cẩn thận nghĩ tới, ta Tề gia thụ Trịnh Chi Châu ân huệ, kỳ thật bản thân tiểu đã in dấu lên Tô gia ân ký. Ừm. Tề Úc ứng tiếng. Hắn một lần nữa khép lại hai mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, tiếp tục quẩn dưỡng lấy kia cố huyền diệu ý. Ít ngày nữa liền đem leo núi, thử một lần kia quan tượng chi pháp. Dưới mắt trong thành bởi vì thế lực khắp nơi vi diệu ngăn được mà đến một lát bình tĩnh, bất quá là báo tố trước ngắn ngủi khoảng cách. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để tại cái này sắp cuốn tới kinh đào hải lãng bên trong, lù lù bất động. Tề Chiếu cảm khái nói khẽ, mới đầu, chúng ta bất quá là nghĩ vặn ngã nhị thúc mà thôi. Có thể nhị thúc cùng thành chủ cấu kết, thắng hắn, liền không thể không trực diện thành chủ. Mà muốn thắng nhị thúc, lại không thể không nhờ tán giáo chi lực. Cùng tán giáo liên lụy, liền lại vào thượng tông chi nhãn. Từng bước một đi tới, từng bước hãm sâu. Chỉ cần muốn tránh thoát mệnh số, liền nhất định đối mặt càng nhiều, mạnh hơn đối thủ, vĩnh vô chỉ cảnh. Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia mỏi mệt. Trước mấy thời gian, ta còn mơ tới Tề gia bị xét nhà diệt tộc, cửu tộc tận tru. Tề Úc im lặng, đưa tay kéo qua đường tỷ bà bay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trò chuyện làm an ủi. Hắn ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, cảnh đường phố phi tốc rút lui. Tông Nguyên Tiễn thụ thương, ngoại trừ Bạch gia, còn có thể là ai? Đã đến loại này trình độ sao? Núi mưa, thật muốn tới. Ngày đó buổi chiều, mọi việc hơi định, Tề Úc loại sách tay đường cô nương khởi hành lại phó Nguy Sơn. Đi tới một chỗ sương khói lượn lờ bích thủy đỉnh núi, hắn dừng lại bước chân. Quét mắt hôm đó dòng suối phương hướng, màu máu dấu chấm hỏi đã biến mất, vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại. Gió núi bù bù, Tề Úc quanh chân ngồi xuống, Đường Vi đứng yên bên cạnh thân. Đối khí tức dần dần ổn, tâm thần quy nhất, hắn lấy ra vân ẩn lục tượng công chỉ phá máu ra, một giọt đỏ thắm rơi vào quan tượng đồ trang. Chỉ một thoáng, một tòa tháp cao hư ảnh từ đồ bên trong hiện hiện, ít thấy tầng dưới chót, dư bộ tận ẩn vào lượn lờ trong mây mù. Tề Úc nghiêng đầu nhìn về phía Đường cô nương. Đường Vi hiểu ý, nói, ta nhìn không thấy. Tề Úc nhìn kỹ lại, đây chính là cựu kiếp đăng chân tháp quan tượng pháp a. Tế Úc tâm thần cố định, vận chuyển pháp môn quan tượng tháp này. Trong lúc nhất thời, hắn cùng cái này quan tượng đổ dường như tương thông. Hắn bỏ lên trên tầng thứ nhất tháp. Tầng thứ nhất này, tại vân ẩn lục tướng công bên trong tên là trần thế quan tượng này tầng, hết thảy bao hàm hồng trần tục niệm, lục thân cảm giác, yêu hận tình, cựu bao nhiêu chuyện xưa đều sẽ nổi lên, cho dù là những cái kia đã sớm bị lãng quên cũng sẽ khôi phục. Tế Úc đứng ở tầng thứ nhất này, cũng không phải là chuyện cũ để hắn dừng bước, mà là hắn chợt phát hiện, làm những này chuyện cũ một lần nữa nhớ lại thời điểm. Hắn khí vậy mà cũng đang mạnh lên, đó là một loại sinh mệnh năng lượng sung mãn. Đợi đến hắn mở mắt ra lúc, trời đã tối. Hai người cũng không về nội thành, mà là tại ngoại thành tìm cái sân nhỏ ở một đêm. Ngày thứ hai tiếp tục. Tế Úc cần thừa dịp cái này lúc bình tĩnh ở giữa tranh thủ thời gian tăng lên. Ngày thứ hai, hắn bỏ lên trên tầng thứ hai. Lần này rất thuận. Mỗi một tầng đều đại biểu tính mạng hắn bên trong cảm xúc. Hắn từng bước một đi qua. Bởi vì chỉ là đi qua, cũng không phải là quên, đứng ngắn, cho nên rất thuận. Tầng thứ 9 thì là sinh mệnh bộ dáng của ban đầu. Nay tầng không có vật gì, chỉ có một mặt kính. Tế Úc đến gần, túi người chiếu đi, trong kính chiếu ra hắn bây giờ khuôn mặt, có thể kia khuôn mặt lại bắt đầu rút lui, một năm, một tuổi, như đảo ngược thời gian, cuối cùng dừng lại vì một cái hài nhi bộ dáng, đứng im bất động. Đây hết thể đã là tại biểu hiện ra, cũng là tại tuyên bố tính mạng của hắn cực hạn. Đây là tại nói cho hắn biết phàm nhân là tồn tại cực hạn. Thế nhưng là chỉ cần bước ra cái này tầng thứ 9, như vậy, hắn liền tiến vào đến một loại trở thành hài nhi trước đó trạng thái. Đây là tiên tiên trước đó tên là hỗn độn. Đây chính là lục phẩm tứ cảnh. Khí tăng cường, có thể tăng lên trên diện rộng thiên địa chi uy. Trước đây, Tế Úc cùng vị kia Mai gia quan thành trưởng lão độc thủ, đối phương bất quá chỉ là 380-570 thế mà liền có thể lợi dụng thiên địa uy áp hình thành đại ấn đồng dạng thủ đoạn công kích. Như vậy diện tích lớn, đủ để thấy thiên địa chi uy tăng lên đáng sợ. Tế Úc nhìn về phía ngoài tháp, kia đã không tầm thường cảnh núi. Ban ngày phía dưới, ngoài tháp lại như một mảnh màu vàng kim biển mây địa ngục, vạn vật đều bị phóng đại, thường ngực bằng mắt. Có lẽ bởi vì hắn vận chuyển là vân ẩn lục tướng công trong mắt thấy, chỉ có vô tận mây tướng. Tế Úc chưa nhiều do dự, bước ra một bước. Chỉ một thoáng, màu vàng kim biển mây như bị dẫn dắt, mãnh liệt đánh tới, rót vào quanh người hắn bách hải. Thân thể bỗng nhiên biến nhẹ, như sợi thô như vũ. Gió núi rung động, hắn liền bị đẩy ra mấy trượng, phản phất đứng ở vô hình tầng thứ 10 bên trên. Đúng lúc này, thân tháp chấn động, kim quang bắn ra. Kia là hắn ngạo mạn. Kim quang cuốn lấy hắn, để hắn không về phần bay ra ngoài. Kia là trong lòng của hắn ngạo mạn biến thành cực ý như khóa như liên, đem hắn một dắt. Tế Úc thở lỏng một hơi. Nếu không phải tán giáo hiến tế ngoại ý muốn tặng hắn cái này một sợi cực ý, giờ phút này hắn sợ là sớm đã hồn phi bất biển, khó về hiện thực. Hắn càng phát ra hiếu kỳ, công pháp này người bên ngoài đến tột cùng là thế nào luyện? Thật sự là nguy hiểm. Hắn đứng ở 10 tầng biên giới, cảm thụ được chu vi thiên địa chi khí tầm bổ, thư sướng như quy mô hai. Hắn vô ý thức nghĩ lại nhiều hơn một lát, bởi vì trên bản này công pháp tiến độ vẫn chưa hiện hiện. Nhưng mà, rất nhanh, hắn cảm thấy kia kim quang bắt đầu trở thành nhạt. Thân hình của hắn lại bắt đầu tại ngoài tháp rung chuyển, lại càng phát ra kịch liệt, chập chờn phiêu đãng, như trong gió nên tàn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa chờ kim quang triệt để phai nhạt, hắn liền sẽ như diều đứt dây bay đi, cùng cái này sinh mệnh vĩnh cửu chặt đứt liên hệ, lại khó trở về. Bất đắc dĩ, Tế Úc chỉ có thể thừa dịp kim quang chừa tán, cấp tốc rời đi. Lần này, hắn trực tiếp từ quan tưởng bên trong tránh thoát ra, mở mắt ra, nhìn một chút bảng, không có tăng lên. Tự ý, còn chưa đủ, còn phải lại đuôi. Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía núi xa. Đường còn rất dài, hắn còn cần càng nhiều lịch luyện. Chỉ ít đem cực ý lịch luyện đến có thể tu luyện này công tình trạng. Đột phá lục phẩm nhị cảnh, hắn là dùng màng đen gặp may, đột phá lục phẩm tam cảnh, hắn là dùng xuyên qua trước lịch duyệt gặp may, nhưng bây giờ, hắn cần chân chính dựa vào chính mình đến nhập môn. Mấy ngày sau, Bạch ra 1.3 vạn thiên quân đội đến. Thành cửa ra bảo, đám người bởi vì gặp tông môn cờ hiệu, đội vàng xếp hàng đón lấy, các nhà chủ cũng đội vàng chạy đến. Lĩnh quân tướng quân cao cứ lập tức, có chút túi người, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào thành lâu tấm biển bên trên. Xoát. Hắn trực tiếp lấy ra tông môn lệnh bài, sau đó nói, "Mộ là Bạch gia Bạch vô thường, nhanh chóng thủy thành trung lang tướng. Kể từ hôm nay, Nguy Sơn thành về ta tiết chế. Tề Trương Phúc, Chu Cương Kim, Trần Nghiễm, Thạch Hộ, các người bốn phương trưởng quân đội ý ở đâu?" Bốn người ra khỏi hàng. Bạch vô thường nói, "Lập tức giao ra quân đội." Không đợi trả lời, hắn trực tiếp đưa tay một chiều, lại lấy ra một phong thủ dụ, nói, "Bên trên có tông chủ đại trướng, để cho ta lợi dụng làm việc, có thể di động quân đội." Bốn người xích lại gần nhìn thẻ, phía dưới quả có đại trương. Nhưng mà, nhà ai nguyện ý đem chính mình quân quyền giao ra? Có quân đội, bọn hắn vẫn là hào nhân vật, không có quân đội. Trân Nghiễm gạt ra vẻ lĩnh hắc cười, nói, "Bạch tướng quân, thuộc hạ Trân Nghiễm, cái này tật phong quân nhà ta hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, ngài nói cầm thì cầm đi." "Cái này?" Bạch vô thương nói thẳng, "Một cái tông môn đệ tử danh lạch, một chỗ Lê Hoa vực vương đô nội thành quyền cư ngụ, đây là tông chủ cho phép cho các ngươi. Nếu là không thất thời, đó chính là tạo phản." Một bên khác, Thạch Hộ thì là nhìn về phía Tề Trường Phúc. Bây giờ Nguy Sơn thành, hết thảy cơ hồ đều lấy Tề gia làm chủ. Tề Trường Phúc chắp tay nói, "Bạch tướng quân, thuộc hạ Tề Trường Phúc, việc này trọng đại, chúng ta có thể lại thương nghị một cái." Bạch vô thương cười gần nhìn về phía hắn, lắc đầu, sau đó giơ tay lên nói, "Ta hoài nghi các ngươi cùng yêu ma cấu kết, cho nên ở chỗ này đem binh quyền toàn giao đi, nếu không..." Hắn quát tay, "Bành bành bành." Một phương phương cự thuẫn điện địa, thiên quân gầm thét, "Chết, chết, chết, chết." Tề Trường Phúc bọn người lập tức mặt như màu đất, mấy người tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng không nghĩ tới Bạch gia vậy mà lôi lệ phong hành đến loại này tình trạng, mang theo uy mà tới, tại thành cửa ra vào trực tiếp đoạt lại binh quyền, căn bản không giải dòng. Bạch vô thương trầm thấp mặt, ánh mắt như ưng, đảo qua bốn người, "Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi, bất quá đều là tông môn chó, là ta Bạch gia chó." Bày rõ ràng tự mình vị trí, nói, hắn lại nghiêm nghị hỏi, "Tế Úc đâu?" "Hắn là thành chủ, làm sao không gặp hắn đến?" Tề Trường Phúc đội nói, "Tề thành chủ đang lúc bế quan, cho nên không biết tướng quân đến." "Bế quan, ta nhìn hắn là có tật giật mình a. Ta Bạch gia ba vị chết có phải hay không cùng hắn có quan hệ, có phải hay không cùng ngươi Tề gia có quan hệ?" Bạch vô thương đe dọa. Tề Trường Phúc liên tục khoát tay. Nhưng vào lúc này, cửa thành về sau, chợt có một bộ bạch y đi ra, Tô Kiến Thâm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn lướt qua Bạch vô thương vòng quanh thủ dụ. Bạch vô thương híp mắt nhìn xem hắn. Tô Kiến Thâm hỏi, "Nhận ra ta?" Bạch vô thương nói, "Tô đại công tử, nào đó đương nhiên nhận ra." Tô Kiến Thâm nói, "Nguy Sơn thành, cái này bốn nhà chính là ta Tô gia thế lực. Ta Lê Hoa vực ba nhà sớm có ước định, vô luận khi nào chỗ nào, đều cần tôn trọng đối phương tài sản, không thể nội đấu, tướng quân hẳn là không nhớ rõ." Bạch vô thương tuyệt đối không nghĩ tới cái này Tô Kiến Thâm còn dám đi tới. Ba nhà không xâm phạm lẫn nhau là Lê Hoa vực tối cao quy định, không người có thể phá, tông chủ cũng không được. Thế nhưng là, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, cái này bốn nhà là ngươi Tô gia. Tô Kiến Thâm nghiêng đầu quét về phía kia Tề Chu chân thạch bốn nhà. Tề Trường Phúc than nhẹ một tiếng, nói, không tệ, ta Tề gia sắc thực sớm đã âm thầm phụ thuộc tại Tô gia. Dứt lời, hắn đối Chu Cương Kim đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Cương Kim lại phủ phù một tiếng quỳ xuống, nói thẳng, Bạch tướng quân, ta nguyện tiếp nhận tông chủ yêu cầu, nộp lên thiên binh. Không biết ngài lời hứa còn thực hiện a? Ha 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 ha. Bạch Vô Thương cười to. Ngay sau đó, Trần Nghiễm, Thạch Hộ cũng làm ra lựa chọn. Trần Nghiễm lựa chọn giao binh quyền. Thạch Hộ lại là cắn răng, đi theo Tô gia bên này. Chương 116, Lôi Lệ Phong Hành chương 116, Lôi Lệ Phong Hành cơ quan quân cùng Sơn Thuẫn quân binh lâm dưới thành, thiết giáp lạnh lạnh, cái này muốn vào thành. Tô Kiến Thâm híp mắt trầm tư, cũng không ngăn cản đại quân vào thành, lại đột nhiên hướng Bạch Vô Thương chuyển tới một cái mịt mờ ánh mắt. Bạch Vô Thương nhíu nhíu mày, không hiểu nó ý Tô Kiến Thâm ánh mắt đảo qua chu vi, thấp giọng nói, Tô Mộ muốn cùng tướng quân mượn một bước nói chuyện, không biết có thể. Bạch Vô Thương cười nhạo một tiếng. Nhưng mà cười cười, hắn chợt thoáng nhìn Tô Kiến Thâm trong tay áo khẽ nhúc nhích tay trái, giữa ngón tay mơ hồ lộ ra một khối màu đen lê ma lệ bài. Bạch Lê Hoa biểu tượng tông môn thân phận, mà cái này đen lê hoa chính là Lê Hoa trấn vực lệnh. Có lẽ địa phương quân sĩ không biết này lệnh, nhưng hắn biết rõ, cầm trong tay đen lê hoa người đều là tông chủ thần tín, gặp này khiến như gặp tông chủ đích thần đến. Bạch Vô Thương con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hai người rục ngựa đi tới một bên. Tô Kiến Thâm hạ giọng, Tô gia sớm đã về thuận tông chủ, chỉ là tông chủ mệnh chúng ta ẩn nút là ám tử. Bạch Vô Thương mở miệng hỏi, vì sao? Tô Kiến Thâm hỏi lại, ngươi thật sự cho rằng là cái gì vũ khí cự nhân giết tứ công tử? Bạch Vô Thương lắc đầu, sau đó nói, nào đó nghe nói ngũ phẩm hóa hình mới có thể sinh ra cự nhân thân thể, bất quá kia là huyết nhục chi khu, nhưng lại chưa từng nghe qua vũ khí cự nhân. Lại nói, như thật có như vậy tu vi, làm gì cùng tứ công tử một tên tiểu bối khó xử? Hắn cũng nghe nói vũ khí cự nhân nhưng đáy lòng cũng còn nghi vấn, cảm thấy không thực tế. Tô Kiến Tâm nhìn hắn chằm chằm, thằng nhìn thấy Bạch Vô Thương sợ hãi, hắn mới nói, Vô Thương tướng quân nghe qua một cái tên a? Tên là gì? Bạch Diên Thuấn. Bạch Vô Thương nghe xong danh tự này, trực tiếp sù lông, đây chính là hơi kém liền trở thành tông chủ vị kia. Thậm chí ngay từ đầu, hắn liền bị coi như tông chủ bồi dưỡng, Lục Trần Thư đều cơ bản nắm bắt tới tay, nếu không phải cuối cùng phát sinh kia một trận náo động cải biến thế cục, bây giờ tông chủ chính là Bạch Diên Tuấn. Hắn nhưng là thật sâu nhớ kỹ vị kia kinh khủng. Vị kia được vinh dự Lê Hoa Bách Xảo Viện trong lịch sử trăm năm thấy một lần cơ quan thiên tài, này danh đầu so trước mắt Tô Đại Công Tử còn cao hơn. Tô Đại Công Tử là trăm năm thấy một lần võ đạo thiên tài, vẫn là Tô Gia Phong. Nhưng mà, Tô Đại Công Tử Gió Xuân Công Tử chi danh đều đã truyền xa Lê Hoa Úc, bởi vậy có thể thấy được kia Bạch Diên Tuấn kinh khủng. Mà năm đó trận kia náo động, Bạch Diên Tuấn cũng chưa chết, mà là chạy. Bây giờ, chẳng lẽ Tô Kiến Thâm thấp giọng nói, đây cũng là vì sao ta Tô gia đầu nhập vào tông chủ lại muốn ta Tô gia làm ám tử nguyên nhân. Bạch Vô Thương cảm thấy mình mơ hồ chạm đến cái gì, có thể hắn dù sao cũng là cái mãng phu, nếu không phải mãng phu cũng không phải là tông chủ thân tín. Hắn trừng mắt châu lớn. Tô Kiến Thâm tới gần, dùng thấp nhất thanh âm để điểm nói, Bạch Diên Tuấn như nghĩ ngóc đầu trở lại, sẽ trước liên là ai? Bạch gia, Mai gia, vẫn là cùng hai nhà này riêng có mối hận cũ Tô gia. Bạch Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên kính sợ. Tông chủ mưu tính sâu xa, lại bày ra như thế thế cuộc. Hắn chợt nhớ tới tông chủ từng thì thảo Lục Trần Thư có thiếu, Bạch Diên Tuấn thất phu kia ngữ điệu, lúc ấy không rõ ràng cho lắm, vào ngay hôm nay chi kỷ bên trong thâm ý như không phải cái này, một khối lê hoa trấn vực lệnh hắn còn vẫn cho là Tô gia là địch nhân. Tô Kiến Thâm bỗng tới gần nửa bước, tiếng như rồi mối ơi, Bạch Diên Tuấn ngay tại trong thành, càng có đồng đảng ẩn nút tại Lê Hoa Bách Xảo Viện nội bộ. Bạch Vô Thương úng thanh hỏi, ai? Theo một chữ này hỏi ra, trước mắt hắn đột nhiên bắn ra một đạo hào quang. Kia ánh sáng chói lọi như huyễn, từ Tô Đại Công Tử trong tay áo mà đến, trong nháy mắt thôn phệ hắn ánh mắt. Trước mắt hắn phong cảnh huyền biến, hoàn toàn biến thành cầu mong gì khác mà không được đồ vật, quyền lực, lực lượng, cảnh giới càng cao hơn. Ha! Ha ha ha! Bạch Vô Thương nở nụ cười. Xoát! Một đạo hàn quang chém qua. Bạch Vô Thương, chết! Xa xa quân đội toàn bởi vì một màn này mà kinh ngạc. Tô Kiến Thâm chém Bạch Vô Thương về sau, cấp tốc đem Lê Hoa Trấn Bực Lệnh đem ra. Cái này mai Lê Hoa Trấn Bực Lệnh là hắn từ trên thân Bạch Đông Minh lục soát, không nghĩ tới thế mà lên loại tác dụng này. Sơn Thuẫn quân cùng cơ quan quân giáo úy trước hết nhất hoàn hồn, đã thấy Tô Kiến Thâm dơ cao màu đen lệnh bài, từng bước hướng về phía trước, âm thanh trấn bốn phương, trấn vực lệnh ở đây, ai dám lỗ mãng. Nhưng mà chủ soái bị giết, hai tên giáo úy đã đưa tay. Ba thiên cơ quan binh cấp tốc điều chỉnh dương cơ quan nhắm ngay Tô Kiến Thâm. Sơn Thuẫn trưởng quân đội úy nghiêm nghị quát hỏi, vì sao sát hại Vô Thương tướng quân? Tô Kiến Thâm nói, có một số việc không pháp minh nói ngươi cũng không dám nghe. Mà cho dù giờ phút này nói thẳng, lại có gì dùng? Các ngươi không bằng chú binh bên ngoài, ít ngày nữa tự sẽ tra ra manh mối. Sơn Tuấn trưởng quân đội úy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuy là Tô gia đại công tử, nhưng nếu như không có chút nào nguyên do, tập sát Bạch gia tướng quân, Lê Hoa vực người người đến mà chu diện. Tô Kiến Thâm lại lần nữa giơ cao hắc Lê Hoa lệnh, mắt sáng như đuốc. Hai người đối mặt một lát, Sơn Tuấn trưởng quân đội úy cuối cùng là phất tay làm cho người liệm tướng quân thi thể, trầm giọng hạ lệnh, lui quân ba dặm, ngoài thành đóng quân. Sĩ binh tiến lên, Tô Kiến Thâm tốc độ cực nhanh, túi người sờ một cái, chưa từng đầu Bạch Vô Thương thi thể trong ngực lấy ra cái gì. Sơn Tuấn trưởng quân đội úy sững sờ, nghiêm nghị nói, buông xuống hộ phù. Tô Kiến Thâm cất giọng nói, lệnh bài ở đây, phụ mệnh làm việc. Dứt lời, hắn từng bước một lui lại. Sơn Tuấn trưởng quân đội úy cuối cùng không dám hạ lệnh công kích. Giết Tô gia do Xuân công tử, mạng của hắn đại khái cũng đến cuối cùng, mà lại, hắn căn bản không có minh bạch cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Kiến Thâm rục ngựa về thành. Thành cửa ra vào, Tề Trường Phúc bọn người đứng run tại chỗ, ánh mắt phức tạp đi theo thân ảnh của hắn. Chu Cương Kim càng là mặt như màu đất, bờ môi khẽ run. Hắn vừa mới đầu nhập chủ tướng đảo mắt mất mạng, biến cố bất thình lình để hắn có chút không biết làm sao. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Cương Kim nhịn không được tự lẩm bẩm. Tô Kiến Thâm rìm ngựa ngừng chân, thản nhiên nói, "Chu Cương Kim, Trân Nghiễm, giao ra quân đội, Bạch Vô Thương hứa hẹn các người, ta Tô Kiến Thâm đồng dạng thừa nhận." Trên người hắn lại không trước đây là dân chờ lệnh cố chấp, mà rõ rệt một loại thượng vị giả uy nghiêm. Chu Cương Kim không dám cùng kia ánh mắt đối mặt, vô ý thức lui lại nửa bước, Trân Nghiễm thì yên lặng cúi đầu xác nhận. Hắn nhìn minh bạch, vòng xoáy này, sớm nhảy ra ngoài sớm tốt, lại cuốn xuống đi, chân ra sợ là muốn hủy diệt. Chu Cương Kim bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, "Là Tô Kiến Thâm nói, Tế Thúc, ngươi phái người đi điều hành thiên binh, Tật Phong quân cùng Độc Thủy quân an tại một chỗ đại doanh. Thạch Hộ, ngươi theo Tể Trường Phúc nhất thống, từ đây bốn quân hợp nhất, đổi tên Nguy Sơn quân, lập nít sau bổ." Đêm đó, trong mặt thất, đèn đuốc chập chờn. Tề Chiếu, Tế Úc bọn người tề tụ tại đây. Tô Kiến Thâm đem tiền căn hậu quả chậm rãi nói đến, "Nếu ta không xuống tay trước, đối Bạch Vô Thương vào thành, hợp nhất thiên binh, Tật Phong quân, đón thêm quản ma binh sau, chỉ cần lấy cơ sĩ binh lạc đường liền có thể tùy tiện đem ta cùng Tề gia đều diệt trừ." Hắn ánh mắt đảo qua đám người, bây giờ mặc dù tạm ổn thế cục, nhưng thời gian không nhiều. Tối nay, nhất định phải tập doanh. Cơ quan quân cực kỳ đáng sợ. 3000 số lượng, liền có thể phong tỏa một chỗ, cho nên cần thừa dịp lúc ban đêm tập kích, trực tiếp chiến đấu. Tề Chiếu bỗng nhiên mở miệng, "Có lẽ có thể đưa lên ma thi. Tán giáo còn có vật này." Lời vừa nói ra, cả phòng phải sợ hãi. Ném ma thi, cái này quá độc. Kia hỏa độc không chỉ có thể ô nhiễm dã thú thành yêu thú, càng có thể khiến người ta hóa thành ma nhân. Tề Chiếu trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, sau đó lại bổ sung câu, "Chế tạo hỗn loạn, bốn phương bao khỏa, có thể chẳng có trừ tận gốc, một tên cũng không để lại." Tô Kiến Thâm lắc đầu, "Có việc nên làm, có việc không nên làm. Những cái kia đều là tinh binh, cơ quan quân càng là hao phí món tiền khổng lồ bồi dưỡng, tương lai còn muốn dựa vào bọn họ chống cự ngoại vực. Như đều hao tổn ở đây, cho dù thắng trận chiến này, Lê Hoa vực cũng chắc chắn bị ngoại vực chiếm đoạt. Chúng ta chỉ cần chém giáo úy, ta có nắm chắc thu phục kia hai con quân đội." Thần sắc hắn nghiêm trọng, ban ngày mở ra phong mang, bây giờ nhưng cũng hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Bây giờ, cái này Nguy Sơn chi khốn, kia là bộ kinh tâm. Hắn cũng không biết rõ có thể hay không còn sống ra ngoài. Đám người thảo luận, Tề Úc lại giãn ra thân thể, cùng nhau đi tới. Hắn đầu tiên là Tề gia đại phòng tam phòng mũi kiếm, sau đó lại là Tề gia mũi kiếm, bây giờ lại bị đẩy từng bước một muốn đối mặt mạnh hơn địch nhân. Mật thất trong ánh đến, hắn chuyên chú nhìn xem trường thương, trong con ngươi tức động lên mũi thương lấp lóe. Chương 117, bọn hắn làm sao dám không trốn? Chương 117, bọn hắn làm sao dám không trốn? Tề Thanh chủ, người thấy thế nào? Tô Kiến Thâm hỏi. Trong lòng của hắn sầu lo cơ quan quân uy lực, càng có khuynh hướng dạ tập chém đầu, lấy xét đánh chi thế tan dã thế địch. Mà Tề Chiếu ý đổ lại hoàn toàn khác biệt. Nàng gắng đạt tới lấy nhỏ nhất thương vong đổi lấy thắng lợi, ném mạnh ma thi liền trở thành thực tế nhất lựa chọn. Tô Kiến Thâm vốn định bảo toàn kia ba tiên cơ quan quân, là ngày sau cùng ngoại vực chống lại át chủ bài, có thể Tề Chiếu trong mắt cũng chỉ có gắng gượng qua trước mắt cửa này. Mặc dù có thể hiểu được nàng lập trường khác biệt, có thể cái này chiến thuật cuối cùng quá mức cấm tàn, làm hắn đấy lòng khó mà tán đồng, nhịn không được thầm nghĩ, cái này Tề cô nương, thủ đoạn sao như thế ác độc. Hiện tại, hắn đem vấn đề vứt cho Tề Úc. Tề Úc trầm mặc một lát, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nhạt tiếng nói, "Ta đi trước đầu tường nhìn xem." Nhìn quân dung kỷ luật, cái này có thể nhìn ra cái gì? Tô Nguyên Tiễn nhịn không được thọt một câu. Nàng trước khi đến, sớm đã nghe nói vị này Tề thành chủ đủ loại sự tích, đáy lòng đem hắn ẩn ẩn đặt cùng huynh trưởng sánh vai vị trí, coi là tung không kịp huynh trưởng, cũng hẳn là vị nhân trung lắm vượng. Ai ngờ thấy một lần phía dưới, đều là hoang đường. Bây giờ nhìn hắn, càng là khắp nơi không vừa mắt. Tề Úc chỉ ổn quyền, vẫn như cũ nói, "Ta đi xem một chút." Dứt lời, lại thật quay người rời đi. "Ai ngươi người này làm sao dạng này?" Tô Nguyên Tiễn tức giận đến dậm chân. Nàng lời còn chưa dứt, Tề Chiếu đã lạnh lùng mở miệng, "Ta đường đệ thế nào? Quá ngạo mạn, hắn dựa vào cái gì kêu ngạo như vậy chậm?" Tô Nguyên Tiễn bất mãn nói. Tề Chiếu ngữ khí bình tĩnh, "Tại ta Tề gia, ta đường đệ tự có muốn làm gì thì làm tư cách. Hắn muốn làm cái gì, chưa từng người hỏi đến. Hắn đi sự tình, tất có hắn đạo lý. Chúng ta chưa từng hoài nghi." Tô Kiến Thâm mỉm cười, tiếp lời nói, "Tề thành chủ, xác thực không đơn giản." "Lại là không đơn giản." Tô Nguyên Tiễn càng giận. Một cái nói tín nhiệm vô điều kiện, một cái tán hắn anh hùng cao minh, có thể nàng trái xem phải xem, cũng nhìn không ra hắn chỗ nào không đơn giản, cái kia ngược lại là nàng mắt vụ về. Tô Kiến Thâm ngược lại là nhìn về phía Tề Chiếu, nói, "Tề thành chủ ngược lại là có chút loại ta Tô gia, cũng là như thế đối ta, cho nên ta có thể hiểu được Tề cô nương tâm tình." "Thế nhưng là..." Hắn hơi chút dừng lại, lúc này đi đầu tường, đến tột cùng có thể nhìn ra cái gì? "Ta cũng thực sự nghĩ không minh bạch." Tề Chiếu lắc đầu, "Ta cũng không biết, nhưng ta tin hắn." "Tô công tử, Tề gia mặc dù phụ thuộc tại Tô thị, nhưng tối nay chi quyết liên quan đến tồn vong. Tại làm quyết định trước đó, mời lại chờ một chút." Tô Kiến Thâm hàm dưỡng cực dai, vuốt cằm nói, "Có lý." Lập tức phân phó, "Tiểu muội, ngồi xuống." Nhưng lúc này đây, Tô Nguyên Tiễn cũng không nghe theo. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh đã lướt đi ngoài trướng, không có vào nặng nề bóng đêm. "Ta lại muốn đi theo nhìn xem." Trên tường thành, sương mù tràn ngập. Tề Úc đứng yên đầu tường, Hồng Y Liêu nữ như bóng với hình, im lặng đứng hầu tại hắn thân phải. Nàng thành thói quen đối ở bên cạnh hắn. Tô Nguyên Tiễn dọc theo thềm đá bước nhanh leo lên thành lâu, liếc mắt thoáng nhìn Tề Úc bên cạnh thân lại có thêm một cái nữ tử, vẫn là yêu nữ kia, trong lòng không hiểu lửa cháy. Nàng bước nhanh tiến lên, trực tiếp đứng ở Tề Úc bên trái, hất cằm lên hỏi, "Cùng đại thành chủ, có thể nhìn ra manh mối gì?" "Hỏi tôi?" Nàng khẽ môi đã không tự giác giơ lên mỉm cười. Nay dạ vũ khí dày đặc, hoặc là nói Nguy Sơn thành vốn là như thế, vừa vào đông liền cả ngày bao phủ tại mênh mông trong sương mù khói trắng. Đừng nói bên ngoài ba dặm trại địch, liền liên thành hạ cách đó không xa rừng cây đều mơ hồ khó phân biệt. Tề Úc có thể nhìn cái gì? Nhưng mà, chính là cái này nồng mụ, ngược lại để Tề Úc nhìn càng thêm rõ ràng. Thiên nhân hỗ ngự, mượn tiên viễn ngắm. Thượng tông quân đội quả nhiên danh bất hư truyền. Kia Sơn Thuẫn quân phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả đều là tuổi trẻ bát phẩm, lại từng cái căn cơ vững chắc, so thiên binh càng hơn một bậc. Tuổi như vậy liền có như thế tu vi, đợi một thời gian, như tài nguyên sung túc, trong một năm đột phá thất phẩm cũng không phải việc khó. Đáng tiếc, tài nguyên trung bình là lớn nhất bình cảnh. Nghĩ hắn Tề Úc có thể nhanh chóng đột phá thất phẩm, dựa vào là toàn bộ linh điền ưu tiên cung ứng, lại thêm tự thân thiên phú. Mà tại Nguy Sơn thành, mấy trăm bát phẩm sĩ binh đã có thể tạo thành tên là thiên binh tinh nhuệ, còn chỉ là phổ thông bát phẩm. Lê Hoa Bách xảo viện bồi dưỡng ma binh mặc dù đạt thất phẩm, lại cũng chỉ tìm được hơn trăm người. Tinh binh không chỉ có muốn nhìn cảnh giới, càng phải nhìn nhân kỷ. Mà cơ quan quân càng là kinh người, mỗi cái sĩ binh đỉnh đầu đều hiện lên lấy thống nhất 180 chỉ số. Người thực lực không có khả năng như thế đều nhịp, giải thích duy nhất chính là trang bị thống nhất cơ quan trang bị. Hắn quan sát hồi lâu, cũng chú ý tới trong đó cường đại chút số liệu. Mà mạnh nhất hai cái thì theo thứ tự là 243-370, 235-366. Trước đó trong hội nghị, Tô Kiến Thâm nói một chút hổ phù bị hắn thuận tay sờ soạn tới, như vậy. Còn lại cần đối mặt chính là cơ quan quân. Cơ quan quân cùng cung tiễn thủ, nếu là bảy trận xung kích, như vậy cơ quan quân đem phát huy lực lượng lớn nhất. Cho nên, vô luận Tề Chiếu vẫn là Tô Kiến Thâm đều không nói ban ngày chính diện tác chiến. Thế nhưng là, đã đối phương không có hổ phù, liền không khả năng mượn nhờ cái này một vạn ba thiên quân đội lực lượng, kia tướng quân là tướng quân, sĩ binh là sĩ binh. Cục diện như vậy, bọn hắn còn không chạy. Bọn hắn làm sao dám không trốn? Tế Úc nghĩ không minh bạch, thế là hỏi bên trái tiểu nữ tử, Nguyên Tiễn cô nương, cái này một vạn ba thiên quân đội, ngoại trừ cơ quan quân bảy trận phát huy lực lượng bên ngoài, còn có cái gì uy hiếp? Tông Nguyên Tiễn nhíu mày, ngươi còn không minh bạch sông trận nguy hiểm. Tế Úc thản nhiên nói, không minh bạch. Tông Nguyên Tiễn cơ hồ bị khí cười, thân hãm trùng đây, lực lượng tiêu hao cực nhanh. Một khi quân địch tổ chức phản công, chỉ cần ngàn tên cơ quan binh liền có thể bộc phát ra chém giết trưởng lao cấp lực lượng. Coi như phân tán tác chiến, bọn hắn cơ quan tàn sát tốc độ cũng cực nhanh. Sông trận vốn là hiểm trung cầu thắng, huống chi loại này sương mù trời, đại doanh bên ngoài che kín cơ quan. Tế Úc nói, những cơ quan kia sẽ như thế nào? Tông Nguyên Tiễn nói, sẽ phát ra ồ ồ kêu to, sau đó tất cả cơ quan binh đều sẽ lập tức lấy ra cơ quan, hướng phía tiếng vang phương hướng tề sạc. Chúng ta chỗ sung yếu trận, trước hết hy sinh một bộ phận sĩ binh hấp dẫn hỏa lực, mới có thể giết vào trong đó áp dụng chiến đấu. Phản ứng của bọn hắn có bao nhanh? Dù sao nhanh hơn người. Thiếu nữ tiếp tục khiêu khích, mạnh miệng. Tế Úc lơ đễnh, đến cùng bao nhanh? Từ nghe được vang lên, đến mở mắt, lấy dương, khoản chi, khởi động cơ quan, nhiều nhất 11-12 hơi thở. Vang lên có thể truyền một dặm xa, trừ khi có người có thể tại 11-12 hơi thở thời gian bên trong xuyên qua một dặm cự ly thẳng vào đại doanh, nếu không, tránh cũng không thể tránh. Tế Úc ngửa đầu nhìn về phía đầy trời nồng mụ, trầm ngâm một lát, nói, Nguyên Thiện cô đường, đi nói cho lệnh huynh cùng ta đường thị, ta muốn ám sát kia hai tên giáo úy. Tông Nguyên Thiện a một tiếng, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Dạ tập đúng không? Yên tâm, đến lúc đó ta cùng huynh trưởng đều sẽ cùng đi. Ngươi mặc dù bất phàm, cuối cùng chỉ là lục phẩm nhất cảnh. Tế Úc nói, không, ta một người. Tông Nguyên Thiện sửng sốt. Tế Úc nhìn về phía bên cạnh thân đường cô nương. Không cần ngôn ngữ, đường cô nương gật đầu, sau đó ôm lấy tỷ bà. Cùng lúc đó, Sơn Thuẫn quân trong đại doanh. Trung quân trong trướng đèn đuốc sáng tỏ, Sơn Thuẫn trưởng quân đội úy cùng cơ quan quân giáo úy ngồi đối diện nhau, sắc mặt hai người đang nhảy nhót dưới ánh nến lộ ra phá lệ ngưng trọng. Sơn Thuẫn trưởng quân đội úy dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra cổ quái. Cơ quan quân giáo úy hừ lạnh một tiếng, bất kể hắn là cái gì cổ quái, chúng ta án binh bất động là được. Cơ quan quân đã triển khai trận thế, tạo dựng cơ quan trận liền xem như ngũ phẩm cao thủ tới cũng phải cân nhắc một chút. Hắn đứng dậy đi đến màn cửa trước, xốc lên nặng nề màn cửa. Trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được Sơn Thuẫn binh tại doanh trại bên ngoài tuần tra. Nghĩ, hắn lẩm bẩm nói, tối nay tăng thêm gấp đôi tuần phòng đi. Ngày mai quân trận nghiêm chỉnh, chỉ cần không giống Vô Thương tướng quân như vậy tùy tiện tới gần, kia Tô Kiến Thâm coi như cầm trong tay hộ phủ, cũng đừng hòng cầm xuống chúng ta. Theo bóng đêm dần dần sâu, trong đại doanh đề phòng càng phát ra sương nghiêm. Trên tường thành, gió đêm vòng quanh ướt lạnh sương mù đập vào mặt. Phương xa, quân địch doanh trại ánh lửa tại trong sương mù dày đặc choáng mở hoàn toàn mông lung còn sáng, như cự thú hung lệ con người. Tô Kiến Thâm, Tề Chiếu lãnh binh đã tới. Mà đổi thành một bên, không ít tán giáo đệ tử, võ giả vậy mà cũng tới, cầm đầu chính là Vương Nguyên, Hàn Ngạn các loại người quen. Tề Úc trực tiếp nhìn về phía Tô Kiến Thâm, hỏi: "Tô công tử, như kia hai tên giáo úy tối nay chết bất đắc kỳ tử, vây thành chi khốn có thể lập giải. Ngươi là có hay không có nắm chắc thuận thế hợp nhất ngoài thành hai quân?" Tô Kiến Thâm gật gật đầu, sau đó nói: "Tề huynh đệ dự định như thế nào?" Lời còn chưa dứt, Tề Úc đánh gãy, sau đó lại hỏi quân doanh chi tiết, tại xác nhận cùng trước đó Tô Nguyên Thiện chỗ đạt được không khác nhau chút nào về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhấc lên trong tay trường thương, thả người liền nhảy lên tường đống. "Ta đi một chút liền đến." Tiếng tỳ bà vang. kia đạo huyền sắc thân ảnh đã như một cái cô tuyệt mãnh hổ, đầu nhập dưới tường thành lăn lộn trong sương mù dày đặc, chớp mắt không thấy tăm hơi. Đầu tường đám người nín hơi ngưng thần, khẩn trương chờ đợi. Không ra một lát, phương xa bỗng nhiên đại loạn, vang lên nổ lên. Có thể, rất nhanh, nơi xa còn hỗn loạn, dưới thành đồng vụ cũng đã bị một thân ảnh tách ra. Tế Úc từ trong bóng tối đi ra, tay phải nâng thương, tay trái dẫn theo hai viên hai mắt trợn lên đầu lâu. Hắn đi tới dưới thành, có chút dương thủ, đem vật trong tay hướng lên ra hiệu. Ánh lửa chiếu rọi, kia hai tấm mặt mũi vặn vẹo có thể thấy rõ, chính là cơ quan quân cùng Sơn Thuẫn quân hai vị giáo úy. Trên thành, lặng ngắt như tờ. Chương 118, Di khí chi địa, sớm mở ra chương 118, Di khí chi địa, sớm mở ra an tĩnh trong tấm hình, lộ ra thật sâu rung động. Màu đậm tường thành, xương trắng lồng ấp. Kia tại Thiên quân vạn mã bên trong đi một lát sẽ trở lại sau đó lấy thượng tướng thủ cấp rung động, như vậy chỉ tồn tại ở quán trà người kể chuyện trong miệng truyền kỳ, giờ phút này lại từ trong chuyện xưa nhảy ra, biến thành hiện thực. Hồng Y Lý yêu nữ thu hồi tỷ bà. Kia tiếng tỷ bà kỳ thật truyền không được bao xa. Nàng đang đấu, bất quá là một phần chờ đợi. Bây giờ, nàng đợi người đã trở về. Nàng tự nhiên thu hồi tỷ bà. Tế Úc nhảy lên đầu tường, đem hai viên đầu người bình ổn đặt ở lỗ châu mai bên trên, lấy để Tô Kiến Thâm nhìn cái rõ ràng, sau đó tay cổ tay lắc một cái, thu hồi tam tiết trường thương dọc theo lúc đến đường trở lại. Chuyện về sau liền không về hắn quản. Hắn chỉ là cái võ giả, không phải tướng quân, cũng không phải mưu sĩ. Đường Vi Hồng Y liễu phất phơ, như u linh tốc động, theo tại hắn bên cạnh thân, cùng hắn cùng một chỗ đạp trên sương mù đèn lồng bên trong đá xanh đường lớn, trở về. Một bên khác, Tô Kiến Thâm rốt cục phản ứng lại, hắn thật sâu nhìn xem kia hai viên đầu người, đột nhiên lại nhìn về phía Tề Úc đi phương xa hướng, trong mắt lóe ra một mảnh nóng bỏng nóng hổi. Tề huynh đệ, đối ta giải ngoại thành chi bay, át tới tìm ngươi. Như đại sự có thể thành, ta Tô Kiến Thâm ở đây lập thệ, Tô Tề hai nhà vĩnh kết thế tốt, đồng cam cộng khổ. Tề Úc đã đi xa. Tề Chiếu thay hắn làm ra trả lời. Tề cô nương thật sâu hành lễ, nói lời cảm tạ. Tô Kiến Thâm còn tại trong vui sướng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tốt một viên tuyệt thế hổ tướng. Sau đó, hắn lại nhìn về phía muội tử, nói, Nguyên Thiện, ta nói sớm Tề huynh đệ không giống, lần này có thể tin. Tô Nguyên Thiện nhìn một chút kia hai viên đẫm máu đầu người, cao gầy thân thể cứng ngắc, hai chân chụm lại như trong gió hạ thân. Một sát na, nàng phảng phất bị một chậu nước đá đón đầu dội xuống, cũng không phải là chật vật, mà là tất cả vốn có nhận biết bị triệt để đánh nát, đổi lấy một loại trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Dung động tối lui về sau, mãnh liệt mà tới chính là vô tận hiếu kỳ vị thành chủ kia là thế nào làm được. Hán, thật mới nhập lục phẩm nhất cảnh sao? Vẫn là nói, thần lực thật khủng bố như vậy. Thiên quân vạn mã chạm quân giặc, sau đó phất ý mà đi. Cái này khiến Tề Úc cảm thấy trong lòng ngạo khí lại lấy được một chút lịch luyện, trở nên càng thêm thuần túy, sắc bén. Đây cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, cái này có thể hóa thành một đạo càng kiên cố cực ý để hắn quan tưởng lúc không về phần bay ra ngoài tháp, một nghĩ mà qua. Gì làm kiêu ngạo? Ngạo chính là không coi ai ra gì, mà hắn ngạo ở chỗ trong mắt không cường nhân, càng là trong mắt thế nhân không thể dung chuyển, không thể chiến thắng tồn tại, đáy lòng của hắn kia phần ngạo khí liền càng là khịt mũi coi thường, không cần nói ngoa. Bất quá cắm tiêu bán đầu chi đồ, nhưng mà loại này ngạo, nhưng cũng không phải xuẩn. Hắn thông qua phân tích tin tức trước thời hạn giải quân doanh tồn tại nguy hiểm, cái kia có thể làm bị thương hắn nguy hiểm kỳ thật cũng có hai cái. Một, tướng quân cầm hộ phù tập 1.3 vạn tinh nhuệ chi lực hộ phù, lực lượng kia hẳn không phải là hắn có thể nổi, bởi vì trước đây nhị bá bất quá dùng 1.000 dựa vào cơ quan độc thủy quân liền đã tăng lên 60 điểm chiến lực. Kia độc thủy quân bất quá đều là cựu phẩm bên trong võ giả bình thường, cái này 1.3 vạn lại là bát phẩm tinh nhuệ, há có thể giống nhau mà nói. May mắn được Tô Kiến Thâm bày mưu nghĩ kế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trước lừa gạt giết Bạch Vô Thường, lại đoạt hộ phù, vì hắn tan mất cái này chí mạng nhất uy hiếp. Hai, cơ quan trận. Vô luận là Tô công tử, vẫn là vị kia Nguyên Thiện cô nương đều nhấn mạnh cơ quan trận kinh khủng, một thiên cơ quan binh có thể chạm trưởng lão, 3.000 điểm ra. Cũng không biết là cái gì kết quả. Nếu là đối kháng chính diện, sợ là muốn làm cho hắn át chủ bài ra hết. Vạn hạnh, cái này vào Đông Sơn thành đồng vụ, thành hắn che chở tốt nhất, để cơ quan binh khó mà thi triển, lại dựa vào hắn bách trượng nhất tuyến mới có thể nhất kích tất sát, trốn sang ngàn dặm, tránh đi cái này khó khăn nhất gặm xương cốt. Người không sao chứ? Đường Vi có thể cảm thấy hắn mỏi mệt. Tế Úc lắc đầu. Một chút mỏi mệt thôi. Bách trượng nhất tuyến không thể liên tục vận dụng. Là đột phá phòng tuyến, là chạm kia hai tên giáo úy, hắn lại ngay cả dùng 3 lần. Lần thứ nhất, trên là thông thường tiêu hao. Lần thứ hai, tiêu hao liền đã gấp bội. Đến lần thứ ba, đã là gấp bội về sau gấp bội nữa. Thần lực mang tới phản vệ giờ phút này rõ ràng tác dụng tại trên nhục thể, trận trận đau nhức giống như thủy triều vào tới. A Bích, nấu nước đi, thiếu gia ta muốn tắm rửa. A Bích còn không biết rõ ngoài thành trạm tướng sự tình, lúc này còn bởi vì vây thành mà khẩn trương ngủ không được. Nghe được thiếu gia kêu gọi, vội vàng đứng dậy. Nàng bây giờ đã là Bích đại quản gia, tề thành chủ bên người chân chính hồng nhân, bực này việc nhỏ bạn có thể phân phó hạ nhân. Nhưng đã là thiếu gia mở miệng, nàng tựa như thường ngày, tự mình đi. Không bao lâu, tắm thuốc liền đã chuẩn bị tốt, nhiệt khí bốc hơi, mùi thuốc tràn ngập. Nô nhi. Tế Úc lại kêu một tiếng. Nô nhi lên tiếng đi ra, nhìn thấy thùng tắm, lại thoáng nhìn một bên A Bích cùng đường cô nương, gương mặt trong nháy mắt ửng hồng. Nàng sớm đã minh bạch sau đó phải làm cái gì, cùng Bích cô nương cùng nhau vào nước phụ dưỡng. Nàng là nha hoàn, phục tùng chủ nhân là thiên chức. Nàng cùng A Bích cùng nhau là công tử rộng đi áo ngoài, dìu hắn đi tắm, lập tức cũng rút đi áo ngoài, chỉ lấy sát người áo lót, trượt vào ấm áp trong nước, một trái một phải, vì hắn nhào nặn lên ế ẩm xương gân cốt. Tế Úc thoải mái dễ chịu hướng về sau tới gần, nhắm mắt dưỡng thần. Lập tức, hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, Đường cô nương cũng không rời đi, mà là đứng tại cách đó không xa, chính lặng lặng nhìn xem hắn. Vị này yêu nữ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, rốt cục mở miệng hỏi, vì cái gì? Người rõ ràng, dục niệm hưng hực, vì sao đơn độc đối ta, không sinh như vậy bẩn thỉu suy nghĩ. Tế Úc không đáp, cười nói, có cần phải tới làm ta nha hoàn? Cầm cố, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Vi hừ nhẹ một tiếng, mới không muốn. Ngoài miệng nói không muốn, nàng dưới chân lại không có nửa phần xê dịch chi ý, chỉ vì đêm nay Tế Úc thực sự quá mức mê người. Thiên quân văn mã, xuất nhập tự nhiên. Đàm thiếu ở giữa, cường lỗ hôi phi yên diệt. Bảo nàng làm sao có thể không tâm động. Tế Úc ôm hai cái tiểu nương tử ngủ ngon giấc. Đường cô nương thì tại bên cạnh phòng ngủ một đêm. Ngày kế tiếp sớm, cửa thành mở rộng. Cũng không biết Tô Kiến Thâm làm ma pháp gì, hai nhánh quân đội đã bị hắn hợp nhất, lúc này ngay tại vào thành. Về sau, hắn càng là bận đến trạm vạng tối, lúc này mới hơi chút nghỉ ngơi. Tô gia so sánh Bạch Mai hai nhà ưu thế là nhân mạch giấu càng sâu, cho nên cái này hai nhánh quân đội bên trong có một phần nhỏ là Tô gia môn sinh, trong đó còn bao gồm hai tên phó tướng. Đồng thời, Tô Kiến Thâm tại Lê Hoa vực thanh danh cũng làm ra tác dụng. Gió Xuân công tử chi danh, tăng thêm phó tướng nội bộ trấn an, khiến cho cái này 1.3 vạn người quân đội tạm thời lựa chọn đầu nhập vào Tô gia. Mà Tô Kiến Thâm là dân chờ lệnh sự tình, cũng để cho hắn đạt được cái cùng những quý tộc kia lão gia tựa hồ khác biệt xưng hào, mà cái này chính là lòng người. Chúc mừng đại ca, gia tộc kế hoạch bước đầu tiên này gian nan nhất. Nguyên bản chúng ta cũng chưa từng ôm kỳ vọng cao, không nghĩ tới đại ca có thể nắm lấy thời cơ tại biên thành thu phục Lê Hoa vực tinh binh, thật đáng mừng. Tô Nguyên Thiện chúc mừng. Trận này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là quân đội, mà là Tế Úc. Trước đây ta còn không nắm chắc, nhưng trải qua này một đêm, ta cơ hồ có thể kết luận Bạch gia ba người hẳn là chết bởi tay hắn. Kia vũ khí tự nhân cũng tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Tô Kiến Thâm trầm ngâm. Tô Nguyên Thiện hiếu kỳ nói, kia vũ khí tự nhân đến cùng là cái gì? Tô Kiến Thâm cuối cùng kiến thức rộng rãi, lúc này nói, ta cố ý tìm hiểu qua, nghe nói hắn từ thần võ điện được một môn công pháp, chính là từ Hắc Nguyệt Khấu chỗ đạt được Vân ẩn lục tướng công. Vân ẩn lục tướng công, đó là cái gì? Ma công, ma giáo. Tô Nguyên Thiện ngạc nhiên hỏi, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua ma giáo hai chữ này, bởi vì ma giáo hoàn toàn là ở vào một người người kêu đánh địa vị. Vì sao? Ma giáo công pháp quá tà, quá quỷ quyệt. Huynh trưởng ý là, Tế Úc đã luyện thành kia ma công. Kia vũ khí cự nhân chính là ma công chứa đựng dị lực. Tô Kiến Thâm nói, Vân ẩn lục tướng công là Bạch Kiếm an bài cho hắn, Bạch Kiếm tâm tư ta đại khái cũng hiểu. Ma công cố chấp đơn nhất, cũng không như truyền thống công pháp thiên địa kiếm thu, mà chỉ khuynh hướng một bên, cho nên có thể tại lục phẩm thời điểm biểu hiện ra cường đại uy lực. Loại uy lực này chưa hẳn hoàn toàn thể hiện tại trên lực lượng, càng ở chỗ đủ loại quỷ quyệt khó phòng phương thức công kích. Kia mây mù cự nhân, có lẽ chính là thứ nhất. Nhưng mà, bực này ma công, người bình thường tuyệt khó luyện thành. Tuy là ma giáo thiên tài, cũng cần đặc chế bí dược cùng lượng lớn tài nguyên phụ trợ. Bạch Kiếm cho hắn này công, vốn là vì tạm thời ổn định hắn, để hắn cam tâm bán mạng, đợi cho có mới núi cũ thời điểm lại đi xử trí. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ được, Tế Úc có thể luyện thành, lại là trong thời gian ngắn ngủi như thế. Kẻ này, coi là thật kinh diễm tuyệt luân, nhất thời chi tuyển. Tô Nguyên Tiễn trấn an nói, huynh trưởng làm gì tự coi nhẹ mình. Tế Úc tuy là hổ tướng, cuối cùng chỉ là tướng. Tô Kiến Thâm lại nghiêm mặt nhìn về phía nàng, đột nhiên hỏi, Nguyên Tiễn, ngươi ưa thích Tế Úc sao? Tô Nguyên Tiễn sửng sốt một chút, sau đó nói, nếu có thể trợ gia tộc thu phục tướng này, ta nguyện ý. Tô Kiến Thâm quan sát tỉ mỉ lấy tự mình muội muội. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo xinh xắn đáng yêu, da thịt trắng hơn tuyết, ung dung hoa quý bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, là chỉ có chư hầu nhà mới có thể tầm bộ ra, mang theo ngạo mạn phú quý chi hoa. Phóng nhãn toàn bộ Lê Hoa vực, muội muội cũng là không ít thiếu niên anh kiệt hâm mộ đối tượng. Không chỉ có như thế, nàng càng tại kia người hiểu chuyện biên soạn Phong Hoa Ngọc Nhân giám bên trong, đứng hàng thứ 76, gọi tên nghe thường diễn mỹ. Cái này xưng hào bắt nguồn từ một lần phụ thân mang nàng có mặt cao quy cách tiến hội. Hôm đó, nàng phá thiên hoang địa thay đổi trang phục, lấy một bộ nghe thường váy dài gặp người, đúng là so xưa nay tươi đẹp động lòng người rồi rất nhiều. Sau đó, liền bị trực tiếp thu nhận sử dụng nhập giám. Nghe thường người, váy áo phiêu giật, nhanh nhẹn như tiên. Diễn vĩ người, hình hoa như quan, thân thể hoa mỹ, lá như lợi kiếm. Xưng hô này nàng, lại chuẩn xác bất quá. Đừng nhìn nàng ngày thường tùy tiện, không thi phấn trang điểm, chỉ khi nào thay đổi nghe thường, ngậm miệng lại, thế gian nam tử, chưa có thể không động tâm người. Nhưng mà, đối với sử dụng mỹ nhân kế Tô Kiến Thâm đấy lòng lại là không muốn. Nhược muội muội thành tâm ưa thích thì cũng thôi đi, nếu là không thích. Hắn lắc đầu, nói, quên đi thôi. Tô Nguyên Thiện sửng sốt một chút, nói, vì Tô gia, ta có thể thử một lần. Tế Úc thật là mãnh tướng, nếu có thể đem hắn cột vào nhà ta chiến xa bên trên. Tô Kiến Thâm lắc đầu, nói, có việc nên làm có việc không nên làm. Tô Nguyên Thiện nói, vậy ta cùng chỗ hắn chỗ nhìn. Tô Kiến Thâm nói, cũng có thể. Tháng chạm sắp đến di khí chi địa mở ra ngày cũng trước thời hạn, ngay tại mấy ngày nay. Thừa dịp Lê Hoa Tông cao thủ chưa đến, ta ba người lại lần nữa đồng hành. Đồng thời, cũng nên đi tiếp một cái vị kia bạch tiền bối. Ta ba người một đường thăm dò, sóng vai mà đi, tình nghĩa tự nhiên thâm hậu. Đến lúc đó lại đi quan sát, nếu là không thành, bàn lại không mượn. Chương 119, hết ngồi đáy giếng chương 119, hết ngồi đáy giếng đối bận rộn thỏa đáng, Tô Kiến Thâm cấp tốc sắp xếp xong xuôi quân đội sự vụ, để hai quân bên trong nguyên bản tự mình dòng chính phó tướng quản lý, có thể như thế nào cầu an ổn, hắn có chút đau đầu. Bất quá, Lê Chiếu cô nương lại lần nữa phát huy năng khiếu, Nàng thân là Nguy Sơn thành thực tế người quản lý, Tề gia trọng yếu người nói chuyện, cùng Tô Kiến Thâm vãng lai tấp nập, ở chung thời gian cũng dài nhất. Mắt thấy Tề gia cố ý phụ thuộc Tô gia, nàng liền thường xuyên bạn hai bên, cùng bàn sự việc cần giải quyết. Thế cô nương trực tiếp xin đi giết giặc, giao cho ta làm đi. Tô Kiến Thâm hỏi, ngươi định làm như thế nào? Thế cô nương nói, hạ nhập đội chính là. Tô Kiến Thâm hỏi, như thế nào hạ? Thế cô nương cười nói, trong quân tuy có Tô gia dòng chính, nhưng cũng không thể thiếu người của Bạch gia. Có chút dị động, bọn hắn chắc chắn sẽ bất an. Chúng ta chỉ cần tại quân doanh bố phòng trên hơi chút điều chỉnh, ban đêm cửa thành hơi có vẻ thư giãn, Bạch gia dòng chính chắc chắn thừa cơ trốn đi, đến lúc đó đem bọn hắn bắt về, mệnh trong quân từ phó tướng lên, một người một đao, lấy minh lập trường. Tô Kiến Thâm nhíu mày nhìn xem nàng. Thế cô nương hỏi, là Tô công tử lương chi trọng yếu, vẫn là Tô gia sống sót trọng yếu? Bực này dơ bẩn tay sự tình, tiểu nữ tử đi làm là được rồi. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó xử thôi. Tô công tử không muốn cùng ta chấp nhận. Nếu là lúc này không thêm xử lý, cái này một vạn ba thiên quân đội một phen nghịch phản, trong ứng ngoài hợp, kia chúng ta coi như đều chết không có chỗ chôn. Hai người đối mặt, không khí ngưng trệ. Tề cô nương nói, việc này ta đi an bài, công tử chỉ làm không biết, miễn cho dơ bẩn tay. Nói, nàng liền hướng bên ngoài đi. Đợi cho trước cửa, Tô Kiến Thâm nói, các loại. Tề chiếu trở về. Tô Kiến Thâm nói, Tô mô còn không về phần để Tề cô nương làm thầy, Tô mô. Không sợ dơ bẩn tay. Ngược lại là cô nương, thu vừa thu lại những này ác độc tâm tư đi. Tề chiếu gật đầu, cười nói, vâng. Mấy ngày sau, mấy tên Bạch gia dòng chính quả nhiên chạy trốn, sau đó tự nhiên rơi vào cả bẫy, về sau thì là từ trong quân đội trọng yếu nhân vật bắt đầu hạ nhập đội. Tô Kiến Thâm đấy lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chuyện giang hồ cùng trong quân sát thực khác biệt. Hắn có thể lôi lệ phong hành, có thể bực này âm mưu thủ đoạn lại là coi nhẹ vì đó, thế nhưng là không thể phủ nhận là bởi như vậy, sát thực an ổn nhiều. Nếu không, hắn thật sự là liền kia di khí chi địa cũng không dám an tâm đi. Lần này đa tạ Tề cô nương. Tô Kiến Thâm nói lời cảm tạ. Tề Chiếu nói, Tô Tề hai nhà đã cùng thuyền, tự nhiên tổng tế. Ta cũng là Tề gia mưu đồ, không cần phải nói tạ. Tô Kiến Thâm nhìn về phía nữ tử trước mắt, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại kỳ dị của mình, phản phất nhìn thấy đồng loại. Hắn là một lòng chấn hương Tô gia, ẩn nhẫn phụ trọng, đến nay chưa lập gia đình, mà nàng đồng dạng vì gia tộc cầm lái, tại cái này kinh đảo hải lãng bên trong chấp thuyền tiến lên, thậm chí không tiếc nghiên cứu tán giáo giáo nghĩa, đoạn lại kết hôn chi niệm. Nếu nói Tề Úc là Tề gia lưỡi kiếm sắc bén, kia Tề Chiếu chính là trầm ổn chua kiếm. Tề gia cái này một đôi nhi nữ, đều là nhân trung long phượng. Trong quân sự vụ đã an tâm một chút ổn, Tô Kiến Thâm liền trực tiếp mang theo muội muội đi tìm Tề Úc. Kết quả, Tề Úc không tại. Hỏi một chút mới biết rõ ra khỏi thành. Người hầu nói, thiếu gia thường xuyên ra khỏi thành luyện thường, có thời điểm đêm không về ngủ cũng là bình thường. Tô Nguyên Thiền hỏi, lại là hai người cùng đi à? Người hầu nói, cái này. Tiểu nhân liền không biết rõ. Ra cửa, Tô Nguyên Thiền âm thanh lạnh lùng nói, khẳng định là hai người, hắn chỉ cần ra khỏi thành liền cùng kia tán giáo yêu nữ như hình với bóng, cũng không biết kia yêu nữ chỗ nào tốt. Tô Kiến Thâm sửng sốt một chút. Cái này, gọi không ưa thích. Bất quá, hắn nghĩ lại, Tề thành chủ thiếu niên anh kiệt, tự mình muội tử cảm mến, xác thực cũng bình thường. Bởi như vậy, hắn liền không có lo lắng như vậy. Hai người lên xe ngựa về sau, Tô Kiến Thâm đột nhiên nói, đi bố trang. Sa Phu ứng tiếng, quay ngược đầu xe. Tô Nguyên Tiễn ngạc nhiên nói, đại huynh, đi bố trang làm cái gì? Tô Kiến Thâm nói, làm cho ngươi một thân nghe thường. Ta mới không mặc. Ngươi không phải hỏi kia yêu nữ có cái gì tốt sao? Vì huynh nói cho ngươi, ngươi trong miệng đường quan chủ, càng có nữ nhân mùi vị. Không giống ngươi, cả ngày trang phục võ bảo, có khi còn cùng ta cùng nhau xuyên vải thô quần áo. Hôm nay không chỉ có muốn vì ngươi chế nghe thường, còn muốn thay ngươi tuyển chút tiên trì bột nước. Ngoài thành, trên quan đạo giải rác phân bố nhỏ cỗ sĩ binh, ngay tại tiêu diệt toàn bộ yêu thú, kèm theo còn có võ giả. Những này võ giả bên trong còn có không ít ngoại lai võ giả, nghĩ đến là tại gió xuân công tử quang minh hành tung sau từ bên ngoài tới. Nhiều năm như vậy, Tô gia một mực tại âm thầm tích xúc, bây giờ hiển nhiên đến thu hoạch thời điểm. Tế Úc phi thường tò mò, yêu thú hấp dẫn yêu ma đi săn ma khí cái này cơ hội là một loại thưởng thức. Thế nhưng là yêu thú rất nhiều, những cái kia yêu ma lại hết thảy không thấy. Đi đâu đây? Chẳng lẽ lại đều bị kia phó bản ăn? Hắn đến ở chỗ này là vì tìm kiếm thời cơ ma luyện lấy chính mình cực ý. Kỳ thật, cái này cực ý nếu như có thể thông qua lần thứ ba tẩy lễ thu hoạch được, sẽ càng thêm thuận tiện, bởi như vậy, hắn liền có thể thẳng tiến hành quan tưởng. Nhưng mà, lần thứ ba tán giáo thần dụ cần chém giết 10 cái phổ cấp yêu ma, yêu cầu quá cao. Hiện tại một cái yêu ma đều tìm không được, ngược lại là yêu thú thâm tàng. Hắn hành tẩu tại núi rừng, đường vi theo hắn bên cạnh thân. Đột nhiên, hắn nghe được núi rừng nơi xa truyền đến gào thét rồi bang, ngẩng đầu một cái, đã thấy mấy cái lông vũ lóe ra kim loại sáng ngời yêu điệu vào tới, mỗi một cái đầu bổ sung vào theo đều là bát phẩm dáng vẻ. Siêu, ba, quen. Mang đen như điện xả ra, trong nháy mắt chiếm lấy yêu điệu, đem nó hung hăng ném xuống đất, ép làm mảnh vỡ. Trải qua hai lần tẩy lễ mang đen, uy lực đã tiếp cận lục phẩm, đối phó những này yêu điệu cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, chiến đấu như vậy đối cực ý ma luyện cũng bất lực ích. Tế Úc chưa làm dừng lại, tiếp tục hướng núi rừng chỗ sâu bước đi. Màn đêm dần dần rủ xuống, trong núi lại lên mờ mụ. Đường Vi không khỏi khẩn trương bắt đầu, Tề Úc lại cảm thấy một loại khó tả thư sướng. Hắn giác quan tại thời khắc này triệt để khuếch trương, như mạng nhện hướng chu vi kéo dài, bắt giữ lấy nơi xa hết thảy đáng giá xuất thủ động tĩnh. Đi tới đi tới, hắn chợt nhăn nhăn lông mày. Một cỗ dị thường, đáng sợ giao thủ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Dầm dầm cành lá ngăn trở âm thanh, nương theo lấy sơn băng địa liệt chấn động, phản phất núi xa chính một tòa tiếp một tòa đổ sụp. Trong không khí vang lên cảnh báo dần dần bén nhọn tê minh, mà tại kia vô tận tiếng vang cuối cùng, thì là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia phô thiên cái địa réo vang cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Tế Úc nghe thấy được, Đường Vi lại chưa phát giác. Hắn đột nhiên ngừng chân, hướng Đường cô nương chuyển tới một ánh mắt. Đường Vi hiểu ý, cũng không nhiều hỏi, theo sát phía sau. Hai người cấp tốc chuyển hướng, hướng một chỗ cao điểm mau chóng bước đi. Tế Úc nhìn về phía dưới, mượn tiên viên ngắm, đứng cao nhìn xa. Sương mù tràn ngập bên trong, Tế Úc trông thấy phía dưới giải lấy từng cái chiến lược số lượng, ước tại 250-380 ở giữa, cùng trước đây mai tiêu tương tự. Những chữ số này thỉnh thoảng lẫn nhau tổ hợp, trùng điệp, thậm chí gấp bội tăng trưởng. Bọn chúng bao quanh hộ vệ lấy trung ương một cái 560-900 số lượng. Mà tại bọn chúng đối diện, một cái nhìn thấy mà giật mình số lượng chính chậm rãi tới gần. 951-1356. Bạch Diên Tuấn. Người. Bi phẫn, không dám tin thanh âm vang lên. Người nói chuyện chính là mang theo ngày xuân còn dài quân chạy tới Lê Hoa Bách Xảo Viện tông chủ. Hắn tới đây là nghĩ trong bóng tối làm việc. Chỉ tiếp, bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đáp lại thanh âm thì lộ ra trầm thấp mà giọng điểm ai. À, lão đệ, ngươi quá là hậu, ta đã từ Vân Hải Thần Cung thu hoạch được 3 lần chúc phúc, mà các ngươi lại vừa mới bắt đầu nghiên cứu thần lực. Nói đến, ta còn thực sự đến cảm tạ ngươi năm đó vu oan hãm hại. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không bị bách đi xa, sẽ không bị bách khai mắt mở một chút thế giới bên ngoài, không hội kiến biết đến thần vũ hợp nhất lực lượng. Mà ngươi, mục nát bung đốc, tầm nhìn hạn hẹp, bất quá hết ngồi đại giếng, không có chút nào lãnh đạo chi tài. Lê Hoa Bách Xảo Viện tại ngươi trong tay, lại so người khác chậm mấy chục năm. Lần này, càng là ngu muội chi cực, nghe được tin tức của ta, thế mà liền vội vàng chạy đến, cũng không nghĩ một chút. Ta nếu không có ỷ bảo, sao lại tới đây? Ngươi, đáng chết. Chương 120, khinh địch chương 120, khinh địch đứng tại vách núi nham thạch về sau, trông về phía xa. Thương Sơn ở giữa, chém giết bắt đầu. Bạch Diên Tuấn danh tự, Tế Úc cũng không nghe qua. Nhưng giờ phút này, người kia ngay tại tấn công mạnh đối tượng, vô cùng có khả năng chính là Lê Hoa Bách Xảo Viện tông chủ. Vị này tông chủ bày ra một sáng một tối hai tay cờ. Đại quân phía trước là vì gỗ dầu, hắn tự thân ẩn vào phía sau là vì ám thủ. Chỗ sáng quân đội cho dù ra chỗ sơ suất, cũng có thể từ vị này ẩn thân chỗ tối tông chủ kịp thời bổ cứu. Nếu như hai ngày trước cái này tông chủ quả thật liền mai phục tại doanh địa phụ cận, như vậy hắn hành động ám sát chớ nói thành công, sợ là sớm đã cựu tử nhất sinh. Loại này tình huống vốn là tất nhiên phát sinh. Đáng tiếc, chương này trên bàn cờ, hắn không phải kỳ thủ, để ra cũng không phải. Cho nên, bọn hắn thấy người hơi bọn hắn chỉ có thấy được trước mắt, lại không nhìn thấy cấp độ càng sâu đánh cờ. Bọn hắn tại cái này đánh cờ một góc của băng sơn bên trong phát huy tác dụng, nhưng chân chính chiến trường lại cũng không tại trước mặt bọn hắn, mà tại nơi đây, sương mù bao phủ, loại hoàn cảnh này, Đường Vi chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng gió thổi tới động tĩnh, nhưng căn bản không nhìn thấy cụ thể xảy ra chuyện gì. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tế Úc. Tế Úc khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đợi một chút, đừng sốt ruột, ánh mắt thì tiếp tục chuyên chú nhìn về phía chiến trường. Chợt, hắn chú ý tới kia chiến lực mạnh nhất xung quanh, lại lặng yên hiện ra rất nhiều cái khác thân ảnh. Xem chừng có 1-200 số lượng, lực lượng ba động đều tại 220-270 ở giữa. Loại con số này, hắn đã rất quen thuộc. Đây là thần vũ hợp nhất lực lượng. Nhìn xem cực có thể là thất phẩm võ giả tăng thêm một lần hoàn chỉnh tẩy lễ. Mà trước mắt số lượng chừng 1-200. Đây quả thực là ma binh bản đầy đủ. Làm Bách Xảo Lê Hoa Viện còn tại vắt óc tìm lưu kế tổ kiến ma binh thời điểm, gọi là cái gì Bạch Diên Tuấn đã trực tiếp kéo ra khỏi một nhóm ma binh. Như chỉ là một người, còn có thể hiểu thành nhân đoán cá nhân. Có thể lại thêm cái này 1-200 ma binh, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Cái này tuyệt không phải hành vi cá nhân, mà là thế lực tranh đấu. Kia Bạch Diên Tuấn, đến tột cùng lệ thuộc phương nào thế lực? Tế Úc cao mày. Nguy Sơn thành phụ cận đột nhiên toát ra mạnh như thế người, hắn phản ứng đầu tiên là yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi song phương lưỡng bại cầu thương thời cơ. Hắn thực chất bên trong tự có hắn ngạo, nhưng tuyệt không phải vô trí hạng người. Hắn ngạo để hắn tại đối mặt cường giả kia lúc, trong lồng ngực chiến ý bành trướng, nhưng mà, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện xông lên tiến đến chịu chết, trái lại, như đối mới hiện lộ ra vẻ mệt mỏi hoặc sơ hở, hắn tuyệt không để ý tùy thời xuất thủ, làm trọng kích, thậm chí nếm thử khống chế. Lúc này, nơi xa kịch đấu còn tại kéo dài. Lê Hoa Bách Xảo Viện tông chủ một phương, không thiếu lục phẩm cao thủ. Lục phẩm chi cảnh, ở chỗ đem tự thân tiểu thiên địa chi lực hướng ra phía ngoài bắn ra, mượn thiên địa chi thế mà vì. Thêm nữa bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, lại bắt đầu liên thủ đem một mảnh khu vực nồng vụ cưỡng ép xua tan. Từ trên cao quan sát, chu vi vẫn như cũ mông lung, duy chỉ có chiến trường kia dần dần rõ ràng. Nhưng mà, Bạch Diên Tuấn một phương không biết vận dụng loại thủ đoạn nào, kia vừa bị trong sáng khu vực đột nhiên tái sinh dị biến, sương mù lan tràn mà ra, so trước đó càng thêm nồng đậm, trong đó quang ảnh huyễn động, thần ẩn lộ ra một cỗ khác lạ thần lực ba động. Tế Úc có thể rõ ràng cảm giác được, loại thần lực này cùng tán giáo khiên ti hoàn toàn khác biệt. Đây là hoàn toàn xa lạ thế lực, cũng chưa từng tiếp xúc qua thần giáo. Mặc dù cũng không minh bạch loại thần lực này có tác dụng gì, nhưng ở cái này sương mù bay bật ra, Lê Hoa Bách Xảo Viện người bắt đầu đại lượng hao tổn, lại thêm vị kia Bạch Diên Tuấn nghiền ép tính lực lượng, Lê Hoa Bách Xảo Viện tượng người có giác bị liêm đao thu hoạch, rất nhanh bắt đầu trống rỗng. Mà vị kia Bạch Diên Tuấn lại là lông tóc vô hại. Tế Úc không còn quan sát, đứng dậy đưa cái ánh mắt. Đường cô nương cũng không nhiều hỏi, theo sát hắn cùng nhau cấp tốc rời đi. Tế Úc vốn là ra ngoài tìm kiếm đột phá lục phẩm tứ cảnh thời cơ, hiện tại hắn cũng đã không có chút nào bực này tâm tư. Nguy Sơn thành phụ cận xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại, nhất định phải lập tức phòng bị, đồng thời làm rõ ràng Bạch Diên Thuấn đến cùng là ai. Vì sao mà tới? Tô Kiến Thâm ngay tại quân doanh bận rộn, hắn nhất định phải đem hai chi tân thu biên quân đội một mực nắm giữ trong tay. Mà Gió Xuân công tử thanh danh giúp hắn đại ân, không thiếu anh kiệt từ xung quanh mà tới. Tế Úc nhìn thấy hắn lúc, Tô Kiến Thâm đang bị không ít thất phẩm võ giả, thậm chí lục phẩm như là chúng tinh cùng Nguyệt bao quanh, dùng nghĩa khí giang hồ bên trong bộ kia tại Sương huynh gọi đệ. Tô Kiến Thâm cũng là hào sảng vô cùng, từng cái trả lời. Tề Chiếu tại cách đó không xa, nhìn thấy Tế Úc đến, nàng đội vàng đi tới, đợi cho chỗ không người, hỏi: "Đường đệ, xảy ra chuyện gì?" Nếu như nói đối Tô Kiến Thâm, Tề Úc còn có điều đề phòng, đối một đường sóng vai đi tới tự mình đường tỷ, hắn là hoàn toàn tín nhiệm, thế là hắn trực tiếp đem mới bên ngoài chứng kiến hết thảy nói một lần. Tề Chiếu hơi chút trầm ngâm, cấp tốc ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Rất nhanh, nàng từ trong đám người lôi đi Tô Kiến Thâm, trực tiếp hỏi: "Tô công tử, Bạch Diên Tuấn ngay tại Nguy Sơn chỗ sâu, lại chặn giết Lê Hoa Bách xảo viện tông chủ, việc này, ngươi nhưng có biết?" Tô Kiến Thâm sững sờ, vui vẻ nói: "Chặn giết." Hắn dùng một loại chờ mong mà thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Tề Chiếu. Tề Chiếu híp mắt nhìn xem hắn trong con mắt vẻ chờ mong, trong nháy mắt minh bạch cái gì, sau đó nói: "Bên ngoài người nghe được động tĩnh, vừa vặn báo cho đường đệ, bất quá, không thể hoàn toàn xác định." Tô Kiến Thâm thấy được trong mắt nàng cảnh giác, cười nhạt một tiếng, nói: "Chớ có lo lắng, đối ta trước giàn xếp vừa đưa ra tìm nơi nương tựa giang hồ huynh đệ, sau đó nói chuyện." Nói, hắn lại đi xa, tiếp tục cùng người trong giang hồ chuyện trò vui vẻ đi, gió xuân mượn vận, một thân chính khí, dù cho là áo vải giang hồ hiệp khách, hắn cũng dung nhập trong đó. Bên cạnh Tô Nguyên Tiễn nghe được mặt mày hớn hở, lấy ngưỡng mộ ánh mắt nhìn qua huynh trưởng, chỉ cảm thấy huynh trưởng mới thật sự là nhân trung lắm phượng. Tề Chiếu như lặng lặng chờ đợi. Bất quá thời gian một nén nhang về sau, Tô Kiến Thâm đi tới, khiêm tốn hữu lễ nói: "Để Tề cô nương đợi lâu." Lúc này hắn mới chú ý tới một bên Tế Úc, kinh ngạc nói: "Tề thành chủ cũng bay về rồi." Lập tức, hắn vừa nóng tình mời nói: "Ta đám kia huynh đệ đối diện thành chủ sự tích khen không dứt miệng, không nếu như để cho ta dẫn kiến một phen." Tế Úc nói: "Trước thương chính sự đi." Tô Kiến Thâm cười ha ha một tiếng, nói: "Được." Một lát sau, một chỗ yên lặng mất thất. Tô gia huynh muội, Tề gia tỷ đệ, quanh bàn mà ngồi. Tô Kiến Thâm đối Tề gia hai người này mới cũng là phá lệ coi trọng, thậm chí là làm xong ký kết quan hệ thông gia, lúc này cũng không nhiều giấu giếm, trực tiếp đem cái này Tô gia cùng Bạch Diên Tuấn trong ứng ngoài hợp, như đoạt tông môn bí mật lớn nhất nói ra. Tô gia cho dù có chút nội tình, nhưng cũng không phải là như mặt trời ban trưa Bạch Mai hai nhà đối thủ, không thể không liên hợp Bạch Diên Tuấn. Kia Tô công tử có biết vị kia Bạch Diên Tuấn không phải một người đến đây, dưới tay hắn còn mang theo 1-200 cao thủ. Những cao thủ kia, lực lượng bị quyệt, cứ có thể là khác nhất thần giáo. Như thế không biết. Bất quá, hai vị yên tâm, Bạch Tiền Bối kỳ thật xem như ta cùng Nguyên Thiện ngoại tổ phụ, mà lần này, hắn càng là cùng mẫu thân trực tiếp liên hệ. Máu mủ tình thâm, sự tình chưa thành, cho dù bên cạnh hắn mang theo chút thế lực cũng không kỳ quái. Tề Chiếu nói: "Tô công tử, huyết thống gần, không phải hồn tất thủ. Ngươi cùng Bạch Tiền Bối lần trước gặp nhau đã là nhiều năm trước, lòng người dễ biến, còn cần cẩn thận." Tô Kiến Thâm suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tề Úc, hỏi: "Tề huynh đệ có gì cao kiến?" Tề Úc ý nghĩ rất đơn giản, đối phương nếu như thành tâm kết minh, dựa vào cái gì không nói rõ chính mình thế lực? Cái này kêu là lòng mang ý nghĩ xấu xa. Theo hắn ý nghĩ, còn không bằng lấy tin dụ dỗ đến đây, sau đó lãnh binh cầm hộ phù, tại dưới thành một thương thọc kia Bạch Diên Thuấn. Nhưng nhìn Tô Kiến Thâm bộ dạng này, hắn rõ ràng chính mình ý kiến không chỉ có sẽ không bị tiếp thu, thậm chí còn có thể sẽ gieo xuống một cây gai. Nhưng mà hắn nghĩ đến, Tề Chiếu đã thẳng thắn: "Tô công tử, Bạch Tiền Bối đã chưa cáo chi dẫn người đến đây, có thể thấy được chưa hẳn tâm thành." Tô Kiến Thâm nhắm mắt trầm ngâm, suy tư hồi lâu. Kỳ thật, hắn xác thực cân nhắc qua khả năng này, nhưng nghĩ tới mâu thân nhắc nhở, lại cảm thấy không nên hoài nghi. Trên chiến trường, có thời điểm hoài nghi cũng sẽ hủy đi nguyên bản minh hiếu. Rất nhiều suy nghĩ chuyển qua, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mẫu thân, tin tưởng huyết thống. Nghĩ đến là không kịp thông báo, chặn giết Bạch tông chủ can hệ trọng đại, vì cầu tất thiết, tổ phụ tùy cơ ứng biến cũng là tình có thể hiểu. Nghe vậy, trong lòng Tề Úc thở dài một tiếng, nhưng cũng không có cách nào lại nói. Chương 121, quyết liệt Bạch Diên Tuấn tới tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh, cái này cũng nói do hắn đã hoàn thành đối Lê Hoa Bách xảo viện tông chủ chém giết. Cái này chém giết mang ý nghĩa nội bộ quyền lực dung chuyển mở màn đã bị kéo ra. Cho nên, Bạch Diên Tuấn liền đến. Một người tới. Hắn là cái mặc màu đen áo choàng nam nhân, giữ lại râu ngắn, nhìn như thanh niên, trong hai tròng mắt lại tràn ngập một loại làm cho người không rét mà run lên ý, quanh thân bởi vì tử vong tích tụ ra sát khí càng là như có thực chất. Chẳng lấy được đã chết. Chẳng lấy được chính là Lê Hoa Bách xảo viện tông chủ danh tự. Bạch Diên Tuấn nhìn thấy ngoại tôn câu nói đầu tiên chính là cái này. Sau đó, hắn vô vô ngoại tôn bay, nói: "Làm sơ chỉnh đốn, chúng ta liền nên chỉ huy tiếp theo thành. Lão phu tại tông môn còn có chút danh vọng, những năm này cũng cùng không ít bộ hạ cũ có liên lạc. Bây giờ trắng lấy được đã trừ, lại có ngươi vị này Gió Xuân công tử chính danh, đại thế đã thành." Tô Kiến Thâm nói: "Tổ phụ là một người chém giết tông chủ a?" Bạch Diên Tuấn con ngươi mịt mờ rụt rụt, chợt cười sang sảng, thừa nhận nói: "Tự nhiên còn có chút thủ hạ đắc lực giúp đỡ, tựa như ngươi xông xáo bên ngoài, cũng sẽ kết bạn mình đệ sinh tử. Người trong giang hồ, chắc chắn sẽ có chút bằng hữu." Dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay, như Tô Kiến Thâm khi còn bé như vậy vớt vớt hắn đỉnh đầu, cười nói: "Sâu, ngươi bây giờ như vậy cẩn thận, cũng làm cho tổ phụ nhớ tới ngươi 7 tuổi năm đó, nhìn chằm chằm con kiến chuyển lương, vô luận như thế nào cũng không chịu ăn cơm. Ngươi nha, không phải tận mắt nhìn xem con kiến đem lương chuyển xong, mới bằng lòng đập đũa, mới phát giác an tâm." Ha ha ha, vẫn là như cũ, trưởng thành đều một chút không thay đổi. Tô Kiến Thâm ánh mắt lộ ra nhớ lại, tổ phụ nhớ kỹ như thế rõ ràng. Bạch Diên Tuấn thở dài, làm sao lại quên? Những năm này, lão phu không giờ khác nào không tại nhớ mẫu thân ngươi, nhớ ngươi, nghĩ đến các ngươi tại Lê Hoa Bách Xảo viện bên trong, không biết tiếp nhận bao nhiêu ủy khuất. Ngắn gọn nói chuyện tiếng, tỉnh lại quá khứ ký ức. Máu mủ tình thâm, giữa hai người cự ly bị cấp tốc rút ngắn. Bạch Diên Tuấn ôn thanh nói, binh quý thần tốc. Sáng mai liền tập kết trong thành tất cả binh mã, theo chúng ta xuôi nam. Tô Kiến Thâm ngẫm lại thầm nghĩ, không dối gạt tổ phụ, ta ở chỗ này còn có chút chuyện chưa dứt. Bạch Diên Tuấn nói, di khí chi địa a. Tô Kiến Thâm kinh ngạc nhìn xem vị thanh niên này khuôn mặt lão nhân. Bạch Diên Tuấn nói, ta tại Nguy Sơn chờ đợi hồi lâu, sao lại người không thấy di khí chi địa khí tức, chỉ bất quá. May mắn ngươi gặp được lão phu. Lão phu cần nói cho ngươi, kia di khí chi địa có chút không đúng, ngươi như đi vào, có đi không về. Cái này, ngươi nhược tâm còn nghi vấn lo, sai người đi vào tìm tòi là được. Như người kia có thể còn sống ra, tự nhiên sẽ đưa ngươi cần thiết chi vật mang về, như hắn chết ở trong đó, liền đủ để chứng thực trong đó hung hiểm. Về phần ngươi, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vạn kim thân thể, há có thể tự mình mạo hiểm. Bạch Diên Tuấn chậm rãi mà nói, ta nghe nói nơi đây Tề Thành chủ là cái nhân vật, để hắn đi thích hợp nhất. Có thể hắn sẽ không nguyện ý, trước đây ta có mời, hắn cự tuyệt. Cự tuyệt? Bạch Diên Tuấn cao mày nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nguy Sơn đã thuộc Lê Hoa vực quản hạt, thế ra chính là Gian Ô. Sâu, ngươi đối xử mọi người dạy rộng là chuyện tốt, nhưng muốn thành đại sự, đến nên dùng lôi đỉnh thủ đoạn thời điểm, quyết không vừa ý từ nương tay. Ngươi cái này ngự hạ chi đạo, còn phải học một ít. Tô Kiến Thâm im lặng một lát, cuối cùng lắc đầu, thôi, đã là không muốn, cũng không cần cưỡng cầu. Bất quá tổ phụ dạy bảo, tôn nhi nhớ kỹ. Mẫu thân cũng thường nhắc tới, ngóng nhìn có thể cùng tổ phụ đoàn tụ. Vậy liền theo ngài lời nói, sáng mai chỉnh quân xuất phát. Ngày đó buổi chiều, võ đài điểm binh, từng nhánh quân đội tập trung lại, tinh kỳ pháp phối, giáp trụ lành lạnh. Cơ quan quân, Sơn Thuẫn quân từ Tô Gia phó tướng thống lĩnh, Nguy Sơn quân thì từ Thạch Hộ chủ tính trung điều hành, lần lượt tập kết xong xuôi. Mà tại điều động đến Độc Thủy quân lúc, Tề Trường Phúc mới nghe được đưa tin. Vị này vốn nghĩ hưởng phúc Tề gia gia chủ bạn trong nhà uống trà, nghe nói tin tức, vội vã xông vào võ đài, nhìn về phía Tô Kiến Thâm, công tử, cái này binh mã phân phối, phải chăng quá mức gấp gáp? Tô Kiến Thâm ấm giọng giải thích nói, Tề thúc, binh quý thần tốc, cơ hội tốt chớp mắt là qua, không dung chần chờ. Ngay lại giải sầu, đối ta Tô gia thành sự, Tề gia chi công, tất không quên đi. Còn xin điều khiển binh mã, theo ta đồng hành. Tề Trường Phúc nợ nụ cười khổ. Đánh trận, hắn chỉ muốn Tề gia trông coi Nguy Sơn thành, chỗ nào nghĩ đến đánh trận. Việc này, Tề gia mấy người kỳ thật sớm có thương nghị, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc này, Tề Trường Phúc túi người hành lễ, khẩn thiết nói, Tô công tử, Tề gia cũng không hùng tâm, chỉ cầu an phận ở một góc. Cái này 2400 độc thủy quân có thể hay không lưu lại? Như thế, Tề gia cũng có thể thay công tử trấn thủ Nguy Sơn, vững chắc phía sau, lấy tận sức mọn. Tô Kiến Thâm nghe vậy, khẽ khẽ thở dài. Xôi nam hành trình, binh lực tất nhiên là nhiều hơn ít tiện. Hai người ngay tại trong doanh trướng tự thoại, ngoài trướng chợt có khoái mã tật đến. Một tên thân mang màu đậm cẩm y nữ tử lợi rơi xuống đất tung người xuống ngựa, trực tiếp xâm nhập trong trướng, chính là Tề Chiếu. Tô Kiến Thâm nhãn tỉnh sáng lên, Tề cô nương, ngươi tới được vừa vặn. Hôm nay chính là Tề gia quật khởi chi cơ hội tốt, còn xin ngươi khuyên nhủ Tề thúc, theo ta cùng nhau xuất chinh. Không nói gạt ngươi, ta đã cùng tổ phụ gặp mặt, tổ phụ hắn đã tự tay chém giết Bạch tông chủ. Ngoài ra, càng có rất nhiều bộ hạ cũ hưởng ứng, đại thế đã thành, này chính tiến công lập nghiệp thời điểm. Tề Chiếu cũng không do dự. Như lĩnh quân chính là Tề Úc cùng Tô Kiến Thâm, nàng có lẽ sẽ còn cân nhắc, cũng hết sức đi thuyết phục đường đệ. Nhưng bây giờ chủ đạo hết thảy, lại là cái kia không rõ lai lịch, lại cường đại đáng sợ Bạch Diên Tuấn. Tô Kiến Thâm cỡ nào thông tuệ người quyết đoán, lần này cũng không biết vì sao, dường như bị che đôi mắt. Kia Bạch Diên Tuấn trải qua thay đổi rất nhanh, nhìn quen sinh tử biệt ly, tâm tính sớm đã lạnh lẽo cứng rắn như sắt, chỗ nào sẽ còn để ý điểm ấy ít ỏi huyết thống thân tình. Có lẽ, đây cũng là Tô Kiến Thâm uy hiếp chỗ. Hắn, đáy lòng cuối cùng vẫn là chính nghĩa cùng thiện lương lại nhiều. Cho nên, hắn càng muốn tin tưởng mẫu thân, nguyện ý tin tưởng cái này thân tình. Tô công tử, còn xin cho phép ta Tề gia lưu thủ Nguy Sơn. Cái này 2400 độc thủy quân, vốn là ta Tề gia chi binh. Nhìn công tử nể tình những ngày qua Tề gia không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, chớ có đem nó mang đi. Nguy Sơn xung quanh yêu thú yêu ma vây quanh, lưu lại này quân, cũng có thể bảo đảm một phương an ninh. Chắc hẳn công tử cũng không muốn nhìn thấy nơi đây sinh linh đồ thám chi cảnh. Tề cô nương, Tô Kiến Thâm vẫn ôm lấy vẻ chờ mong nhìn qua nàng, nhìn qua cái này bị hắn coi là đồng loại kỳ nữ. Có thể hắn chỉ có thấy được quyết tuyệt. Hắn đang muốn lại nói, một đạo huyền sắc thân ảnh lại như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong doanh trướng. Dâu ngắn thanh niên quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, từng bước một đi tới. Hắn thậm chí không thấy Tề gia cha con, chỉ đối Tô Kiến Thâm ôn thanh nói, "Sâu, ngươi 3 tuổi mới học quyền luật lúc, tổ phụ dạy thế nào ngươi?" Không đợi trả lời, hắn đột nhiên nghiêng người, quan sát Tề gia cha con. Bàng bạc uy áp như núi tuyết sụp đổ. Ba, ba. Tề Trường Phúc hai đầu gối trùng điệp dập đầu trên đất, Tề Chiếu cũng không cách nào chèo chống, trực tiếp quỳ xuống, nằm sấp dưới đất. Làm nhân quân người, đối hạ làm nhu giống như gió xuân, lại cũng cần trong lòng còn có lôi đình bản quân. Đối với những cái kia không nhìn rõ chính mình vị trí, không nghe lời thần tử, duy nhất phải làm chính là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nói, hắn quan sát dưới chân Tề gia chủ, Nguy Sơn thành thừa, thản nhiên nói, Tề gia đã muốn lưu, vậy liền lưu lại đi. lão phu liền thay sâu cho các ngươi một đạo khẩu dụ, để Tề Úc đi di khí chi địa đi một lần. Sang năm lúc này, mang theo trong đó bảo vật, thân phó vương đô phục mệnh. Như vậy kỳ ngộ, các ngươi nên khấu tạ ơn điện mới là. Thanh âm hắn chậm rãi châm xuống, sau đó hờ hững nói, còn không tạ ơn.
Thần,
tạ ơn. Tề Chiếu nằm dạp trên mặt đất, cung kính dập đầu, mà kề sát mặt đất gương mặt xinh đẹp trên đã tràn đầy băng lãnh. Nàng bên cạnh thân, Tề gia lão đại cũng là liên tục dập đầu, mồ hôi tuôn như nước, sao dám cự tuyệt. Chương 122, giấy trắng hảo vẽ tranh, phá sau lập trời mới. Chương 122, giấy trắng hảo vẽ tranh, phá sau lập trời mới. Ngày kế tiếp, sương mù mông lung sáng sớm, đại quân từ Nguy Sơn thành xuất phát, tình kỳ đi xa. Trên đầu thành, Tề gia thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất hai người chính ngừng chân nhìn về nơi xa, thẳng đến đuôi ảnh tận tại cuối đường, bụi bặm triệt để kết thúc, mới thu hồi ánh mắt, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Màu vàng kim mặt trời từ Nguy Sơn trên nhảy lên, chiếu sương mù một mảnh trong vắt kim. Tề Úc giết không được Bạch Diên Tuấn. Hắn chiến lực là 651-975, đối phương lại là 951-356. Duy nhất khả năng cơ hội là để tay hắn nắm hổ phù, thống soái hai vạn đại quân, dụ dỗ đối phương đến dưới thành, thừa dịp vị kia Tô công tử cùng hắn nói chuyện lúc, đơn kỵ khu thường, trước trận một thương đem nó đâm giết. Bất quá, cũng không được, mạo hiểm vô cùng. Muốn chân chính thống soái hai vạn đại quân, cần để hai vạn đại quân trong đấy lòng tán thành ngươi vị này tướng quân, như thế mới có thể làm đến sĩ khí ngưng một, ở trong đó thậm chí có binh pháp, còn có tướng quân cái người thống soái năng lực. Những thứ này đều sẽ ảnh hưởng hổ phù tăng lên. Thiên tử Long tỷ đóng ấn quân đội xây dựng chế độ lệnh, hoàng thất thân phát hổ phù, cái này tại thần giáo chưa từng xuất hiện trước đó là lực lượng mạnh nhất, có thể để chư hầu hoàn toàn thần phục, mà bây giờ thần giáo xuất hiện lại bắt đầu phá vỡ hết thảy. Trước đây, hắn đánh đâu thằng đó, là bởi vì chỗ hắn tại một loại thần vũ song tu, hoàn mỹ tu luyện phiên bản dẫn trước trạng thái, có thể Bạch Diên Tuấn xuất hiện lại làm cho hắn biết rõ. Bất quá là Lê Hoa vực thiệt cận, các địa phương có không ít đã mở thủy thần võ song tu. Đường đệ, ngươi cảm thấy Bạch Diên Tuấn là thế lực nào người? Vậy liền cần tra một chút Vân Hải thần cung, ngày đó tại núi sâu, Bạch Diên Tuấn tự giác trắng lấy được hẳn phải chết, cho nên không có chút nào giấu giếm, tự xưng thu được Vân Hải thần cung 3 lần chúc phúc. Vậy ta cảm thấy, Bạch Diên Tuấn kỳ thật đã không phải Bách Xảo Lê Hoa viện người, hắn đến đây bất quá là lợi dụng Bách Xảo Lê Hoa viện ngày xưa chuẩn tông chủ danh hiệu. Ai cũng không biết hắn mục đích thực sự. Có lẽ, hắn cũng không chỉ là báo thù, mà là tại giúp ông chủ mới công thành chiếm đất. Ta cùng Đường tỷ nghĩ một chỗ đi, nếu không làm gì cố ý giấu giếm. Ông chủ mới, xung quanh có thể đối Lê Hoa vực cảm thấy hứng thú ông chủ, cũng không nhiều. Chư hầu không phải thiên tử, có thể dùng người chi thế, mà không thể động sơn hà chi thế, bọn hắn tự có địa giới, bình thường sẽ không đối cách xa nhau rất xa, không liên quan đến bản thân, theo hầu bất ổn dị quốc động tâm. Trừ khi không có chỗ ở cố định, chiếm núi là vương đại khấu. Hai tỷ đệ nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau bởi vì đối phương ăn ý mà cảm thấy vui vẻ. Tề Chiếu thở phào phục một hơi, dương đối mặt với gió lạnh, góc miệng lộ ra cười, nhưng mà, cũ thì không đi mới thì không tới. Phen này, ta Tề gia hao tổn không ít, nhưng lại cũng thu hoạch được rất nhiều. Bạch kiếm tồn tại, để ngươi thu được chức thành chủ. Tô kiến thâm tồn tại, để cho ta Tề gia địa vị đạt được triệt để củng cố, để tiểu gia tộc triệt để biết rõ ta Tề gia là kề sát kia Tô gia đại thụ, làm cho tất cả mọi người biết rõ đường đệ ngươi cường đại. Bây giờ, Chu chân thạch ba nhà cũng đều giết hết, Nguy Sơn thành đã không. Ta Tề gia một nhà độc đại, hoàn toàn có thể chiếm thành là vua, lợi dụng xung quanh yêu thú phì nhiêu linh điển, lợi dụng linh điển tài nguyên đại lượng bồi dưỡng võ giả, thậm chí âm nuôi tử sĩ. Chỉ là yêu ma không đủ, thần giáo chúc phúc sợ là rất khó. Mà lại coi như yêu ma đầy đủ, vậy cũng cần ưu tiên cung cấp người, không có khả năng bận tâm đến phía dưới người. Có thể theo như lời người nói, kia Bạch Diên Tuấn mang theo thủ hạ lại từng cái mà đều là thần vũ hợp nhất, ai? Việc này cuối cùng đến nghĩ biện pháp. Nàng có chút đề bài. Có thể ngay sau đó, nhưng lại bộc phát lên đấu trí, còn nói ra cùng quá khứ rất nhiều lần đồng dạng, đường đệ, những sự tình này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần tu luyện, tất cả tài nguyên, tất cả phía sau. Tự có toàn bộ Tề ra tới. Những việc này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. 3. Tề Úc ôm lấy Đường tỷ bà bay, đưa nàng hướng trong ngực ôm. Tề Chiếu có chút nghiêng đầu, nhắm mắt tựa ở kia cường tráng trong ngực. Hai người không mang theo nam nữ tình dục, mà thuần túy là gia tộc hai vị anh tài ở giữa an ủi. Giống như là lấm đông đất tuyết, thiên địa mênh mông sở sinh ra to lớn cô độc cùng áp lực, một mình cho nên cô độc, cầu sinh cho nên áp lực, mà lòng người ấm áp tới gần luôn luôn một kỳ tích năng lượng, có thể giao phó một loại sẽ không bị đánh lực lượng. Ta là không nghĩ tới Tô Kiến Thâm như vậy nghe lời. Tề Úc nói. Tề Chiếu cười nhạt một tiếng, chẳng ai hoàn mỹ. Tại kia Bạch Diên Thuấn xuất hiện trước, Tô công tử rất như là người hoàn mỹ. Một thân chính khí, anh minh thần võ, có thể khuất tại phía dưới, nhưng cũng không cổ hủ, nên giết phạt quả quyết lúc cũng là lôi lệ phong hành. Đáng tiếc là cái quá tôn trọng hiếu đạo, nghĩa khí, tình cảm nhân quân. Dạng này nhân quân đương nhiên nghe lời, chúng ta kết bạn với hắn mới bao lâu? Kia Bạch Diên Thuấn thế nhưng là hắn tổ phụ, hắn không nghe tổ phụ, chẳng lẽ còn sẽ ngầm đồng ý chúng ta động thủ? Như đúng như đây, kia lại là bạc tình bằng nghĩa, chúng ta cũng không dám lại đi theo hắn. Tề Úc nói, đó chính là vô duyên. Tề Chiếu nói, hắn trả lại cho ngươi hạ cái chết nhiệm vụ, cần phải đi di khí chi địa lấy ra bảo vật, một năm sau đi vương đô phó mệnh. Bây giờ vương đô còn không phải Tô gia, bọn hắn có ý tứ là trong một năm Lê Hoa vực liền có thể cải thiên hoán địa. Một năm. Tề Úc cười nói, đủ rồi. Tề Chiếu sửng sốt một chút, nói, đường đệ mới thật sự là nhân trung lắm vượng. Tề Úc nói, vị yêu nguyên tiện cô nương cũng là nhìn như vậy nàng đại ca. Tề Chiếu cười cười, nàng mua nghe thường, tiên tri một nước, hẳn là vốn định dùng cho ngươi xem, tốt đem chúng ta Tề gia triệt để khóa lại tại Tô gia trên chiến xa. Chỉ tiếc, những này đồ vật nàng cũng không cần dùng đến, liền trực tiếp đi. Nàng có lẽ cũng đối Đường đệ ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng tại nàng đáy lòng, đối Đường đệ hứng thú lại sẽ không vượt qua lợi ích của gia tộc, huynh trưởng quyết sách. Tề Úc nói, Bạch Diên tuân thủ, ta sẽ giúp Đường tỷ báo trở về. Tề Chiếu lắc đầu, nói, Tề gia tại Lê Hoa vực, bây giờ cũng chỉ có thể chờ mong Tô gia thành sự. Kia một quỷ, coi như là quỷ quân vương, vì Tề gia an ổn, không cần nhớ nung. Hai người nói trò chuyện, mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, sương mù tan đi, kim quang chiếu sáng thân người, ấm áp mà thư sướng. Bây giờ Nguy Sơn thành trải qua đủ loại hoang đường, náo kịch, lại tại trong thời gian rất ngắn phong vân lặp đi lặp lại biến ảo, bây giờ xem như hết thể giai không. Bất quá, giấy trắng tốt vẽ tranh, phá sau lập mới trời. Rất tốt. Trong thành sự tình, không cần Tế Úc quản. Mà Liêu thị mặc dù hoài thai, lại y nguyên hữu lực viết thư, trong thành có võ giả ra roi thúc ngựa, đem tin mang đến thần võ điện, lấy để ở xa trong điện tu hành Tề Trường Thuận có thể được biết trong nhà sự tình, có thể không muốn cuốn vào phân loạn bên trong đi. Tề Chiếu thì là kiến thiết một cái mới Nguy Sơn thành quyết sách tầng lớp. Tầng này, ngoại trừ Tế Úc, Đường Vi bên ngoài, còn có nàng, Liêu thị, Lê Trường Phúc, Vương Nguyên. Bất quá hiển nhiên không đủ. Quyết sách tầng lớp cần quan hệ chiếu cố đến các mặt. Đông Nam Tây Bắc bốn thành đều đến có thể chen mồn vào được, lại khuynh hướng nhân tài của bọn họ đi. Bây giờ quân đội giết hết, còn lại, cho dù lại tổ kiến, vậy cũng bất quá là không có quân đội xây dựng chế độ khiến dân mình, dù có hổ phù cũng không cách nào phát huy uy lực. Tề Chiếu dự định là kiến thiết một cái tán giáo làm cơ sở thần vũ chi thành thích khách tử sĩ chi thành. Bất quá, những sự tình này, Tề Úc không cần phiền lòng. Hắn dù là lúc này ở trong phủ ôm tiểu nương tử đi ngủ, túy sinh ngọc tử, thậm chí biến mất tầm vài ngày đi ăn chơi đàng điếm, cũng không ai sẽ quan tâm hắn, thậm chí Tề Chiếu sẽ còn nghĩ hết biện pháp giúp hắn đi thu hoạch được tốt hơn. Vô luận là xinh đẹp tiểu nương tử, xa hoa rượu ngon, đều sẽ đi giúp hắn thu hoạch được. Đây chính là cực hạn tín nhiệm. Tề Úc lại một lần nữa đi tới Nguy Sơn. Lần này, hắn mang theo địa đồ, còn có một cái khăn tay. Tay kia khăn là Tô Kiến Thâm lưu lại, để hắn dùng cái này tìm kiếm di khí chi địa cầm vào. Khăn tay trên thêu lên một đóa xinh đẹp màu vàng kim hoa hướng dương. Kia hoa hướng dương thêu rất tinh xảo, tản ra một loại trời nắng mang cho người ta vui vẻ cảm giác. Nhưng hôm nay, cũng đã nhiễm lên thâm trầm màu vàng kim hoa hướng dương ở giữa bị vết máu ô nhiễm, như bị một thanh màu đỏ cắt thành hai nửa. Chiếc khăn tay này, có thể cảm ứng được gần chứa hồn ngạc nghịch thể di khí chi địa cầm vào.